Chương 1, chết ở trong rừng thiếu nữ áo đỏ chương 1, chết ở trong rừng thiếu nữ áo đỏ 1998 năm Tết xuân đêm trước, Giang Bắc thị Cửu An huyện Mai Tràng trấn Diêu Gia thôn. Rạng sáng 4h, đưa tay không thấy được năm ngón, khí lạnh như dao cắt. Toàn bộ thôn trang ngủ say tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chó sủa, mới khiến cho người cảm giác được một tia sinh khí. Tại thôn đầu đông bờ ruộng trong đất, một chùm u ám cổ sáng tại trong màn đêm bốn phía lắc lư, nương theo lấy tiếng bước chân, đâm đầu đi tới một cái cao lớn thu cạnh hoa màu hán tử, tên là Diêu Tam Đức, tuổi chừng 40 tuổi. Hắn chính đầy đổ hũ xe xích lô khó khăn hành tẩu tại bờ ruộng bên trên, thấu xương gió lạnh lao thẳng tới hai gò má, trong miệng a ra xương mủ vô cùng sắp bị thổi tan. Hôm nay là trên trấn đi chợ thời gian, Diêu Tam Đức đến sớm một chút đi chiếm vị trí bày quầy bán hàng, nếu là đi muộn, thôn bên cạnh cái kia bán đậu hũ thối ra hỏa khẳng định phải chiếm vị trí của hắn. Nghĩ tới đây, Diêu Tam Đức không khỏi bước nhanh hơn, nhưng lại đi được hết sức cẩn thận. Bờ ruộng đã sớm bị hạt xương thẩm thấu, cỏ nhỏ treo đầy xương trắng, mặt đường vũng bùn chất lớp. Đột nhiên, dưới chân bị thứ gì vấp một chút, Diêu Tam Đức bằng một chó gần phân, hắn hùng hùng hổ hổ từ vũng bùn bờ ruộng bên trong bò dậy, vô vô trên thân nước xuống bùn, dùng đèn tin chiếu vào trượt chân mình đổ vật, vậy mà là một cái màu đỏ học sinh túi sách. Chính là cái này hãm tại bùn bên trong túi sách móc treo ngăn trở Diêu Tam Đức chân. Diêu Tam Đức giận không chỗ phát tiết, hắn giơ chân lên hất ra túi sách móc treo, cũng đem túi sách đá một cái bay ra ngoài. Cái kia màu đỏ túi sách tại vũng bùn trong ruộng trượt một đoạn ngắn, sau đó lại lặng lặng nằm trong bóng đêm. Đây là chuyện ra sao? Trong ruộng thế nào sẽ có túi sách? Diêu Tam Đức tại đá túi sách lúc cảm giác được trọng lượng không nhẹ, kia rõ ràng là đổ đầy sách túi sách, hắn nháy mắt kịp phản ứng, nhất định cái nào bé con ham chơi đem túi sách quên tại trong ruộng, quay đầu lại hỏi trong thôn nhà ai ném túi sách. Đèn tin quang một lần nữa chiếu vào màu đỏ túi sách bên trên, đồng thời nằm tại Diêu Tam Đức trang đầu hũ xe xích lô thùng xe bên trong. Một trận thấu xương gió lạnh lại bắt đầu một vòng mới tập kích, vừa mới ngã một phát, trên quần áo tất cả đều là ẩm bùn, gió lạnh thổi như kim đâm, Diêu Tam Đức không khỏi bắt đầu run rẩy lên, hắn ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa rừng cây nhỏ. Xuyên qua cánh rừng cây này chẳng những có thể lấy đi tắt đến trên trấn, mà lại trong rừng cây cối ung tùm, gió thổi yếu kém, không giống tại bờ ruộng ngược lên chạy nhất định phải đỉnh lấy gió. Diêu Tam Đức giơ tay lên đèn tin hướng bên trong chiếu chiếu, trong rừng u ám nháy mắt thôn vệ sáng ngời, hắn do dự một lát, vẫn là đẩy xe xích lô hướng trong rừng đi đến. Dưới tình huống bình thường, Diêu Tam Đức là cực độ không nguyện ý đi vào mảnh này rừng cây nhỏ. Trong thôn một mực lưu truyền dạng này một cái cố sự, chiến tranh kháng Nhật thời kỳ, có một cái tân nương tử tại tân hôn cùng ngày bị quân Nhật lăng đủ, vì phân phía dưới người mặc hỷ phục, nửa đêm chạy vào rừng cây bên trên sâu, thi thể treo ở trên cây đều bị phơi khô mới bị người phát hiện. Nghe nói, nữ quỷ âm hồn bất tán một mực lưu tại mảnh rừng cây kia bên trong, trong thôn mấy người đều nhìn thấy qua, nói cái gì có một vệt màu đỏ ở trong rừng chỗ sâu bay tới bay lui. Tục ngữ nói, nhân sinh có ba khổ, chống thuyền rèn sắt bán đậu hũ, cái này thân hình khôi ngô bán đậu hũ Diêu Tam Đức cũng không sợ khổ, nhưng hắn vô cùng sợ quỷ. Thế nhưng là, nếu không đem những này đậu hũ bán đi, liền không có tiền nuôi gia đình, cho nên đối với hắn mà nói, nghèo lại so quỷ càng thêm đáng sợ. Diêu Tam Đức cẩn thận từng ly từng tí tiến mảnh này u ám rừng cây nhỏ, trong rừng mặt đường phủ kín lá rụng, dẫm lên trên phát ra rì rào tiếng vang, tuy nói bốn phía sương mù tràn ngập, yên tĩnh khiến người có chút sợ hãi trong lòng, nhưng đường dưới chân tóm lại vẫn là rất dễ đi, mà lại gió sát thực nhỏ không ít. Chúng ta tốt xấu là một cái làng, ngươi không bằng trước chiếu cố một chút ta, chờ ta chết về sau nhất định ở trước mặt cảm tạ ngươi. Diêu Tam Đức một bên lẩm bẩm, một bên dùng sức đạp xe xích lô. Đèn tin cột đèn lẻ loi chơi chọi chiếu xạ tại đường phía trước, Diêu Tam Đức phi thường sợ hãi cái kia nữ quỷ từ bên cạnh đột nhiên nhảy lên ra đem hắn bắt đi, hắn dư quang luôn luôn nhịn không được hướng bên cạnh quét tới quét lui, nhưng chính là như thế lơ đãng thoáng nhìn, thật đúng là đã nhìn thấy một kiện màu đỏ chót quần áo xuất hiện tại mông lung sương mù bên trong. Má ơi! Diêu Tam Đức con ngươi phóng đại tê cả da đầu, dọa đến hồn phi phách tán, đứng người lên liều mạng đạp bánh xe. Nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này khẩn yếu con đầu, hắn nghe tới xoẹt xẹt một tiếng, dây xích đứt mất, thật chẳng lẽ bị nữ quỷ cuốn lên. Diêu Tam Đức trong lòng phun lên một cỗ tuyệt vọng, bốn phía tĩnh mịch, chỉ có xe dây xích đứt gãy đi sau ra tiếng kim loại va chạm, tại yên tĩnh trong rừng lộ ra phá lệ chói tai. Diêu Tam Đức ngây người tại nguyên chỗ, đèn tin quang mang run rẩy. Nghe nói người đến cực độ khủng hoảng thời điểm liền sẽ trở nên dị thường phẫn nộ. Tuyệt vọng Diêu Tam Đức đột nhiên táo bạo. Hắn quyết tâm liều mạng, từ xe xích lô nhảy xuống tới, cuốn lên tay áo chửi ầm lên, hôm nay lão tử liền muốn mở mắt một chút. Người nữ quỷ này đến tột cùng cái quỷ gì dạng? Con chó. Đến a. Ra a. Hai ta đánh một trận. Thu tục tăng thêm lòng dũng cảm, Diêu Tam Đức giơ đèn tin sải bước đi quá khứ. Rạng sáng rừng cây sương mù tràn ngập, âm trầm cùng bố, bốn phía yên lặng như tờ, chỉ có dưới chân phát ra vang lên sàn sạt. Ánh sáng yếu ớt chiếu sáng món kia hồng y liễu, đập vào mi mắt một màn, để hắn hít một hơi linh khí. Trang phục màu đỏ bên cạnh nằm một cái nửa người dưới trần trụi thân thể, hai chân uốn lượn mở ra, được không làm người ta sợ hãi, dính lấy từng mảnh lá cây, lá rụng tại tinh tế chân triển khai nha nhánh. Kết nối phiến la chính là một đầu lại một đầu đập vào mắt kinh hãi vết máu. Đây rõ ràng là một thiếu nữ thân thể. Đèn tin tia sáng chậm rãi di động, nhũ phòng trần trụi bên ngoài, trong đó một bên nhũ phòng đẫm máu, trống trơn. Quần áo cùng áo ngực quyển đến bộ ngực trở lên, nhưng mà, theo tia sáng tiếp tục bên trên rời, càng làm cho người ta kinh dị chính là, đây là một bộ không có đầu lâu thi thể. Diêu Tam Đức tư duy phản phất bị nháy mắt đánh nát, đầu óc trống rỗng, một màn trước mắt để hắn lâm vào cực độ hoảng sợ. Đột nhiên, dưới hông một cỗ ấm áp, hắn toàn thân run rẩy lộn nhào chạy ra rừng cây, một đường kêu rên. Trong thôn chó nghe tới không biết sao là tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp gọi sủa lấy, đáp lại. Rạng sáng 6 giờ, Mùa đông sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông còn chưa hoàn toàn đến, phía đông chân trời có một vệt nhàn nhạt ngân bạch sắc bắt đầu như ẩn như hiện, lúc này cảnh này, giống như là hắc ám cùng quang minh đang tiến hành một trận y mắng đọ sức. Một cái không đầu thiếu nữ Trần Như Nhộng chết thảm tại Mai Trang trấn một chỗ trong rừng cây, tin tức này lan truyền nhanh chóng. Giang Bắc thị cảnh sát hình sự đại đội trưởng Đinh Chí Hoa đúng lúc tại Cửu An huyện phá án, cùng nhau đến đây còn có Giang Bắc thị cảnh sát hình sự đại đội pháp y Hồ Tử Lăng cùng ngân kiểm viên Chu Trạch, bọn hắn tiếp vào tin tức sau, cấp tốc hướng hiện trường phát hiện án chạy tới, sau một tiếng ba người đến hiện trường, bốn phía đã kéo đai cảnh giới. Mai Trang trấn đồn công an sở trưởng Diêu Quốc Phong mặt buồn rười rượi đứng tại ngoài bìa rừng cây, cùng mấy cái nghe hỏi đến đây bắt quái thôn dân nói chuyện, trông thấy Đinh Chí Hoa ba người xuất hiện, Diêu Quốc Phong liền vội vàng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào rừng cây. Đập vào mi mắt là một bức bị sương mù quấn quanh đỏ trắng giao nhau cảnh tượng. Màu đỏ chính là món kia quần áo, màu trắng chính là cô thi thể kia. Người chết nằm ngửa tại băng lánh mặt đất ở bước bên trên, đầu lâu mất tích, hai tay bảy biện ra cực kỳ mất tự nhiên trạng thái, chân trái rõ ràng gãy xương, cánh tay phải hướng ngoại hiện 90 độ hỗn lượng, là một người bình thường không thể hình thành tư thế. Nửa người trên màu xám áo len cùng áo ngực đã bị kéo đến bộ ngực trở lên, lộ ra chưa phát dục hoàn toàn nũ phỏng, trong đó bên trái núm vú không thấy, lưu lại máu thịt bè bét lỗ trống. Nửa người dưới chân trụi, trắng hồng sắc đồ lót, màu xám thu quần cùng màu đen quần dài bị ném vứt bỏ ở một bên. Trải qua suốt cả đêm gió lạnh xâm lược, kia đến tự xử tử máu tươi sớm đã ngưng kết khô cạn, một vòng lại một vòng huyết sắc hẳn tại trắng bệnh trên hai chân, tại cái này âm trầm trong rừng cây phá lệ trước mắt. Chương 2, biến mất đầu lâu chương 2, biến mất đầu lâu nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài, đến tột cùng người nào kết như thế lớn thâm cừu đại hận. Muốn bị dạng này ngược sát trí tử. Hồ Tử Lăng nhìn xem vô cùng thê thảm thi thể, giữa lông mày nhíu chặt, trên mặt tràn ngập tiếc hận. Chu Trạch mang theo găng tay, thân thể không xuống xem xét thi thể thiếu thốn đầu lâu vị trí, như loại này tính chất ác liệt thủ đoạn giết người, đồng dạng đều là hung thủ đối người chết có cực sâu oán hận, tiểu cô nương này tuổi còn trẻ, theo lý mà nói không đến mức cùng người kết xuống như thế hận thù sâu. Có phải hay không là người nhà nàng cùng người khác kết toán, trả thù ở trên người nàng? Hồ Tử Lăng nói, cũng không bài trừ có khả năng như vậy, đúng, báo án người đâu? Đinh Chí Hoa hỏi. Dưới tình huống bình thường, kinh nghiệm phong phú lao cảnh sát hình sự Đinh Chí Hoa có thể cấp tốc từ hiện trường nhận ra báo án người, nhưng giờ phút này hắn ngắm nhìn một phía, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì nhìn như báo án nhân viên. Một mực theo sau lưng Diêu Quốc Phong cười khổ nói, báo án người gọi Diêu Tam Đức, hiện tại đang nằm trong thôn vệ sinh chỗ truyền nước biển đầu bao lớn niên kỳ à, bị sợ đến như vậy. Chờ chút thăm dò xong hiện trường, dẫn ta đi gặp một chút hắn. Đinh Chí Hoa nói, hơn 40 tuổi, Diêu ra thôn một cái bán đậu hũ, chờ chút ta liền dẫn ngươi đi tìm hắn. Diêu Quốc Phong nói, thi biểu kiểm tra đến thế nào? Đinh Chí Hoa đi đến Hồ Tử Lăng bên người, hỏi. Hồ Tử Lăng nói, trải qua hiện trường sơ kiểm, phát hiện trên người chết nhiều chỗ áp chế chảy ra, chân trái, cánh tay phải rõ ràng gãy xương, đầu lâu mất tích, bên trái núm vú mất tích, phần cổ vết cắt hiện ra hình cây đinh mở ra tính sáng tạo khang. Hình cây đinh mở ra tính sáng tạo khang chính là hung khí lấy 60 độ sừng nghiêng cắt vào phần cổ, mặt cắt có thể thấy được đứt gãy xương sụn giáp trạng mảnh vỡ hiện xương cá trạng bên ngoài lần. Người chết tuổi tác đâu? Ước chừng 11-12 tuổi đi. Nhà tang lễ xe lúc nào đến? Cũng nhanh thôi, đến thời điểm đã thông chi bọn hắn. Chờ chút các ngươi trực tiếp tiến hành kiểm tra thi thể, ta muốn xác định ra tiểu cô nương này thân phận. Đinh Chí Hoa dùng đèn tin chiếu bốn phía, đạo, niên kỷ đã chỉ có 11-12 tuổi. Nếu như đây là một cái học sinh, phu cận hẳn là sẽ có vật phẩm của nàng, tỉ như túi sách cái gì, các ngươi đều cẩn thận một chút, cánh rừng này đống lá cây tích quá dày, nói không chừng liền giấu ở đống lá cây bên trong. Đinh Chí Hoa đánh giá bốn phía, mảnh này rừng cây nhỏ ước chừng chiếm diện tích 10 mấy mẫu, cây cối rậm rạp, cành lá giao thoa, ánh nắng khó mà xuyên thấu, mặt đất bao trùm lấy thật dày lá rụng, trong rừng trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức, tới gần bờ ruộng chỗ chảy xuôi một dòng suối nhỏ, suối nước đục không chịu nổi, bên bờ tán lạc các loại sinh hoạt rất rưởi. Đinh Chí Hoa đi đến bên dòng suối nhỏ, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét, phát hiện bên dòng suối bùn đất có mấy cái mới mẻ dấu chân. Đinh Chí Hoa chỉ vào dấu chân nói, mấy cái này dấu chân sâu cạn không đồng nhất, lại phương hướng hỗn loạn, nhìn đế giày hoa văn, giống như là phổ thông giày thể thao, dấu chân chung quanh bùn đất ướt át, từ bên dòng suối phía đông hướng tây kéo dài một khoảng cách, nói rõ người này từng ở đây quá nhiều dừng lại, khí trời lạnh như vậy đợi tại bên dòng suối nhỏ lắc lư, khẳng định có vấn đề gì. Đinh Chí Hoa đối phụ cận Chu Trạch vẫy tay, nói, đến xem nơi này. Có chút không đúng tỉnh. Chu Trạch phủ phục tế sát dấu chân biên giới, bùn đất xoay tròn vết tích mơ hồ có thể thấy được vết máu rớt vào. Có vết máu. Nơi này vết máu nói rõ có người tại bên dòng suối xử lý qua hung khí hoặc quần áo, linh đội. Đây có lẽ là hung thủ dấu chân. Ta hiện tại rút ra hàng mẫu mang về làm tiến một bước phân tích. Chu Trạch nói. Đinh Chí Hoa ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía, phiến khu vực này cần trọng điểm loại bỏ, nhất là con suối nhỏ này hạ du, có thể sẽ có hung khí hoặc vật khác chứng bị vọt tới hạ du, thông chi kỹ thuật đội toàn diện hiệp trợ điều tra. Mặc dù sắc trời dần sáng, nhưng trong rừng tia sáng thực tế không tốt, tăng thêm trên mặt đất có thật dày một tầng lá rụng, ở trong rừng điều tra các cảnh sát nhao nhao giơ đèn tin xoay người cẩn thận điều tra, sợ lỗ hổng một điểm manh mối. Mặt đất điều tra điều kiện có hạn, trừ phát hiện đại lượng trên lá cây dính đầy máu tươi, còn có mặt đất rõ ràng lôi kéo vết tích, cùng một chút không hoàn chỉnh đế giày dấu chân, không có tìm được cùng người chết tin tức tương quan vật. Đinh Chí Hoa nhíu nhíu mày, nói, "Diêu sở, trên trấn có mấy cái trường học?" Diêu Quốc Phong đội vàng nói, "Trên trấn liền một trường học, là tập tiểu học cùng sơ trung làm một thể 9 năm nhất quán chế trường học, học trung học phải đi trong huyện." Đinh Chí Hoa trầm ngâm nói, "Vậy ngươi trước liên lạc một chút trên trấn trường học, thẩm tra một chút gần đây phải chăng có học sinh mất tích." Diêu Quốc Phong liên tục gật đầu, "Ai, hảo hảo, ta lát nữa về trong sở liền đánh." Đinh Chí Hoa nhìn Diêu Quốc Phong một chút, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Diêu Quốc Phong, "Dùng ta đi, động tác nhanh lên." Diêu Quốc Phong tiếp nhận điện thoại, cười xấu hổ cười, tiếp lấy, từ trong sách tay móc ra một bản cũ nát điện thoại sổ ghi chép, trang bìa sớm đã chốc ra, ố vàng trên trang giấy tràn ngập lít nha lít nhít tính danh cùng từng chuỗi số lượng. Đinh Chí Hoa ngắm nhìn phương xa, tùy ý nói thầm một câu, "Chúng ta phá án không có điện thoại vô cùng không tiện. Đồ chơi kia quá đắt, ta phần lớn thời gian ngay tại cái này Mai Trang trấn chạy một chút, trên trấn có thể lớn bao nhiêu, có việc gấp tìm thôn dân mượn hạ tọa cơ, hoa kia bổng tiền làm cái gì, có BB cơ liền đủ." Diêu Quốc Phong một bên cấp tốc tìm kiếm, một bên cười nói, "Không phải ai cũng giống như Đinh đội ngài à, có một người có tiền lắm à." Đinh Chí Hoa hơi nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không vui. Diêu Quốc Phong thấy thế không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục túi đầu tìm kiếm dãy số, vô cùng nhanh tìm đến trấn trường học phương thức liên lạc. "Uy, uy, là Diêu Hoa hiệu trưởng sao?" "Uy." Diêu Quốc Phong giọng vô cùng lớn, người chung quanh cũng nhịn không được nhìn hắn một cái. "Ta là Quốc Phong a."
"Diêu Quốc Phong."
"Đúng đúng, hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi bên kia có hay không nữ học sinh mất tích? Ngươi đừng quản chuyện gì, ngươi liền nói cho ta, có hay không?"
"Cái gì?
Hôm nay bắt đầu nghỉ."
"Ngươi không biết?"
"Vậy không được, ngươi tranh thủ thời gian hỏi một chút các lão sư khác, loại bỏ một chút có hay không ra trưởng tìm học sinh, hoặc là có học sinh không thấy, đối, có vô cùng trọng yếu việc gấp."
"Ai,
một lời khó nói hết,
để nói sau đi. Ngươi tìm đêm qua rời đi học sinh?"
"Đúng đúng,
nữ học sinh,
tuổi tác tại 11-12 tuổi khoảng trường, mặc màu đỏ áo khoác, màu xám áo len, hạ thân, màu đen quần, thân cao 1m5 khoảng trường, thể trọng hẹn."
"Ách, dù sao rất gầy, cái gì?"
"Tóc dài ngắn."
"Ách,
không biết." Diêu Quốc Phong vừa quan sát thi thể hình dáng đặc thù, một bên hồi phục đầu bên kia điện thoại Diêu Hoa.
"Đúng đúng,
ngươi nhanh đi hỏi,
càng nhanh càng tốt."
Diêu Quốc Phong cúp điện thoại, liếc mắt nhìn cô kia thiếu nữ thi thể nằm vị trí, thật sâu thở dài một hơi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia bi ai, nói, "Ta cảm giác chính là Diêu gia thôn trường học bên kia loại bỏ học sinh mất tích tin tức đoán chừng còn cần một chút thời gian, chúng ta trước đi trong thôn thăm viếng một chút, nhìn xem nhà nào hài tử là tại trên trấn đọc sách còn không có về nhà."
Đinh Chí Hoa nói,
"Đi, ta đem Diêu Đại Hải kêu đến, hiện trường phát hiện án cách Diêu gia thôn gần nhất, chúng ta trước từ Diêu gia thôn loại bỏ."
"Diêu Đại Hải là ai?"
Đinh Chí Hoa hỏi.
"Mới vừa lên đi thôn bí thư."
Diêu Quốc Phong đưa điện thoại di động còn cho Đinh Chí Hoa, nói.
Đinh Chí Hoa mặt lộ vẻ kinh ngạc, Diêu gia thôn lại đổi lãnh đạo.
Diêu Quốc Phong cười khổ một cái, bất đắc dĩ nói, "Cũng không phải, lên một cái ngay cả bằng ghế còn không có ngồi ấm chỗ, liền đi vào ăn không ngồi chờ. Xem ra cái này Diêu gia thôn quan không tốt lắm." Khi A Diêu Quốc Phong đối đến đây tham gia náo nhiệt trong đám người hô mấy cú họng, "Đi đi đi, đều trở về, nhìn cái gì vậy? Ảnh hưởng chúng ta pha án."
"Diêu Đại Hải,
Diêu Đại Hải, người qua đây." Mọi người lòng hiếu kỳ còn chưa mất đi, chỉ coi không nghe thấy Diêu Quốc Phong, tiếp tục ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên một bên hút thuốc một bên xem náo nhiệt. Nghe thấy Diêu Quốc Phong gọi, một cái mang theo tiến lên mũ nam nhân từ trong đám người đi ra, chạy chậm đến trong rừng. Diêu Quốc Phong lẫn nhau giới thiệu nói, "Hắn là Diêu gia thôn thôn bí thư, hắn gọi Diêu Đại Hải."
"Diêu Đại Hải, đây là chúng ta thành phố cảnh sát hình sự đại đội Đinh đội."
Diêu Đại Hải một mặt cười lấy lòng, đội vàng từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, chuẩn bị tán cho Đinh Chí Hoa cùng Diêu Quốc Phong, hắn nói, "Ai nha, lãnh đạo tốt."
"Đến, lãnh đạo hút thuốc."
Khói đưa tại Đinh Chí Hoa trước mắt, Đinh Chí Hoa cũng không tiếp khói, hắn lạnh nhạt nói một câu, "Trong rừng cây không thể hút thuốc, vạn nhất lửa chấm nhỏ nhảy ra ngoài bắt lửa, người nào chịu trách?"
Chương 3, Diêu Tam Đức chiêu hồn chương 3. Diêu Tam Đức chiêu hồn. Diêu Đại Hải mặt lộ vẻ khó xử chi sắc, lúng túng nhìn xem Diêu Quốc Phong.
Diêu Quốc Phong thấy thế, đội vàng treo lên giảng hòa, "Đinh đội nói không sai, ngươi có nghe thấy không, rừng rậm phòng cháy người người đều có trách nhiệm. Ngươi mau đưa khói thu lại, hiện tại mang bọn ta đi trong thôn tìm một cái nhà ai bé con ném."
Diêu Đại Hải liên tục gật đầu, "Không có vấn đề, không có vấn đề. Chúng ta bây giờ liền đi."
Dứt lời, Diêu Đại Hải liền dẫn Đinh Chí Hoa bọn người hướng Diêu gia thôn đi đến. Diêu gia thôn ở vào rừng cây về phía tây, lộ trình không xa, chỉ có 2 cây số khoảng chừng. Kỳ thật, từ trên trấn đến Diêu gia thôn cần đi đến mười mấy cây số, nếu như từ trong rừng cây rẽ đường nhỏ có thể tiết kiệm rơi 2-3 cây số. Bởi vì truyền thuyết nguyên nhân, đại bộ phận thôn dân tình nguyện đường vòng cũng không muốn từ trong rừng ghé qua, bọn hắn đều cảm thấy trong rừng cây âm khí quá nặng, dễ dàng bị quỷ câu hồn. Hiện tại, đột nhiên chết mất một cái cô bé áo đỏ, trong rừng lại nhiều một cái khủng bố truyền thuyết. Diêu Đại Hải cùng Diêu Quốc Phong đối trong thôn tình huống hiểu rõ quá sâu, bọn hắn vô cùng nhanh liền tìm tới mấy cái phù hợp người chết tuổi tác giới tính gia đình, trải qua đối mấy nhà loại bỏ cùng kỹ càng câu thông. Đúng lúc trường học cũng tới công tơ điện bày ra tra được tối hôm qua rời trường học sinh tin tức, Đinh Chí Hoa cơ bản có thể xác nhận người chết tin tức.
Diêu Tú Tú, năm nay 12 tuổi, liền học tại trấn trung tâm trường học sơ trung năm 2, tính cách hướng nội. Căn cứ lao sư thuật, Diêu Tú Tú tại nghỉ trước một đêm liền rời đi trường học, nàng nói phải chạy về nhà hỗ trợ, bởi vì Diêu Tú Tú bình thường biểu hiện tốt đẹp, lao sư một mực đối nàng vô cùng yên tâm, liền để nàng rời đi. Trước mắt, Diêu Tú Tú không ở trường học, cũng chưa có về nhà, bởi vậy phỏng đoán, người chết là Diêu Tú Tú khả năng vô cùng lớn. Bất quá kết quả cuối cùng còn cần làm DNA kiểm nghiệm giám định. Nhưng là Diêu Tú Tú phụ mẫu từ đầu đến cuối không nguyện ý thừa nhận người chết chính là mình nữ nhi, cho dù bọn họ đã nhận ra món kia trang phục màu đỏ chính là Diêu Tú Tú. Diêu Tú Tú phụ thân gọi Diêu Thất, là một cái chân có tàn tật người, bọn hắn một nhà chủ yếu lấy làm nông làm chủ, ngẫu nhiên tại trên trấn làm việc vật duy trì sinh hoạt. Từ khi Diêu Thất tàn phế sau đã không cách nào xuống đất làm việc, cơ bản đều dựa vào thê tử Cao Tú Lệ vất vả lo liệu lấy trong nhà lớn nhỏ công việc. Hai vợ chồng bị Hồ Tử Lăng đưa đến nhà tang lễ nhận thi lúc, Cao Tú Lệ hai mắt tối sầm, một hơi không có để lên, ngất đi. Diêu Thất thì ngồi tại tự chế trên xe lăn không cách nào động đậy, ôm đầu kêu thảm, một mực phiến mình cái tát. Mặc dù Hồ Tử Lăng một mực tại an ủi bọn hắn, biểu thị DNA kết quả còn không có ra, chưa hẳn chính là nữ nhi của bọn hắn, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, trên người người chết bất đủ để chứng minh đó chính là Diêu Tú Tú. Mỗi một cái mẫu thân đều sẽ nhớ ký hài tử trên thân bất vị trí, bởi vì kia là một đứa bé từ trong bụng mẹ mang ra đặc thù ký hiệu, tại hài nhi quá trình lớn lên bên trong, làm mẫu thân đã sớm nuốt ve hôn qua vô số lần, cũng chỉ có mẫu thân mới có thể một chút nhận ra kia độc nhất vô nhị ân ký. Bởi vì không có đầu lâu, Diêu Tú Tú phụ mẫu tại nhận thi quá trình bên trong hơi có vẻ mâu thuẫn, khi Cao Tú Lệ nhìn thấy bất về sau, triệt để sụp đổ, hô to một tiếng Tú Tú về sau, liền rốt cuộc không còn cách nào ngôn ngữ, chẳng được bao lâu, Cao Tú Lệ thẳng tắp ngã trên mặt đất, cấp tốc bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện tiến hành cấp cứu. Diêu Thất lưu tại nhà tang lễ, một thân một mình đối mặt với bất thình lình tin dữ. Cảnh sát đồng chí, van cầu các ngươi, nói cho ta, ta khuê nữ đến tột cùng là bị ai chơi chết? Ta muốn giết hắn. Diêu Thất ngồi tại rách rách dưới xe lăn bên trong, cảm xúc hết sức kích động. Hồ Tử Lăng một mặt nghiêm trọng, sâu thở dài một hơi, đạo, chúng ta sẽ giúp ngươi nữ nhi bắt lấy hung thủ. Đến tột cùng lúc nào có thể bắt lấy hung thủ đâu? Hồ Tử Lăng cũng không biết. Tại tất cả hung sát án kiện bên trong, người bị hại gia thuộc đều thừa nhận sẽ rách tim phổi bi thống cùng vô tận chờ đợi nỗi khổ. Bọn hắn một bên vì người mất hai điều cầu nguyện, một bên vì người mất tìm kiếm chính nghĩa. Chỉ có kinh nghiệm bản thân qua thân nhân ngộ hại người mới có thể khắc sâu cảm nhận được, chờ đợi hung thủ bị truy nã quy án mỗi một ngày đều như là lưỡi dao đâm tâm tra tấn. Bọn hắn bức thiết hy vọng chính nghĩa có thể mở rộng, chân tướng có thể bạch trần, để hung thủ được đến phải có chế tài. Nhưng mà, không ai có thể cam đoan, đến tột cùng lúc nào có thể bắt được hung thủ, cũng không ai có thể hứa hẹn, mỗi một cái hung thủ đều có thể đem ra công lý, cũng nhận pháp luật chế tài. Chờ đợi Diêu Thất ký xong chữ về sau, Hồ Tử Lăng cùng Chu Trạch liền bắt đầu cho cô gái này làm kiểm tra thi thể. Hồ Tử Lăng đeo lên lệ tịt găng tay sờ nhẹ người chết phần cổ mặt ngoài vết thương, trầm giọng nói, người chết hiện nằm ngửa vị, phần cổ đoạn đầu hiện sẽ rất chạm, sinh hoạt phản ứng rõ ràng, đầu lâu hẳn là tại sắp chết kỳ bị chặt đứt. Bên trái nhũ phòng thiếu thốn chỗ cơ bắp co bảo, có thể phán định khi còn sống gặp tính xâm. Kết hợp thi ban cố định trạng thái, không bài trừ sau khi chết bị hai lần vũ nhục khả năng, hung thủ khả năng tại bị hại người sắp chết lúc áp dụng xâm phạm, cũng tại chặt đầu sau tiếp tục chút giận, đề nghị rút ra âm đạo lao tử làm DNA thời tự so sánh, xác nhận tính xâm cụ thể giai đoạn. Chu Trạch ở bên ghi chép lại chi tiết, cau mày, hung thủ kia thủ đoạn tàn nhẫn, tâm lý và mẹo, tử vong thời gian cùng vết thương chí mạng xác định rồi sao? Tử vong thời gian không cao hơn 12 giờ, vết thương chí mạng ở vào xương sụn giáp trạng phía dưới, sáng tạo khang sâu đạt động mạch cổ, miệng vết thương phụ cận nhiều chỗ vết cắt, phù hợp thi hại người từ trên xuống dưới toàn lực vùng chặt cơ học đặc thù, lân cận làn da có vệ tình trạng tung tóe vết máu, đây là động mạch vỡ tan nháy mắt tạo thành huyết áp xung kích. Hồ Tử Lăng một bên kiểm tra thi biểu, vừa mắng, ai? Thật mẹ nhà hắn hỗn đản. Tiểu cô nương này hẳn là mới mười mấy tuổi, hung thủ quả thực chính là xuất sinh. Không, xuất sinh cũng không bằng. Hồ Tử Lăng là một cái đã làm việc có một đoạn thời gian pháp y liệt, trong mấy năm nay, hung sát án cũng đã gặp không ít, nhưng là đối như hoa thiếu nữ hạ như thế ngoan thủ còn là lần đầu tiên gặp phải, cùng là nữ tính, nàng thực tế không cách nào áp chế mình nội tâm phẫn nộ cảm xúc, đối hung thủ không ngừng phát ra nguyền rủa. Hồ Tử Lăng chỉ vào thi thể nơi bả vai nói, ngươi nhìn, người chết vai trái bộ có chống cự tính chảy ra, tay phải đốt ngón tay chỗ tồn tại phòng vệ tính gãy xương, có thể suy đoán nó khi còn sống từng cùng hung thủ vật lộn, tiểu cô nương tại đối mặt một cái khí lực lớn xa hơn nàng thi bạo người lúc, vẫn đang nỗ lực dãy rủa cầu sinh, đáng tiếc nàng đối mặt hung thủ không chỉ có tàn bạo, còn có nhất định lực lượng ưu thế, trận này vật lộn đối nàng mà nói không thể nghi ngờ là tuyệt vọng. Thật mẹ nhà hắn ra tay độc các ca. Chu Trạch lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, bên trái sữa là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua không giống như là cắt chỗ tạo thành. Bên trái đúng vu thiếu thốn, miệng vết thương trên có dấu răng, hẳn là hung thủ cắn xuống. Nhưng là tại hiện trường vẫn chưa tìm tới thiếu thốn cái kia đúng mũ. Có lẽ là bị hung thủ mang đi. Có lẽ đi a. Chu Trạch hoảng sợ nhìn xem Hồ Tử Lăng, ngươi nói cái gì? Mang đi cái này làm gì? Ta chẳng qua là tại làm dự tính xấu nhất, dù sao loại này vụ án cũng không phải chưa từng xảy ra, ta phỏng đoán hung thú khả năng có loại nào đó đam mê, có lẽ là, có lẽ không phải Hồ Tử Lăng ổn định lại tâm thần, tiếp tục kiểm tra thi thể. Tốt à, mặc dù đã gặp bản án không ít, nhưng ngươi kiểu nói này, ta vẫn là cảm giác không quá dễ chịu. Ta cũng không phải vô cùng dễ chịu. Hồ Tử Lăng hít sâu một hơi, chỉ vào người chết phần bụng, ngươi nhìn chỗ này máu ứ động, giống như là bị vật nặng áp bách qua, có thể là hung thủ dùng đầu gối áp chế phản kháng của nàng. Chu Trạch hỏi, đúng, núm vú cùng âm đạo chỗ có thể rút ra đến hung thủ nước bọt cùng tinh dịch sao? Hẳn không có vấn đề, bất quá nếu là hung thủ mang áo mưa đoán chừng rút ra không đến, nhưng là có thể xét ra áo mưa cạnh ngoài dầu chân thành phần. Hồ Tử Lăng chỉ người chết chỗ ngực, một bên dùng máy thai rút ra kiểm tài, vừa nói, nếu là hung thủ dùng răng cắn xuống núm vú, cũng là có thể rút ra đến hung thủ nước bọt. Chu Trạch thở dài nói, tiểu cô nương, hy vọng ngươi trên trời có linh thiêng phù hộ chúng ta mau chóng bắt đến hung thủ, tốt thay ngươi mở rộng chính nghĩa, để hắn nợ máu trả bằng máu. Bên ngoài lại truyền tới Diêu Thất tê tâm liệt phế tiếng la khóc, nghe được Hồ Tử Lăng trong lòng một nắm chặt. Hắn làm sao còn chưa đi sao? Hồ Tử Lăng trên mặt vẻ đau thương, nói: "Ai, con gái ruột chết thảm, đầu cũng không thấy, làm lao phụ thân sao có thể tiếp nhận được?" Chu Trạch trong lòng cũng mười phần không dễ chịu. Kỳ thật cũng không thể xác định chính là cái kia gọi Diêu Tú Tú. dù sao cũng không tìm được bọc sách của nàng a cái gì, vừa mới không phải nghe nàng lao sư cùng phụ mẫu nói, nàng là đeo bọc sách rời đi trường học, đúng không? Ngươi chớ tự ta an ủi, cho dù không phải Diêu Tú Tú, cũng là cái khác nữ hải, sự tình đã phát sinh, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận, chúng ta sẽ lại đi hiện trường phát hiện án phụ cận tiếp tục điều tra một chút, cũng có thể tìm tới túi sách cái gì, chẳng lẽ hung thủ lấy đi một cái đổ đầy sách túi sách? Muốn tới làm gì? Chu Trạch nói. Hồ Tử Lăng gật gật đầu, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đúng à, hung thủ lấy đi một cái túi sách làm cái gì? Quả thật có chút kỳ quái. Chương 4, trong túi sách đầu lâu. Chương 4, trong túi sách đầu lâu. Tại Diêu gia thôn vệ sinh trong sở, Diêu Tam Đức nằm tại trên giường bệnh lẩm bẩm, đầu váng mắt hoa. Đứng bên cạnh lấy hai trung niên phụ nữ, trong đó một cái bưng một bát nước, trong nước là một chút cho tàn, miệng bên trong nói liên miên lại nhại đọc lấy nghe không hiểu ngôn ngữ, thỉnh thoảng hướng Diêu Tam Đức trên mặt vung chút nước. Diêu Tam Đức bị dọa đến không nhẹ, nói chuyện nói năng lộn xộn, tạm thời không cách nào bình thường đối thoại. Tuy nói Diêu Tam Đức là một cái vóc người khôi ngô anh nông dân tử, nhưng trông thấy như vậy đập vào mắt kinh hãi hình tượng cũng thực làm khó hắn, lao bà hắn cho là hắn bị dọa rơi hồn nhi, thế là tìm đến một cái nơi đó thần tiên bà nói là muốn cho hắn chiêu hồn. Đinh Chí Hoa cùng Diêu Quốc Phong nhóm người bất đắc dĩ ngồi xổm ở vệ sinh chỗ cổng hút thuốc, bởi vì Diêu Tam Đức lao bà biểu thị muốn chờ Diêu Tam Đức thuận lợi chiêu hồn sau mới có thể cho phép Đinh Chí Hoa đi tra hỏi. Trong thôn đều có một chút kỳ kỳ quái quái tập tục cùng khối đất pháp, hoặc nhiều hoặc ít tại tuế nguyệt trôi qua bên trong chậm rãi truyền thừa xuống dưới, rất nhiều tình huống đều khó mà dùng khoa học góc độ đi giải thích. Tỷ như nói, không người ở lại phòng ở vô cùng nhanh liền sẽ mục nát suy bại, thậm chí sẽ xuất hiện nháo quỷ nghe đồn. Tỷ như nói, người chết báo mộng cho vãn bối biểu thị trong nhà bị chìm, ở có chút tầm ức, để vãn bối cho xây một chút phòng ở. Nếu là vãn bối để ý, ngày kế tiếp đi mộ phần bên trên xem xét, quả thật sẽ phát hiện lao tổ tông phần mộ bị nước mưa phá tan. Lại tỷ như nói, vừa mới còn thần trí không rõ Diêu Tam Đức tại thần tiên bà chiêu hồn hoàn tất về sau, ánh mắt trở nên thanh tịnh, lập tức liền có thể thuận lợi đối thoại. Lao Diêu a, ta nói cho ngươi à, ta thật trông thấy nữ quỷ, đỏ bất lạc kỷ quần áo tại trong rừng cây bay tới bay lui. Khẳng định chính là cái kia chết mất nữ nhân, ta nhìn thấy nàng thân thể trần truồng dáng vẻ, các ngươi nói, nàng có thể hay không tới tìm ta phiền phức à? Ta có thể hay không đến bệnh đỏ mắt? Ta không phải cố ý a, ta quay đầu phải đi cho nàng đốt điểm giấy bồi tội. Đúng, nữ nhân kia là ai a? Diêu Tam Đức hai tay chăm chú lôi kéo Diêu Quốc Phong nói liên miên lại nhải, thân thể khẽ run, bên khóe miệng còn có nước bọt chảy qua vết tích. Ngươi hảo hảo nói chuyện. Diêu Quốc Phong không vui nói, ngươi tại trong rừng cây còn nhìn thấy qua người khác sao? Đinh Chí Hoa hỏi. Diêu Tam Đức lắc đầu liên tục, đạo, không có. Đã nhìn thấy nằm một bộ nữ thi. Có phát hiện những vật khác sao? Thì như túi sách cái gì? Không có, đã nhìn thấy cố kia nữ thi. Diêu Tam Đức đột nhiên thần thần bí bí nói, Lao Diêu, kia là nữ quỷ sao? Nàng có phải là dùng cái gì chướng nhãn pháp? Nàng đem ta xe xích lô đều làm xấu. Đinh Chí Hoa cùng Diêu Quốc Phong cùng nhìn nhau một chút, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng, ta xe xích lô đâu? Một xe đậu hũ. Diêu Tam Đức nhớ tới bảo bối của mình và giá, vội vàng từ trên giường bệnh bỏ lên. Đẩy về nhà, chính là dây xích đoạn mất mà thôi, trở về xây một chút được. Diêu Tam Đức lão bà không kiên nhẫn nói với Đinh Chí Hoa, các ngươi hỏi xong không có a? Hắn bị sợ đến như vậy, các ngươi còn hỏi, hắn nên nghỉ ngơi. Diêu Tam Đức nghe nói ô yếm xe xích lô trước mắt vô cùng an toàn, thế là lại nằm xuống dưới, đỡ lấy cái chán, lại bắt đầu lẩm bẩm. Từ Diêu Tam Đức miệng bên trong vẫn chưa được đến có giá trị manh mối, Đinh Chí Hoa quyết định đi đầu về huyện cục, cũng dặn dò Diêu Quốc Phong thời khắc chú ý Diêu Tam Đức hành tung. Ai ngờ, sau một tiếng, Đinh Chí Hoa vừa trở lại trong huyện, còn không có xuống xe, chuông điện thoại di động vang lên. Đinh đội, Đinh đội, phát hiện đầu lâu. Là Diêu Quốc Phong thanh âm. Ở nơi nào phát hiện? Đinh Chí Hoa vội vàng phát động động cơ, hướng Diêu gia thôn tiến đến. Tại Diêu Tam Đức nhà. 12 giờ trưa, Đinh Chí Hoa rốt cục đổi tới Diêu Tam Đức nhà, từ Diêu Quốc Phong trong miệng biết được sự tình chân tướng. Nguyên lai, Diêu Tam Đức vợ chồng từ vệ sinh chỗ về đến trong nhà, trông thấy dừng ở viện bên trong xe xích lô, Diêu Tam Đức lo lắng đậu hũ, thế là xốc lên chống nước vải chuẩn bị xem xét đậu hũ. Lý Mỹ Lệ phát hiện thùng xe bên trong có một cái màu đỏ túi sách, xách lên, hiếu kỳ nói, trong xe làm sao lại có một cái túi sách? Diêu Tam Đức nhìn xem cái kia cặp sách đỏ, hồi ức trong chốc lát, nói, à, kia là tại trong ruộng nhặt, cũng không biết là cái nào học sinh ném. Vậy làm thế nào? Làm sao còn trở về? Bên trong chứa thứ gì? Cái này sờ tới sờ lui cũng không giống sách vở a. Người cho ta đi, ta mở ra nhìn xem bên trong có hay không sách vở, có lẽ trên đó viết danh tự đâu. Ai? Cái này sờ lên làm sao viên biên? Diêu Tam Đức tiếp nhận Lý Mỹ Lệ đưa tới túi sách, trong lòng hơi kinh ngạc, một bên kéo ra khóa kéo. Đột nhiên, một cái hình tròn vật thể từ khóa kéo trong khe hở ló ra, chỉ thấy một cái đen xì đẫm máu. Sền sệt đầu lâu thình lình xuất hiện ở trước mắt, một bộ nửa mở nửa khép hai mắt nhìn chằm chằm Diêu Tam Đức, đôi môi tái nhợt có chút mở ra lấy, tựa hồ có lời gì muốn đối Diêu Tam Đức kể ra. Diêu Tam Đức dọa đến một hơi chưa kịp thở đi lên, hai mắt khẽ đảo, lần nữa ngất đi. Lý Mỹ Lệ chính đưa lưng về phía Diêu Tam Đức bắt lấy, bình một tiếng, Diêu Tam Đức ngã xuống đất thanh âm để Lý Mỹ Lệ giật nảy mình, vội vàng xoay người, một chút nhìn thấy nằm trên mặt đất Diêu Tam Đức, Lý Mỹ Lệ cảm thấy không hiểu đấu, nàng không biết trượng phu vì sao đột nhiên ngất đi, còn tưởng rằng hắn lại tại giả thần giả quỷ, tiến lên đá Diêu Tam Đức một cước. Vô ý đá phải Diêu Tam Đức trong ngực cái kia túi sách, đầu lâu từ trong túi sách lăn ra, một trương trắng bệnh khủng bố trên. Mặt bao trùm lấy ở mức tóc cùng đại lượng vết máu, cái cổ chỗ máu thịt bé bét. Ba giây về sau, trong viện truyền đến rít lên một tiếng, Lý Mỹ Lệ lộn nhào chạy ra. Khi Diêu Quốc Phong cùng Diêu Đại Hải theo Lý Mỹ Lệ đi tới trở lại viện từ thời điểm, Hôn mê Diêu Tam Đức bên người còn nằm biển kia lẻ loi trơ trọi, đẫm máu đầu lâu, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào đám người. Diêu Quốc Phong đông cảm giác không ổn, đội vàng gọi điện thoại cho Đinh Chí Hoa. Trong viện bị kéo lên ngay cảnh giới, đám người ở trong viện đội vàng điều tra lấy chứng, nhìn xem tất cả mọi người muốn hướng Đinh Chí Hoa báo cáo tình huống. Lý Mỹ Lệ biết Đinh Chí Hoa là cái đại lãnh đạo một mực lôi kéo Đinh Chí Hoa khóc sướt mướt, biểu thị cái phòng này không có cách nào ở, yêu cầu chính phủ cho bọn hắn một nhà làm chủ, tốt nhất tại trên trấn cho bọn hắn an bài một cái phòng ở mới. Diêu Quốc Phong thấy Lý Mỹ Lệ càng nói càng con lừa đầu không đúng ngựa miệng, vội vàng cùng Diêu Đại Hải đưa nàng kéo ra. Lý Mỹ Lệ, chúng ta phá án đâu? Ngươi ở đây mù lẫn vào cái gì? Chuyện của nhà ngươi Diêu thư ký sẽ giải quyết. Diêu Quốc Phong quát lớn, Tam Đức còn tại vệ sinh chỗ đâu? Ngươi nhanh đi nhìn xem. Lý Mỹ Lệ lau lau nước mắt, chịu khấp nói, nhi tử ta hôm nay nghỉ, ta còn muốn nấu cơm cho hắn đâu. Các ngươi đều nhiễu loạn ta bình thường sinh sống, mau đưa người kia đầu lấy đi có được hay không? Van cầu các ngươi, vô cùng nhanh liền kết thúc, sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt. Diêu Quốc Phong đạo, đại tỷ, con của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đinh Chí Hoa vì chuyện gì Lý Mỹ Lệ lực chú ý, thuận miệng hỏi. 13 tuổi, tại trên trấn đọc sơ trung, nếu là hắn trở về trông thấy cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ dọa sợ, các ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút rời đi đi. Đinh Chí Hoa đối cái này hai vợ chồng tao ngộ tràn ngập đồng tình, nhưng đồng tình thì đồng tình, trở về cục làm cái lục cái này khâu là thiếu không được, dù sao Diêu Tam Đức là cái thứ nhất phát hiện người chết báo án người, mà lại đầu lâu lại quỷ dị xuất hiện tại trong nhà hắn, về tình về lý đều không thể nào nói nổi, rất khó không đem Diêu Tam Đức coi là người hiểm nghi. Buổi chiều, khi Diêu Tam Đức mang theo Đinh Chí Hoa đám người đi tới thôn phía đông bờ ruộng bên trên tiến hành phân biệt thời điểm, Đinh Chí Hoa giận không chỗ phát tiết. Buổi sáng hỏi ngươi thời điểm vì cái gì không nói? Đinh Chí Hoa trên mặt mười phần âm trầm, nhìn chằm chằm Diêu Tam Đức hỏi. Diêu Tam Đức sờ sờ cái óc, một mặt mờ mịt, ta bị trong rừng thi thể bị hủ thần trí không rõ, hoàn toàn không nhớ rõ mình nhặt cái túi sách, vẫn là về nhà thăm thấy cái này túi sách mới nhớ tới. Đinh Chí Hoa ánh mắt lạnh tấu xương, gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Tam Đức, hiện trường phát hiện án là ngươi cái thứ nhất phát hiện, túi sách lại là ngươi tại bờ ruộng bên trong nhặt, nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình? Chương 5, bị hoài nghi Diêu Tam Đức chương 5, bị hoài nghi Diêu Tam Đức lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là hung thủ? Diêu Tam Đức gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, ta làm sao có thể là hung thủ? Ta lại không nói ngươi là hung thủ, ngươi bội cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi thật sự có vấn đề gì? Đinh Chí Hoa cười lạnh một tiếng. Nghe tới Đinh Chí Hoa, Diêu Tam Đức lấy làm kinh hãi, dọa đến run lẩy bẩy, nói, lãnh đạo, ngươi sẽ không phải cho rằng là ta giết cô bé kia đi? Làm sao có thể a? Ta cùng với nàng không oán không cừu, ta làm gì giết nàng? Làm sao ngươi biết người chết là ai? Ngươi lại thế nào xác định mình cùng người chết không oán không cừu? Đinh Chí Hoa lạnh lùng hỏi lại. Diêu Tam Đức lập tức nghẹn lời, sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, lắp bắp nói, ta thật không có giết người, ta cũng không biết cô bé kia là ai. Lãnh đạo, ngươi không thể oan uổng người tốt. Nếu là ta là hung thủ, ta làm sao lại báo cảnh? Đinh Chí Hoa trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, phát hiện thi thể cũng không đại biểu trong sạch, vô cùng nhiều tội phạm sẽ cố ý chế tạo phát hiện thi thể giả tượng đến mê hoặc cảnh sát. Ta Diêu Tam Đức hốc mắt nháy mắt đỏ, phản phất thủ cực lớn bị quất, miệng há mở cả buổi nhưng lại nói không ra lời, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, hai tay bất lực run rẩy. Đinh Chí Hoa thấy thế, ngữ khí hơi chậm, ngươi như thật vô tội, phối hợp chúng ta điều tra chính là chứng minh tốt nhất. Diêu Quốc Phong đem Đinh Chí Hoa kéo đến một bên, thấp giọng nói, Diêu Tam Đức tại thôn chúng ta bên trong là có tiếng trung thực bản phận, hẳn là sẽ không là hắn, ta đoán là trùng hợp thôi. Đinh Chí Hoa nghiêm túc nói, lao Diêu, ta biết ngươi là người hiền lành, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi là một cái đồn công an sở trưởng, ngươi gặp thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không thể bị tình cảm riêng tư khoảng trừng, không muốn bởi vì các ngươi là một cái chấn, tự nhận là đối với hắn hiểu rõ một điểm liền vọng có kết luận. Chúng ta đây là đang phá án, không phải tại nhờ ai làm việc gì. Lần này vụ án tính chất ác liệt, ảnh hưởng cực lớn. Vừa mới tỉnh tính đều đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi vụ án này. Diêu Quốc Phong sắc mặt có chút trở nên tái nhợt, hắn biết rõ Đinh Chí Hoa lời nói không loa, lần này vụ án đích xác không thể coi thường, hung thủ gây án thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cái này dân phong thuần phát tiểu trấn bên trên chưa hề phát sinh qua như thế ác tính cưỡng gian án giết người kiện, các thôn dân khủng hoảng cảm xúc đã lan tràn ra. Đối với Diêu Quốc Phong đến nói, cái này không chỉ có liên quan đến một cái vô tội thiếu nữ sinh mệnh, càng liên quan đến toàn bộ thị trấn quần chúng sinh mệnh an toàn bảo hộ vấn đề, nếu là truyền đi Mai Trang trấn ra như thế một cái án mạng, hắn thân là đồn công an sở trưởng, Mai Trang trấn danh dự chắc chắn bị hao tổn, các thôn dân cảm giác an toàn cùng tín nhiệm cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Diêu Quốc Phong âm thầm điều chỉnh một chút tâm tình của mình, ánh mắt chuyển hướng Diêu Tam Đức, nghĩ từ hắn kia run rẩy thân thể bên trong đọc lên một chút mánh khỏe. Nhưng mà Diêu Tam Đức ánh mắt bên trong chỉ có hoảng sợ cùng bất lực, Diêu Quốc Phong trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng, Diêu Tam Đức thật chỉ là vô tội người đứng xem, hay là hắn ẩn giấu quá sâu, ngay cả mình cái này kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự đều không thể phát giác. Căn cứ di vãng điều tra kinh nghiệm, tại án mạng hiện trường cái thứ nhất phát hiện thi thể người thường thường sẽ bị hoài nghi thành hung thủ. Diêu Quốc Phong nhìn xem vẻ mặt cầu xin Diêu Tam Đức, nghĩ thầm, nếu như hung thủ thật là Diêu Tam Đức, chuyện kia tương đối dễ làm, bởi vì hung thủ đã rơi vào cảnh sát trên tay, nhận tội là chuyện sớm hay muộn, nhưng nếu như hung thủ không phải Diêu Tam Đức, vậy cái này Diêu Tam Đức thật là bày ra một kiện mười phần chuyện phiền toái. Sau một tiếng, Đinh Chí Hoa bọn người trở lại Cửu An huyện cảnh sát hình sự đại đội trưởng Cao Nhạc đúng lúc từ nơi khác phá án đi công tác trở về, nhìn thấy Đinh Chí Hoa, nhiệt tình chào hỏi. Đinh đội, đã lâu không gặp, ngọn gió nào đem người thổi tới? Nguyên bản Cao Nhạc trông thấy lão bằng hữu Đinh Chí Hoa là vô cùng cao hứng, nhưng là hắn đột nhiên phát giác Đinh Chí Hoa trên mặt kia quen thuộc lại vẻ mặt nghiêm túc, Cao Nhạc tiếu dung nháy mắt ngưng kết, xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi sắc mặt này, đụng tới đại án tử. Đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đinh Chí Hoa ngay tại suy nghĩ đợi một chút làm sao thẩm vấn Diêu Tam Đức, trong lúc nhất thời không có trả lời Cao Nhạc. Thấy Đinh Chí Hoa trầm tư không nói, Cao Nhạc trong lòng trầm xuống, không thể nào, chẳng lẽ là đặc biệt trọng đại vụ án? Thế kỷ trước 90 niên đại, huyện cảnh sát hình sự đại đội chủ yếu chức trách là phụ trách khu quản hạt bên trong hình sự vụ án điều tra làm việc, xử lý hình sự vụ án phương thức cùng hiện đại so sánh, tồn tại rất nhiều chỗ khác nhau chỗ. Bởi vì lúc ấy kỹ thuật thủ đoạn tương đối là hậu, các cảnh sát chủ yếu dựa vào truyền thống phương pháp, cùng thượng cấp bộ môn hợp tác đến tiến hành phá án. Như loại này đặc biệt trọng đại vụ án, tỉnh tính thế tất sẽ tham gia, cung cấp kỹ thuật ủng hộ và chuyên gia chỉ đạo. Bởi vậy, Cao Nhạc trông thấy Đinh Chí Hoa xuất hiện ở đây, cho là mình không tại mấy ngày nay, trong huyện xuất hiện đại án trọng án, tỉnh tính trực tiếp phái người tham gia, trong lòng khó tránh khỏi hồi hộp. Ta là trùng hợp tại Cửu An huyện đi công tác, kết quả Mai Trang trấn Diêu Gia thôn liền phát hiện án mạng, người chết thiếu nữ vị thành niên, sơ bộ suy đoán là gian sát, tử vong thời gian đoán chừng là tại đêm qua. Đinh Chí Hoa một bên lôi kéo Cao Nhạc hướng phòng thẩm vấn đi, vừa nói, có một cái người hiểm nghi, đi, cùng đi thẩm nhất thẩm. Cao Nhạc nguyên bản nỗi lòng lo lắng vô cùng nhanh lại để xuống, từ Đinh Chí Hoa trong miệng biết được, tựa hồ đã tìm tới người hiểm nghi phạm tội, quả nhiên tỉnh tính người xuất thủ chính là không giống, 24 tiếng không đến liền phá án và bắt giam vụ án. Cao Nhạc hấp tấp theo sát Đinh Chí Hoa đi vào phòng thẩm vấn, sau 3 tiếng, hai người ủ rũ túi đầu đi ra. Diêu Quốc Phong đang ngồi ở trong phòng họp chờ đợi thẩm vấn kết quả, trông thấy hai người sắc mặt, trong lòng liền đoán được mấy phần. Cái kia Diêu Tam Đức nói thế nào? Diêu Quốc Phong phân biệt cho Đinh Chí Hoa cùng Cao Nhạc đưa một điếu thuốc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đinh Chí Hoa nhận lấy điếu thuốc nhóm lửa hút mạnh một thanh, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, thật sâu thở dài một hơi. Từ phía trên có chút đánh bóng sáng sớm, đến màn đêm buông xuống đêm khuya, dòng dã 14 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng kết quả chân chính bày ở trước mặt lúc, Đinh Chí Hoa vẫn là cảm thấy một trận bất lực. Phòng mệnh án hiện trường vết tích sơ bộ phân tích, hẳn không phải là Diêu Tam Đức. Cao Nhạc nói, Diêu Tam Đức thẩm vấn khẩu cung cùng tình huống hiện trường cơ bản tương xứng. DNA kiểm nghiệm kết quả còn chưa có đi ra đâu, bất luận cái gì có đối tượng hoài nghi đều không thể bỏ qua. Đinh Chí Hoa có chút không cam tâm, chúng ta muốn toàn diện loại bỏ, không thể để lộ rơi bất kỳ một cái nào chi tiết, hiện tại triệu tập mọi người họp. Đã hơn 9 giờ đêm, cảnh sát tăng giờ làm việc là chuyện thường ngày, tại chờ đợi mọi người ngồi xuống quá trình bên trong, Đinh Chí Hoa cau mày, trầm tư không nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra có tiết tấu thùng thùng âm thanh. Chỉ chốc lát sau, hội nghị nho nhỏ trong phòng ngồi đầy người, ánh đèn trong phòng mờ nhạt, chiếu rọi ra trên mặt mỗi người mỏi mệt cùng lo nghĩ. Bởi vì vừa mới phát sinh cùng một chỗ thảm án, tâm tình của mọi người đều lộ ra nặng dị thường, đều tại áp suất thấp bên trong trầm mặc không nói. Yên tĩnh trong phòng họp chỉ có Đinh Chí Hoa ngón tay gõ mặt bàn thanh âm, mỗi gõ một chút, mọi người tâm liền theo gấp một chút. Đinh Chí Hoa đảo mắt một vòng, trầm giọng mở miệng, đều đến đông đủ đi. Thấy thế nào mọi người bộ dáng đều có chút hiểu xỉu. Cho ta đều giữ vững tinh thần đến. Trên bàn báo cáo nhìn một chút, đây là đang hôm qua, cũng chính là ngày 21 tháng 1 muộn đã phát sinh hung sát án mới nhất tin tức, liền trước mắt nắm giữ tình huống, chúng ta đến triển khai thảo luận, Chu Trạch, người chết phụ mẫu bên kia có hay không cung cấp có giá trị manh mối? Mặt khác, có hay không đối xung quanh thôn dân tiến hành qua tham biếng điều tra? Chương 6, vì cái gì cắn xé? Vì cái gì cắt? Chương 6, vì cái gì cắn xé? Vì cái gì cắt? Ánh mắt mọi người đều tập trung tại bàn hội nghị trước báo cáo lên, báo cáo kỹ càng ghi chép không đầu thiếu nữ vụ án mới nhất tiến triển. Phụ trách cho Diêu Tú Tú phụ mẫu làm ghi chép chính là Chu Trạch, hắn một bên quay lại, vừa nói, Diêu Tú Tú phụ mẫu bởi vì bi thống quá độ, trước mắt không cách nào cung cấp càng nhiều tin tức, bất quá bọn hắn nhắc tới một chi tiết, hai tuần trước Diêu Tú Tú từ trường học về nhà, từng tại cửa thôn trong tiểu điểm gặp qua một đám người xa lạ, bọn hắn tựa hồ đang hỏi thăm trong thôn sự tình. Diêu Tú Tú lúc ấy cảm thấy kỳ quái, về nhà sau liền cùng phụ mẫu nói, bất quá người nhà lúc ấy vẫn chưa coi ra gì. Nhà kia tiểu điếm lao bản còn nhớ hay không đến những người kia là thủ. Chu Trạch lắc đầu, nói, tiểu điếm lao bản lớn tuổi, trí nhớ không tốt, hơn nữa lúc ấy vội vàng nấu cơm, chỉ mơ hồ nhớ kỹ những người kia sử dụng nơi khác khẩu âm, mặc tương đối cao ngăn, không có quá lưu ý cụ thể tướng mạo. Về phần xung quanh thôn dân tham viếng điều tra viên đã sơ bộ mạc bài qua, nhưng tạm thời không có phát hiện khả nghi nhân viên. Trong thôn những cái kia du côn vô lại cùng hết hạn tù phóng thích nhân viên muốn nặng điều tra. Đã điều tra qua, cũng không khác thường, bất quá chúng ta sẽ đối với những người này tiến hành nhiều lần điều tra. Dù sao những cái kia du côn vô lại đối phó cảnh sát vô cùng có một bộ, không thể phớt lờ. Chu Trạch nói. Cao Nhạc nhịn không được chen vào nói, chẳng lẽ là ngoại lai nhân viên gây án? Hẳn là đối gần đây tiến vào là ngoại lai nhân viên tiến hành một lần triệt để điều tra. Đinh Chí Hoa lông mày vẫn chưa giãn ra, đáp lại nói, điều tra viên lập tức bắt đầu trải vớt vụ án phát sinh trước sau là ngoại lai nhân viên danh sách, bao quát lâm thời lưu lại người qua đường lái xe, thậm chí là những cái kia nhìn như dâu dịa bán người bán hàng rong, loại bỏ một chút ngoại lai nhân viên. Đám người nhao nhao tại bản bút ký bên trên cấp tốc ghi chép lại nhiệm vụ. Đinh Chí Hoa trầm mặt một lát, hít sâu một hơi, "Tiểu Hồ, người chết đầu lâu cùng bộ ngực là dùng phương thức gì cắt lấy? Phải chăng có công cụ vết tích?" Hồ Tử Lăng đảo trong tay kiểm tra thi thể báo cáo, nói, "Người chết đầu lâu là cái chăn lưới đao sắc bén thẳng đứng chặt cắt đi, mặt ngoài vết thương làn da co vào rõ ràng, hiện ra sinh hoạt phản ứng, nói rõ chặt đầu lúc người bị hại chưa hoàn toàn tử vong. xương cổ mặt cắt có chí ít 3 lần trở lên lặp lại chặt cắt hình thành cầu thang trạng nứt xương, công cụ có thể là lưỡi dao dài 15 cm trở lên nặng nghề đao cụ, tỉ như trạm cốt đao hoặc đồ tể dùng thả huyết đao, nhưng vết cắt biên giới không có đá mài đao mạnh vụn, tỉ lệ lớn là gia dụng đao cụ. Về phần bộ ngực, không phải cắt tổn thương, là điển hình cắn xé vết tích. Hung thủ vì sao lại đối người chết tiến hành cắn xé hành vi, có lẽ là hung thủ tại cực độ phẫn nộ hoặc hưng phấn trạng thái dưới một loại phương thức phát tiết. Đinh Chí Hoa hỏi, nước bọt đưa kiểm sao? Hồ Tử Lăng gật gật đầu, nói, núm vũ phụ cận nước bọt DNA hàng mẫu đã rút ra, mặt khác tại người chết móng tay trong khe cũng phát hiện một chút làn da tổ chức, ngay tại mang đến phòng thí nghiệm tiến hành so sánh phân tích. Thúc giục phòng thí nghiệm mau chóng ra kết quả, đối với hung thủ tại sao phải cắt người chết đầu lâu, vì cái gì lại phải đem đầu lâu bỏ vào trong túi sách, điểm này mọi người có cái gì mạch suy nghĩ sao? Đinh Chí Hoa hỏi. Chu Trạch trầm tư một lát, đạo, có thể là vì chút giận hoặc chế tạo khủng hoảng đi. Ta suy đoán, hung thủ chặt xuống đầu lâu là đối người chết thân phận biểu tượng triệt để phá hủy. Hung thủ thông qua chặt xuống đầu lâu đến tiêu trừ người chết xã hội thân phận, tỉ như học sinh, tuổi tác chờ nhãn hiệu, đem bọn hắn biến thành không có tình cảm đồ vật dạng này tại tổn thương người chết thời điểm liền có thể cảm thấy càng nhiều khống chế cảm giác. Nhớ kỹ trước kia nhìn qua một hồ sơ kiện, vụ án phát sinh tại Hồ Bắc, có một cái 13 tuổi nữ hài vụ án bên trong, hung thủ thông qua thiêu hủy hoặc phá hư người chết bộ mặt để đạt tới cái này loại tâm lý bên trên thỏa mãn. Ta cho rằng hung thủ loại hành vi này hình thức, có lẽ có thể nói rõ hắn tại tuổi thơ kinh lịch loại nào đó khắc sâu thương tích. Nếu như hung thủ khi còn bé nhìn thấy qua bạo lực hoặc là đầu mình nhận qua tổn thương, chặt đầu có thể là một loại tái hiện thương tích nghi thức, đây khả năng là bởi vì hắn trưởng thành hoàn cảnh vô cùng hỗn loạn, hoặc là tinh thần hắn trên có chút vấn đề, dù sao hơi bình thường một chút người cũng sẽ không làm loại này táng tận thiên lương hành vi. Cao Nhạc nói. Hồ Tử Lăng nói, ta ngược lại là cảm thấy đây là một loại tính bạo lực đến cực đoan nhất tình huống, chặt đầu hành vi có thể sẽ sinh ra cảm giác không giống. Tại một chút bị cương gian cũng sát hại vụ án bên trong, có chút hung thủ sẽ thông qua thực hiện ngoài định mức bạo lực, tỉ như phá hư bộ phận sinh dục, đến gia tăng mình khoái cảm. Mà chặt đầu khả năng chính là tính bạo lực cực đoan nhất hình thức, tượng trưng cho hoàn toàn chiếm hữu sinh mệnh. Đinh Chí Hoa nhẹ gật đầu, đạo, về phần hung thủ dùng người chết bọc sách của mình trang đầu lâu, lại ném ở dễ thấy bờ ruộng bên trên, loại mâu thuẫn này sử dụng làm ẩn dấu hai tầng tâm tư, mặt ngoài nhìn giống như là dấu chứng cứ, nhưng thực tế là cố ý để người dễ dàng phát hiện, hoặc là khiêu khích cảnh sát, hoặc là nghị chế tạo khủng hoảng. Loại này lại giấu lại lộ điên kình, hoặc là tinh thần phân liệt quấy phá, hoặc là tân thủ bắt trước gây án, kết quả luôn cuống tay chân lộ sơ hở. Tại dĩ vãng phá án và bắt giam vụ án bên trong, có một chút hung thủ cố ý chế tạo khủng hoảng, kết quả hiện trường còn không cẩn thận lưu lại mình vân tay, cũng là loại này gà mở phạm tội đức hạnh. Ta suy đoán tên hung thủ này có thể là lần đầu gây án, tốt nhất cũng kiểm tra một chút trong túi sách phải trang lưu lại hung thủ da mảnh, quần áo sợi. Báo cáo lên biết, người chết còn có một cái bộ ngực không thấy, tìm được sao? Cao Nhạc đảo báo cáo, cao mày, hung thủ lưu lại cùng loại này đặc thù hành vi ký hiệu là có thể trở thành phá án manh mối, chỉ bất quá xuất hiện tại liên hoàn hệ liệt vụ án ở trong, hy vọng hắn không muốn lần nữa gây án. Tại phạm tội tâm lý học bên trong, hung thủ tận lực cắn rơi người bị hại bên trái bộ ngực hành vi có thể là một loại đặc thù hành vi ký hiệu. Cái này một động tác vượt qua đơn thuần giết người nhu cầu, căn cứ hung thủ loại hành vi này, có thể phản ứng đưa ra tầng sâu tâm lý phát sạng, có lẽ cùng hắn trưởng thành tinh lịch hoặc loại nào đó chấp niệm có quan hệ. Bộ ngực làm mẫu tính ký hiệu, khả năng ám chỉ hung thủ đối thời kỳ cho con bú nữ tính, như mẫu thân hình tượng, cực đoan đoán hận, hoặc tuổi thơ bởi vì sữa mẹ thiếu thốn hoặc là ngược đãi dẫn phát đền bù tính phá hư dục, loại hành vi này xưng là tượng trưng cấp đoạn. Thông qua cắn xé thực hiện cái này khí quan chiếm hữu cùng khống chế, cũng có thể là liên quan tính công năng chướng ngại người thông qua cực đoan tiếp xúc thu hoạch được thay thế tính thỏa mãn, xưng là tính bạo lực nghi thức hóa. Còn có một loại gọi thương tích tái hiện, như hung thủ còn nhỏ mắt thấy nữ tính thân thuộc bộ ngực không trọn vẹn, khả năng thông qua lặp lại phá hoại hành vi tái hiện thương tích chẳng cảnh, ý đồ trưởng khống tuổi thơ sợ hãi. Nên loại ký hiệu như tại hệ liệt vụ án bên trong xuất hiện, có thể khóa định hung thủ có mâu anh quan hệ dị thường, tính kiềm chế hoặc đặc thủ trưởng thành kinh lịch các đặc thủ, trở thành chắc tả mấu chốt đột phá khẩu. Nhưng trước mắt cái này hung sát án chỉ lần này như nhau, còn không thể trở thành đặc thù hành vi ký hiệu, về phần như thế nào bình phán cái này vụ án, cần kết hợp càng nhiều chứng cứ mới có thể đi vào đi tổng hợp phân tích. Còn không có. Trong đó một tên điều tra viên trả lời, lục soát phạm vi đã mở rộng đến xung quanh dòng sông cùng ngoài bìa rừng đây, trọng điểm loại bỏ những cái kia ẩn nấp nơi hẻo lánh, chúng ta đã liên hệ xung quanh mấy cái thôn trang, thỉnh cầu bọn hắn hiệp trợ lưu ý bất kỳ tình huống dị thường nào. Hiện trường có cái gì phát hiện mới? Bên dòng suối nhỏ đế giày dấu chân theo thứ tự là mấy người? Chương 7, hiện trường phát hiện 3 cái đế giày dấu chân chương 7. Hiện trường phát hiện 3 cái đế giày dấu chân trong rừng cây có rõ ràng lôi kéo vết tích, hẳn là người chết đang giãy giụa thời điểm bị hung thủ lôi kéo lưu lại. Trong rừng cây bởi vì lá cây quá nhiều, bùn đất suốt, tăng thêm dạng sáng thời điểm hạ một chút mưa, dấu chân không rõ ràng. Về phần tại bên dòng suối nhỏ điều tra bên trong tìm tới 2 viên đến từ người khác nhau viên đế giày dấu chân, sơ bộ phân tích là 2 nam nhân, thân phận chưa xác nhận, dấu chân chiều sâu cùng bức biểu hiện có một nhân thể nặng khá nặng, một người tương đối gầy yếu. Chu Trạch nói, đúng, tại trên người người chết phát hiện mấy cọng tóc phát, về phần có phải là thuộc về người chết bản nhân, còn cần trải qua DNA kiểm nghiệm, bất quá hồ pháp y phỏng đoán hẳn là người hiểm nghi còn xuất lại, bởi vì Diêu Tú Tú còn chưa phát dụng hoàn toàn, ngoài ra, hiện trường còn phát hiện chút ít không thuộc về người chết quần áo sợi. Kia quần áo sợi chất liệu cùng màu sắc. Đinh Chí Hoa truy vấn. Sợi hiện màu xanh đậm, sơ bộ phán đoán là bằng đồng, có thể là hung thủ, cũng có thể là nhân viên không quan hệ, cần tìm tới người hiểm nghi về sau mới có thể tiến hành so sánh. Chu Trạch trả lời. Vô cùng tốt, tiểu hồ, kiểm tra thi thể kết quả như thế nào. Đinh Chí Hoa chuyển hướng Hồ Pháp Y Liễu, giọng nói mang vẻ lo lắng. Hồ Tử Lăng đứng người lên, lật ra trong tay kiểm tra thi thể báo cáo, trầm giọng nói, căn cứ người chết đầu cùng phần cổ miệng vết thương cắt vết tích phỏng đoán, nguyên nhân cái chết là hung thủ sử dụng sắc bén dao cụ, đối người chết phần cổ tiến hành nhiều lần vùng chặt động tác, dẫn đến phần cổ lớn mạch máu đứt gãy, hình thành tuyệt đối vết thương chí mạng. Trên thân có bao nhiêu chỗ vết thương, tạo thành nhiều chỗ gãy xương, sơ bộ phán đoán khi còn sống cùng sau khi chết đều từng chịu đựng tính xâm, phỏng đoán hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn. Căn cứ trong dạ dày cho vật phân tích, người chết tử vong thời gian đứng tại bữa tối sau 2 giờ bên trong, đại khái tại đêm qua 8 điểm đến 10 điểm ở giữa. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Khi còn sống cùng sau khi chết? Đinh Chí Hoa cao mày, lặp lại xác nhận, ngươi nói là hung thủ tại người chết khi còn sống cùng sau khi chết đều tiến hành xâm phạm. Hồ Tử Lăng gật đầu, ngữ khí trầm trọng, đúng vậy, ta cho rằng hung thủ khả năng có nghiêm trọng tâm lý vặn vẹo tật bệnh, người chết sau lưng trên da tinh dịch thẩm thấu vết tích hoàn toàn ăn cướp, điều này nói rõ hung thủ lần thứ nhất tính xâm lúc nàng còn sống. Nhưng thì ban biểu hiện nàng chặt đầu sau chí ít nằm ngửa 4 giờ, nhưng phần lưng tinh dịch lại hoàn toàn không có bị ép tán, chỉ có thi thể triệt để cứng nhắc sau bị lật qua lật lại qua, mới có thể lưu lại loại này mất tự nhiên trùng điệp vết tích. Hồ Tử Lăng giơ lên kiểm tra thi thể ảnh chụp, tiếp tục nói, cho nên ta hoài nghi kia tên điên chặt xuống đầu về sau, lại đem thi thể lật qua tiến hành 2 lần xâm phạm, loại này từ cơ thể sống đến thi thể quá độ hành vi, vô cùng có thể là vì thể nghiệm từ trường khống sinh mệnh đến đùa bỡn tử vong vặn vẹo khoái cảm. Nghe tới Hồ Tử Lăng tự thuật, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, liền ngay cả chủ trì hội nghị Đinh Chí Hoa trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nghĩ tới Như Hoa thiếu nữ tại trời đông đêm bị hung thủ tàn nhẫn tàn phá, nội tâm có một loại nói không nên lời bi thống cùng phẫn nộ. Thật lâu, Cao Nhạc đánh vỡ trầm mặc. Người chết quan hệ xã hội đâu? Có hay không yêu đương cái gì? Đinh Chí Hoa nói tiếp, người chết Diêu Tú Tú năm nay 12 tuổi, căn cứ lao sư cùng đồng học miêu tả, nàng là một cái nhu thuận cô gái hiểu chuyện tử, tính cách lệch văn tĩnh, thành tích trung đẳng trở lên. Trong nhà kinh tế khó khăn, phụ thân là một cái người tàn tật, toàn bộ nhờ mẫu thân sử dụng công việc quản gia bên trong, Diêu Tú Tú mỗi thứ 6 ban đêm đều sẽ từ trên trấn chạy về nhà bên trong hỗ trợ. Ở trường cùng đồng học quan hệ hòa hợp, cũng không có bất luận cái gì rõ ràng mâu thuẫn hoặc xung đột. Bởi vì gia đình bối cảnh đơn giản, việc xã giao tương đối phong bế, chỉ cùng một cái gọi Khang Thành Nam Hải quan hệ tương đối tốt, bọn hắn là cùng trường, cũng là cùng một cái trong thôn, Khang Thành so với nàng lớn hơn một khóa. Cái này Khang Thành vụ án phát sinh cùng ngày đang làm cái gì? Phải chăng có dị thường hành vi? Quan hệ tốt tới trình độ nào? Cao Nhạc truy vấn. Phụ trách điều tra trường học điều tra viên đọc qua ghi chép, hồi đáp, Khang Thành cùng ngày đều ở trường, lão sư cùng ngủ chung phòng đồng học đều chứng thực hắn vẫn chưa ra ngoài qua. Khang Thành cùng Diêu Tú Tú quan hệ 10 phần muốn tốt, đồng học biểu thị bọn hắn khả năng tại yêu đương, nhưng là Khang Thành bản nhân biểu thị phủ nhận, hắn xác thực đối Diêu Tú Tú có hảo cảm, nhưng là hắn từ đầu đến cuối chưa cùng Diêu Tú Tú thổ lộ qua, hai người không thuộc về người yêu quan hệ, nguyên bản Khang Thành mỗi thứ 6 buổi chiều cũng sẽ cùng Diêu Tú Tú cùng một chỗ về trong thôn, nhưng vụ án phát sinh ngày đó hắn bởi vì tham gia trường học hoạt động chưa thể đồng hành, Diêu Tú Tú một mình về nhà. Kia Diêu Tú Tú trên đường về nhà phải chăng có người chính mắt trông thấy? Cao Nhạc hỏi. Chúng ta dựa theo Diêu Tú Tú về nhà con đường đi một lượt, trải qua trên trấn thời điểm, ven đường có mấy nhà cửa hàng, nhưng chủ cửa hàng đồng đều biểu thị chưa chú ý tới Diêu Tú Tú trải qua. Ra trên trấn, về nhà lộ tuyến liền tương đối vắng vẻ, lại sắc trời đã tối, người chứng kiến thưa thớt. Sơ bộ phỏng đoán nàng là vì đi tắt mới lựa chọn mảnh rừng cây kia, gia tăng ngộ hại phong hiểm. Căn cứ hiện trường dấu chân phân tích, hung thủ khả năng trước đó mai phục tại phụ cận, tùy thời gây án, hung thủ lợi dụng địa hình ưu thế, cấp tốc khống chế không có chút nào phòng bị Diêu Tú Tú. Nghe xong đám người từng cái báo cáo tiến triển vụ án, Đinh Chí Hoa nội tâm có chừng một cái sơ bộ hình dáng. Hắn sát mặt nghiêm trọng, trầm ngâm nói, đây là một cái tâm lý vặn vẹo biến thái hung thủ, lại hung thủ gây án thủ pháp cùng lựa chọn địa điểm đều trải qua tỉ mỉ chu tính, hiển nhiên đối Diêu Tú Tú hành tung rõ như lòng bàn tay, chúng ta cần trọng điểm loại bỏ người chết về nhà lộ tuyến bên trên khả nghi nhân viên, cùng Diêu Tú Tú từng có tiếp xúc người, còn có, cũng phải điều tra một chút Diêu Tú Tú phụ mẫu quan hệ xã hội cùng gần đây hành vi, xem bọn hắn phải chăng cùng người khác có tiềm ẩn mâu thuẫn hoặc động cơ, cũng không bài trừ bởi vì cha mẹ nguyên nhân gây nên ác ý trả thù. DNA kiểm nghiệm kết quả lúc nào có thể ra? Đinh Chí Hoa tiếp tục hỏi. Dự tính một tuần sau. Đinh Chí Hoa gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, khoảng thời gian này, ta cùng Chu Trạch Hồ Tử Lăng sẽ lưu lại cùng một chỗ hiệp trợ phá án, mọi người nhất thiết phải bảo trì cao độ cảnh giác, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không thể bỏ qua. Đồng thời, tăng cường cùng xung quanh khu vực liên động, phòng ngừa hung thủ chạy. Chúng ta nhất định phải nhanh phá án, còn Diêu Tú Tú một cái công đạo, cũng cho người nhà của nàng một cái công đạo. Đám người nhao nhao gật đầu, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ có thể thấy được ít nhiều có chút không cam tâm, dù sao từ thành phố cảnh sát hình sự đại đội đúng tay án này, mang ý nghĩa bọn hắn năng lực bao nhiêu nhận chất vấn. Hiện tại ta đến cùng mọi người giảng một chút cái này Diêu Tam Đức tình huống, ta cùng các ngươi cao đội vừa mới thẩm xong hắn. Đinh Chí Hoa đốt điếu thuốc, khẽ thở dài một hơi, nói, sơ bộ thẩm vấn kết quả biểu hiện, hắn tại án phát đêm đó 5 giờ khoảng chừng cùng hàng xóm trong nhà ăn cơm uống rượu, bởi vì ngày kế tiếp hắn phải dậy sớm đi trên trấn đi chợ, cho nên ở buổi tối 7 điểm khoảng chừng liền đã chìm vào giấc ngủ. Hắn nói nhà hắn người cùng hàng xóm đều có thể chứng minh vụ án phát sinh lúc hắn ở nhà đi ngủ, cho nên ngày mai ta sẽ tiếp tục thăm viếng hàng xóm của hắn cùng Tân Hiếu, tiến một bước xác minh. Hắn không ở tại chỗ chứng minh. Ta không tin có trùng hợp như vậy sự tình, làm sao phát hiện người chết chính là hắn, nhặt được người chết đầu lâu lại là hắn. Chu Trạch phát ra đại bộ phận trong lòng người nghi vấn. Chương 8, bờ ruộng bên trên bóng đen trường 8, bờ ruộng bên trên bóng đen ta cũng không tin. Đinh Chí Hoa bình tĩnh nói, nhưng chứng cứ trước mặt, chúng ta nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Diêu Tam Đức hiểm nghi dù lớn, lại không thể qua loa định luận. Chúng ta làm người chấp pháp, không thể oan uổng một người tốt, cũng không thể bỏ qua một cái người xấu. Nghi tội chưa từng, chúng ta nhất định phải giải thích hợp lý tất cả chứng cứ. Chu Trạch đem báo cáo hướng trên bàn nhẹ nhàng ném một cái, có chút nhục chí nói, lại là nghi tội chưa từng. Chỉ một điểm này nói ra, cho chúng ta những này xông vào một tuyến cảnh sát hình sự phá án mang đến bao lớn trở ngại. Đinh Chí Hoa nhẹ gật gật mặt bàn, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ cùng kiên định. Pháp luật là ranh giới cuối cùng, chúng ta nhất định phải bảo đảm mỗi một bước đều trải qua được cân nhắc. Đinh đội, kia Diêu Tam Đức cùng Diêu Tú Tú quan hệ như thế nào? Hồ Tử Lăng thấy bầu không khí có chút vi diệu, đội vàng nói sang chuyện khác, nàng nhìn xem Đinh Chí Hoa hỏi. Theo Diêu Tam Đức nói tới, bởi vì đều là Diêu gia thôn, bao nhiêu đều có chút có quan hệ thân thích, hắn vẫn là Diêu Tú Tú bà con xa biểu thúc, bình thường quan hệ, thỉnh thoảng sẽ giúp chút chuyện nhỏ, nhưng cũng không tâm giao. Vụ án phát sinh trước hai người cũng không rõ ràng mâu thuẫn, Diêu Tam Đức đối Diêu Tú Tú đánh giá cũng tương đối chính diện, xưng nàng là cái đứa bé hiểu chuyện. Đinh Chí Hoa hồi đáp, đã hắn cùng Diêu Tú Tú cũng không thâm cựu đại hận, về phần hắn làm cái thứ nhất người chứng kiến, lại ngoài ý muốn nhặt được Diêu Tú Tú đầu lâu, hẳn là đơn thuần trùng hợp đi. Hồ Tử Lăng nói, mặc dù trước mắt chứng cứ chỉ hướng hắn không ở tại chỗ, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ hiểm nghi, trừ đối Diêu Tam Đức tiến hành xâm nhập điều tra, bài trừ tất cả khả năng, chúng ta cũng phải trọng điểm loại bỏ cái khác tiềm ẩn người hiểm nghi, đặc biệt là những cái kia đối Diêu Tú Tú hành tung quen thuộc người. Ngày mai ta sẽ đích thân dẫn đội, lần nữa điều tra hiện trường phát hiện án. Đúng. Đinh Chí Hoa nhớ ra cái gì đó giống như, tiếp tục bổ sung, lưu ý một chút Diêu Tú Tú khi còn sống phải chăng có không muốn người biết mâu thuẫn hoặc tranh chấp, đã cuộc sống của nàng vòng phong bế, kia liền trọng điểm loại bỏ một chút trường học phương diện, dù sao sân trường bắt nạt loại chuyện này, hiện tại cũng là không hiếm thấy. Sau đó, Đinh Chí Hoa cùng Cao Nhạc chế định kỹ càng điều tra kế hoạch, thành lập 121 đặc biệt án tổ, đem nhiệm vụ phân công cho mỗi vị đội viên, Chu Trạch cùng Hồ Tử Lăng phụ trách một tổ tham viếng trường học, cái khác điều tra viên phụ trách tổ 2 điều tra quê nhà quan hệ, chuẩn bị ngày kế tiếp bắt đầu kỹ càng ghi chép mỗi hộ tình huống. Hội nghị tiếp tục sau 3 tiếng, rốt cục tại khói mù lượn lờ trong phòng họp kết thúc. Tan học sau, Đinh Chí Hoa cùng Cao Nhạc lưu tại trong phòng họp, bóng đêm càng thâm, ánh trăng vẩy vào trong viện, lộ ra phá lệ quận cũ kỹ. Diêu Quốc Phong thấy Đinh Chí Hoa cùng Cao Nhạc đứng tại phía trước cửa sổ rút lấy buồn bực khói, do dự đi lên trước. Đinh Chí Hoa nhìn bên người Diêu Quốc Phong một chút, nói: "Người trước tiên có thể trở về, Diêu Tam Đức không có động cơ gây án, lại chứng cứ không đủ, nhưng là vì triệt để bài trừ hiểm nghi, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi Diêu gia thôn tiến một bước xác minh Diêu Tam Đức không ở tại chỗ chứng minh, đằng sau có cần lại nói cho ngươi." Diêu Quốc Phong đắng chắc nhìn thoáng qua Đinh Chí Hoa, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, tựa hồ có khó khăn có nói. Đinh Chí Hoa thấy Diêu Quốc Phong chậm chạp chưa rời đi, xoay người hỏi: "Còn có việc?" "Không có." "Không có, chỉ là muốn như vậy, không có xe tuyến." Diêu Quốc Phong nhỏ giọng thầm thì nói. Diêu Quốc Phong làm trấn phái xuất xứ sở trưởng, tiền lương kỳ thật ít đến tương cảm, thê tử thân thể không tốt, thường xuyên phải đi bệnh viện, mà lại thê tử chỉ có thể làm một chút nhỏ việc vặt, mỗi ngày thu nhập cũng chỉ có thể thằng mình ấm no. Tăng thêm hải tử ngay tại trong huyện học trung học, các loại chi tiêu càng ngày càng nhiều, Diêu Quốc Phong kinh tế áp lực vô cùng lớn. Mặc dù loại này đi công tác có thể thanh lý, nhưng là cần ứng trước, Diêu Quốc Phong xấu hổ ví tiền giống tuyết, tại trong huyện cũng không có thân bằng hảo hữu, nếu như huyện cảnh sát hình sự đại đội không lưu hắn dừng chân, hắn chỉ có thể đi bên ngoài ở nhà khách. Hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, hắn vội vàng rời nhà vẫn chưa mang đủ tiền, trước mắt toàn thân hắn trên dưới cộng lại chỉ có 10 đồng tiền, thật sự là một phân tiền làm khó anh hùng hắn. Đinh Chí Hoa liếc mắt nhìn đồng hồ, đã trong đêm 12 giờ, hắn nháy mắt minh bạch, vỗ một cái mình chán, cười nói: "Ngươi nhìn ta, thật sơ ý." Đinh Chí Hoa lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại, đơn giản vài câu đối thoại sau, Đinh Chí Hoa nói với Diêu Quốc Phong: "Đi chín ăn nhà khách, ta cho ngươi đặt trước một cái tiêu ở giữa, ngươi trực tiếp báo tên của ta vào ở là được." Diêu Quốc Phong mừng rỡ, cười nói: "Cái này nhà khách cũng là tẩu tử mở a. Tẩu tử thật lợi hại. Sản nghiệp trải rộng toàn tỉnh các nơi a." Đinh Chí Hoa nghe nói, cũng không nói tiếp, trầm mặc một lát, chỉ nói: "Ngươi gần đây nhiệm vụ là xem trọng Diêu Tam Đức, tại DNA kiểm nghiệm kết quả ra trước đó, hắn nơi nào đều không cho phép đi. Nếu là xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, ta duy ngươi là hỏi." Đinh Chí Hoa nói xong quay người rời đi, lưu lại Cao Nhạc cùng Diêu Quốc Phong hai mặt nhìn nhau. Cao Nhạc vỗ vỗ Diêu Quốc Phong bả vai, chế nhạo nói: "Ngươi gan rất lớn à, dám ở đinh đội trước mặt nhắc đến việc này nhi, ngươi không sợ hắn cho ngươi mặc tiểu hài à?" Diêu Quốc Phong lơ lên nói: "Cái này có cái gì không dám nhắc tới? Ta nói đều là sự thật a. Lão bà hắn làm ăn lợi hại đây là mọi người đều biết sự tình, lại là mở phòng ca múa, lại là mở nhà khách, ngươi không có nhìn thấy hắn kia bộ điện thoại sao? Tiểu mới nhất, kia được bao nhiêu tiền a? Đời ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Chúng ta làm cảnh sát còn không biết tiền lương bao nhiêu không? Nghĩ dựa vào bản thân tiền lương mua kia bộ điện thoại, nằm mơ đều mộng không đến." Cao Nhạc lắc đầu, cười nói: "Lao Diêu a, ngươi tại cơ sở làm 20 năm, chậm chạp không chiếm được đề bạn, biết tại sao không?" Diêu Quốc Phong tự rêu nói: "Đương nhiên biết, ngoài miệng không có giữ cửa. Không có cách nào, người đều có khuyết điểm, ta không thích những cái kia con quấn quấn." Diêu Quốc Phong trung khí 10 phần, tiếng nói chuyện truyền đến hành lang, cũng bay vào Đinh Chí Hoa trong lỗ tai, hắn khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, thở dài một hơi. "Thôi thôi, không cần thiết cùng hắn phục vụ, Lao Diêu cái này tính tình, dù sao cũng đổi không được." Hắn lắc đầu, tăng tốc bước chân rời đi huyện cảnh sát hình sự đại đội. Khuya hôm đó, thôn đầu đông bờ ruộng vẫn như cũ đưa tay không thấy được năm ngón, gió lạnh như quỷ khóc sói chu gào thét lên. Lúc này, trong bóng tối xuất hiện một cái dáng vẻ hốt hoảng gầy yếu bóng đen, mượn trong tay yếu ớt chùm sáng đang nhanh chóng rời đi Diêu Gia thôn. Khi hắn đi đến rừng cây phụ cận thời điểm, đột nhiên dừng bước, phiết lấy đầu hướng rừng cây phương hướng nhìn lại, cũng không biết là gió lạnh thấu xương vẫn là trong lòng sợ hãi, hắn đánh mấy cái dùng mình. Hắn đối rừng cây phương hướng nổ một ngụm nước bọt, đem sau lưng ba lô nắm thật chặt, túi đầu tiếp tục hướng trên trấn phương hướng đội vàng đi đến. Dựa theo tỉnh tính chỉ thị, tại DNA kiểm nghiệm kết quả ra trước đó, Linh Chí Hoa, Chu Trạch cùng Hồ Tử Lăng muốn lưu tại Cửu An huyện, phối hợp nơi đó cảnh lực nghiêm mật bài khống, đối không đầu thiếu nữ án gian sát triển khai toàn diện điều tra làm việc, đồng thời yêu cầu tại một tuần bên trong nhất thiết phải phá án và bắt giam án này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu An huyện, thậm chí Giang Bắc thị đều lòng người bàng hoàng, đầu đường cuối ngõ nghị luận ầm ĩ, huyện đài truyền hình nhấp nhô phát hình treo thưởng thông cáo, cảnh sát tăng lớn tuần tra cường độ, trong bóng đêm đèn báo hiệu lấp loé, cho tòa thành nhỏ này tăng thêm một tia bất an bầu không khí. Chính vào Tết xuân đêm trước, tại dạng này ngày lễ không khí hạ, không đầu thiếu nữ hung sát án trở thành mọi người trà dư tiểu hậu chủ đề. Mỗi lần nhắc tới người chết đến cùng có phải hay không Diêu Tú Tú thời điểm, người ở chỗ này cùng lộ ra kiêng kỵ biểu lộ, im miệng cũng nói. Nhưng là Đinh Chí Hoa trong lòng minh bạch, theo thời gian trôi qua, không đầu thiếu nữ hung sát án sẽ thời gian dần qua bị gác lại tại mọi người bận rộn sinh hoạt bên ngoài, trong lòng mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít giữ lại lấy một phần bất an cùng tò mò. Nhưng là thân là cảnh sát hắn quyết không thể để vụ án đã chìm đáy biển. Chương 9, thứ nhất người hiểm nghi Diêu Tiểu Kiện chương 9, thứ nhất người hiểm nghi Diêu Tiểu Kiện Đinh Chí Hoa tự nhiên là biết vô cùng nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Vì không cho thành phố cảnh sát hình sự đại đội mình mặt, hắn quyết định ngâm trong Mai Trang trấn, ăn ở đều tại trong trấn đồn công an, để tùy thời nắm giữ tiến triển vụ án. Đồn công an ở vào Mai Trang trấn phía đông, khoảng cách trên trấn không xa, nhưng chiếm diện tích vô cùng lớn, là từ một mảnh hoang phế trại nuôi heo cải biến, có tiền viện cùng hậu viện, hết thảy 10 cái gian phòng, nói là gian phòng, kỳ thật đại bộ phận đều là dùng tấm ván gỗ ngăn ra đến. Nguyên bản khối khu vực này là trấn trên Hoàng Kim Dùng, chỗ dựa ven sông, vị trí địa lý 10 phần ưu việt. Chỉ bất quá, tại 3 năm trước đây nơi này phát sinh qua cùng một chỗ án mạng, người hiểm nghi đến nay không bị bắt được. Nghe nói người chết là trại nuôi heo lão bản, hung thủ vì cướp đoạt tài vật, đem nó sát hại sau ném vào chuồng heo, đội vàng thoát đi hiện trường phát hiện án. Lão bản chết hồi lâu đều không có bị người phát hiện, heo bầy không người chiếu cố, những cái kia cực đói heo bầy liền đem lão bản gặm ăn đến không còn một mảnh, chờ cảnh sát đến hiện trường phát hiện án thời điểm, chỉ có mấy cây vụn vặt hài cốt tàn mát tại chuồng heo các ngóc ngách. Lão bách tính đều cảm thấy nơi đó xúi quậy, không ai nguyện ý tiếp nhận mảnh đất trống kia, thời gian dần qua cũng không ai lại nguyện ý đi, dần dà liền đổ nát hoang vu. Tốt như vậy một mảnh đất vậy mà hoang phế, trấn lãnh đạo nhưng ngồi không yên. Một lần trong trấn họp thương thảo xử lý như thế nào mảnh đất trống này thời điểm, trưởng trấn đưa ra đem bệnh viện, trường học di chuyển nơi đây, lọt vào viện trưởng cùng hiệu trưởng mãnh liệt phản đối, viện trưởng cùng hiệu trưởng đều là bạo tinh khí, trưởng trấn bắt bọn hắn không có cách nào, thế là liền nắm người hiền lành Diêu Quốc Phong. Diêu Quốc Phong nghĩ thầm, dù sao cũng là mình phá án vô năng, nhiều năm như vậy cũng không thể đem hung thủ bắt được, trên mặt không ánh sáng không tiện cự tuyệt, lại nói, có lẽ rời đi qua còn có thể có chút phá án linh cảm, thế là liền đồng ý trải qua hơn nửa năm thời gian cải biến, đồn công an trở nên ra dáng, bởi vì chiếm diện tích lớn, sử dụng phạm vi vô cùng rộng. Bởi vậy tiền viện trồng đồ ăn, hậu viện trồng cây, ngăn ra đến gian phòng làm thành văn phòng, phòng nghỉ, điều giải thất, phòng bếp, lồng gà, chuồng heo, thậm chí còn có chuồng trâu, đây cũng là tự cấp tự túc. Và ở sau sáng sớm hôm sau, Hồ Tử Lăng mới phát hiện căn phòng cách vách vậy mà ở một con trâu, nàng nháy mắt sụp đổ. Lão đại, ta sát vách ở một con trâu. Hồ Tử Lăng đối Đinh Chí Hoa phàn nàn nói, nó nửa đêm cái kia, đi tiểu thanh âm to lớn, mà lại trong phòng ta tất cả đều là phân trâu vị. Đinh Chí Hoa đang dùng nước lạnh lau mặt, chân trụi bên ngoài da thịt đồng đều tản ra trận trận sương mù. Lại năng lực mấy ngày, phá án mà. Các loại khổ đều phải ăn, chúng ta có địa phương che gió che mưa đã vô cùng không sai, châu đi đái tính là gì, chúng ta trước kia còn cùng châu cùng một chỗ ngủ qua đâu. Trực tiếp nằm tại phân châu bên trong. Đinh Chí Hoa đem khăn mặt treo tốt, quay người về đến phòng. Chu Trạch một bên đánh răng, vừa nói, ai, ngươi nói ngươi một cái nữ đồng chí, tại sao phải làm pháp y cái nghề nghiệp này nha? Làm cái lao sư không phải rất tốt, như thế liền có thể ăn thịt bò, mà không phải ở đây nghe châu đi đái. Hồ Tử Lăng tức giận nói, ta thích làm gì liền làm gì, ngươi quản được sao? Chu Trạch cười nói, nha, tính khí vẫn còn lớn, không có chuyện, qua mấy ngày liền ăn Tết, chúng ta điều tra không sai biệt lắm liền có thể trở về. Chu Trạch lời còn chưa dứt, đồn công an cảnh sát nhân dân tiểu đảo đội vã đi vào hậu viện, thở hổn hển nói, Diêu đồn trưởng để cho ta tới thông chi các ngươi một tiếng, phát hiện người hiểm nghi manh mối. Hắn hiện tại ngay tại dẫn người vây bắt. Đinh Chí Hoa vội vàng đeo lên cảnh mũ, nói với tiểu đảo, nhanh, tranh thủ thời gian mang ta đi tìm lão Diêu. Tiểu đảo đem ba người đưa đến trên trấn nhà khách, nhưng chưa gặp Diêu Quốc Phong thân ảnh, hỏi nhà khách lão bản mới biết được. Nguyên lai Diêu Quốc Phong mang theo mặt khác hai cảnh sát nhân dân đi nhà ga bắt người hiểm nghi. Thế là Tiểu Đào lại dẫn ba người chạy tới trên trấn duy nhất một cái thông hướng ngoại giới nhà ga. Bởi vì chính vào gần hết năm, từng nhà răng đèn kết hoa, chuẩn bị nên đón năm mới đến. Rất nhiều ra ngoài làm công người đều về đến cố hương, vô luận là trên đường vẫn là nhà ga đều là kín người hết chỗ. Bởi vì trở lại quê hương người xa quê nhóm xuất hiện, bình thường quặng cu é trên trấn bây giờ phi thường náo nhiệt. Tiểu Đào mang theo Đinh Chí Hoa ba người tại vạn đầu nhốn nháo biển người bên trong khó khăn xê dịch, nguyên bản 10 phút lộ trình, trọn vẹn dùng 20 phút mới đi đến Mai Trang trấn nhà ga. Hồ Tử Lăng một bên đi, một bên hô đau, Chu Trạch nhanh lên đem Hồ Tử Lăng kéo đến bên người, lo lắng hỏi thăm, mới phát hiện nguyên lai Hồ Tử Lăng dậy ra đã bị dẫm đến thay đổi hình. Rốt cục chen đến nhà ga, mọi người cảm giác toàn thân đều bị chen lấn nhanh tan ra thành từng mảnh. Bởi vì hương trấn nhà ga đơn sơ không chịu nổi, cửa ra vào đều là tại cùng một chỗ, đám người càng là hỗn loạn không chịu nổi, mọi người xô đẩy tiến lên, trong không khí tràn ngập mồ hôi cùng bụi đất hương vị. Đinh Chí Hoa cấp tốc liếc nhìn bốn phía, phát hiện Diêu Quốc Phong chính khẩn trương nhìn chằm chằm một người mặc màu đen áo đông, đầu đội mũ lưỡi trai khả nghi thân ảnh. Tiểu Đào chỉ nam nhân kia, nói, liền hắn cứ gọi Diêu Tiểu Kiện, Diêu Sở cảm thấy hắn có vấn đề. Đinh Chí Hoa thấp giọng nói với Tiểu Đào, phân tán hành động, chú ý ẩn nấp. Lập tức, bốn người ăn ý lẫn vào đám người. Bởi vì Đinh Chí Hoa người mặc đồng phục cảnh sát đeo cảnh mũ, những người khác mặc thường phục, thế là hắn cố ý tại Diêu Tiểu Kiện trước mặt phụ cận bồi hồi, một hồi làm bộ xem xét chuyến tàu tin tức, một hồi quan sát bốn phía, nhìn qua tựa hồ tại duy trì trật tự hiện trường, trên thực tế là tại cho cái kia Diêu Tiểu Kiện thực hiện một loại áp lực vô hình. Diêu Tiểu Kiện hiển nhiên phát giác được người mặc đồng phục cảnh sát Đinh Chí Hoa, thần sắc hơi có vẻ hồi hộp, thỉnh thoảng liếc trộm bốn phía, tay không tự giác nắm chặt trong ngực ba lô. Đinh Chí Hoa bất động thanh sắc, tiếp tục quan sát, trong lòng âm thầm phân tích nó hành vi đặc thù, dự phán cái này Diêu Tiểu Kiện có thể sẽ tùy thời chuẩn bị chạy trốn, hắn nhất định phải tại Diêu Tiểu Kiện chạy trốn trước đó tìm kiếm thời cơ tốt nhất cùng bắt phương vị để khai thác hành động. Đột nhiên, Diêu Tiểu Kiện bỗng nhiên đứng dậy liền muốn chạy trốn. Đinh Chí Hoa sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn cấp tốc phản ứng, một cái bước nhanh về phía trước, nắm chặt cánh tay của hắn, thấp giọng quát nói, đừng lúc nhích. Diêu Tiểu Kiện đưa trong tay bao dùng sức quăng về phía Đinh Chí Hoa, ý đồ tránh thoát, nhưng cánh tay bị Đinh Chí Hoa gắt gao chế trụ, căn bản là không có cách động đậy. Không đầy một lát, Diêu Quốc Phong cùng Chu Trạch cũng cấp tốc xuống lại, hình thành vây quanh chi thế. Nhà ga vốn là nhiều người, trông thấy cảnh sát bắt người, lập tức gây nên rối loạn tương mừng, trời sinh thích xem náo nhiệt người Trung Quốc nhao nhao vây tới. Không đầy một lát, ba tầng trong ba tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước, đối bọn hắn chỉ trỏ. Diêu Tiểu Kiện dãy rủa mấy lần, thấy không đường có thể trốn, rốt cục từ bỏ chống cự. Làm sao? Còn muốn chạy? Đinh Chí Hoa lạnh giọng chất vấn, ánh mắt sắc bén như lao. Diêu Tiểu Kiện mặt xám như tro, mồ hôi thuận cái trán trượt xuống, bờ môi run nhẹ nhẹ, cuối cùng túi lầu xuống, thanh âm yếu ớt trả lời, không chạy, không chạy. Chu Trạch cấp tốc móc ra còng tay, đem nó hai tay còn lại, Đinh Chí Hoa bọn người hợp lực đem người hiểm nghi áp giải ra đám người. Ngay tại xuyên qua đám người thời điểm, Diêu Quốc Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng đem áo khoác của mình cởi ra, gắn vào Diêu Tiểu Kiện trên đầu. Đinh Chí Hoa không hiểu nhìn xem Diêu Quốc Phong, Diêu Quốc Phong cho hắn liếc mắt ra hiệu, Đinh Chí Hoa liền phối hợp đem áo khoác kéo xuống, che khuất Diêu Tiểu Kiện mặt. Chương 10, thôn bí thư Diêu Đại Hải nhi tử là cái trộm cấp phạm. Chương 10, thôn bí thư Diêu Đại Hải nhi tử là cái trộm cấp phạm. Bởi vì nhà ga nội nhân quần chúng nhiều, Diêu Quốc Phong lo lắng nếu là sơ tán không làm, có thể sẽ dẫn phát giống đạp sự kiện, thế là dùng bản địa giọng nói quê hương đối người bầy gào thét, "Ôi, các ngươi nhìn cái gì mà, nhanh tán. Không có gì coi được, chớ đẩy thành một đống đống. Giẫm chết người coi như phiền phức. Ta ném mũ ô xa không sao. Các ngươi đến vô cùng cao hứng về nhà ăn Tết đi. Nhanh lên tán tán." Ngay tại Diêu Quốc Phong sơ tán đám người lúc, mấy người đều nhíu nhíu mày, tựa hồ nhận ra Diêu Tiểu Kiện, bọn hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là hướng Diêu gia thôn đi đến. Trở lại đồn công an, Đinh Chí Hoa bọn người lập tức triển khai thẩm vấn. Tại lâm thời trong phòng thẩm vấn, ánh đèn u ám, không khí ngột ngạt. Đinh Chí Hoa ngồi tại trước bàn, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Diêu Tiểu Kiện. Diêu Tiểu Kiện trong lòng có quỷ, không dám cùng Đinh Chí Hoa đối mặt, hắn từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, một bộ vẻ mặt suy sụp dáng vẻ. Đinh Chí Hoa trầm giọng hỏi, "Tính danh, tuổi tác, vì cái gì chạy trốn?" Diêu Tiểu Kiện cúi đầu không nói, nhẹ nhàng run lên hai chân, tựa hồ tận lực tại cực độ hồi hộp bên trong tìm kiếm một tia trấn định. "Ngươi biết chúng ta vì cái gì bắt ngươi sao?" Đinh Chí Hoa tiếp tục hỏi. Diêu Tiểu Kiện vẫn giữ yên lặng. Phụ trách ghi chép Tiểu Đào đối Đinh Chí Hoa liếc mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói, "Đinh đội, ta nhận ra hắn, Diêu Gia Thôn, gọi Diêu Tiểu Kiện, năm nay 25 tuổi, năm ngoái bởi vì trộm cướp bị hình phạt, vừa phóng xuất không lâu." Đinh Chí Hoa nhướng mày, thư lạnh một tiếng, "Nhà, nguyên lai là cái kẻ tái phạm. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào chúng ta liền bắt ngươi không có cách nào sao? Nói cho ngươi, lần này ngươi phạm đến bản án cũng không có đơn giản như vậy." Diêu Tiểu Kiện đầu thấp hơn, ngón tay không tự giác móc lấy khe quần. Đúng lúc này, Diêu Quốc Phong trở lại trong sở, biết Đinh Chí Hoa ngay tại đối Diêu Tiểu Kiện tiến hành thẩm vấn, mà lại tựa hồ cũng không thuận lợi, tính cách đại điều hắn đẩy ra lâm thời cửa phòng thẩm vấn đi đến, hướng về phía Diêu Tiểu Kiện quát, "Ta nói cho ngươi à, Diêu Tiểu Kiện, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, tranh thủ sẽ khoan hồng xử lý. Ngươi không muốn ôm tâm thái chờ may mắn, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta khi công an đều là ăn không ngồi rồi. Ngươi cũng không cần cho là ngươi cha có thể cứu được ngươi. Lần này ngươi phạm đến bản án không ai giữ được ngươi." Đinh Chí Hoa nghe nói, thấp giọng hỏi, "Cha hắn là ai?" Diêu Quốc Phong thân thể không xuống, đáp lại nói, "Chính là cái kia Diêu Đại Hải, Diêu gia thôn cái thôn kia bí thư." Đinh Chí Hoa nheo mắt lại, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Thì ra là thế." Nghe tới Diêu Quốc Phong quát lớn, Diêu Tiểu Kiện thân thể hơi chấn động một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, hắn hít sâu một hơi, "Đạo, Quốc Phong thúc, ngươi không nên nói lung tung, ta làm cái gì ta?" Diêu Quốc Phong nghiêm khắc nói, "Thử, tiểu tử ngươi tâm lý nắm chắc, mấy năm này ngươi biến thành cái gì bức dạng chính ngươi rõ ràng, đừng cho là chúng ta không biết ngươi làm những cái kia hoạt động, tranh thủ thời gian cho ta nói rõ ràng, đừng lãng phí mọi người thời gian." Diêu Tiểu Kiện trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, ta không biết ngươi đang nói cái gì." Diêu Quốc Phong đưa trong tay chén trà trùng điệp vừa để xuống, chỉ vào Diêu Tiểu Kiện, "Máng, ngươi mẹ nó còn dám rào biện. Ngươi nhìn thấy ta chạy cái gì? Trong lòng ngươi không có quỷ sẽ chạy. Ngươi nửa đêm từ trong nhà chạy đi chạy đến trên trấn ở một đêm, đuổi xe tuyến ra ngoài làm gì?" "Ta đi ra ngoài chơi." Diêu Tiểu Kiện thanh âm càng thêm yếu ớt, ánh mắt lấp loé không yên. Diêu Quốc Phong cười lạnh một tiếng, từng bước ép sát, đi ra ngoài chơi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là đồ đần đúng không? Lập tức ăn tết, ngươi chạy đến bên ngoài đi chơi. Ngươi mẹ nó miệng đầy phun phân. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, Diêu Đại Hải vội vàng đẩy cửa vào, sắc mặt tái xanh, sử dụng lên trên bàn tư liệu liền hướng Diêu Tiểu Kiện đánh tới, miệng bên trong mắng, ngươi cái này bất tranh khí cầu vận. Ngươi mẹ nó lại gây hòa gì? Nhìn hôm nay lão tử đánh không chết ngươi. Diêu Đại Hải loại này trực tiếp đẩy cửa vào hành vi gây nên Đinh Chí Hoa phản cảm, hắn nghiêm nghị quát bảo ngưng lại nói, Diêu Đại Hải, ra ngoài. Nơi này là phòng thẩm vấn, không phải ngươi dương oai địa phương. Còn dám quấy nhiễu thẩm vấn, chúng ta liền lấy tội làm trở ngại công vụ đem ngươi cùng một chỗ mang đi. Diêu Đại Hải sửng sốt một chút, hắn bạn bạn không nghĩ tới cái này từ thành phố đến công an như thế không nể tình, lại không cho hắn cái này vừa thượng nhiệm Diêu bí thư mấy phần chút tình mọn, hắn muốn cho là đàng tra hỏi trong phòng đánh chửi con trai mình, những cái kia công an sẽ khuyên nhủ đỡ, trấn an một chút tâm tình của hắn, sau đó tại cửa ra vào lẫn nhau rít vài điếu thuốc tố khổ một chút, bán cái thể diện, nhiều lời nhất nói giúp là có thể đem sự tình hồ lộ qua. Nhưng bây giờ xem ra, cái này công an thật giống như là muốn làm thật, ngay cả hắn cái thôn này bí thư mặt mũi cũng không cho. Diêu Đại Hải sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn há to miệng muốn chia biện vài câu, trông thấy Diêu Quốc Phong dùng sức cho mình nháy mắt, hắn chịu được một hơi cuối cùng vẫn là lui ra ngoài. Đinh Chí Hoa trông thấy Diêu Quốc Phong cho Diêu Đại Hải nháy mắt, hắn cho là mình cần thiết tìm Diêu Quốc Phong hảo hảo tâm sự. Thế là, hắn để Chu Trạch cùng Tiểu Đào tiếp tục đối Diêu Tiểu Kiện tiến hành thẩm vấn, mình đem Diêu Quốc Phong đưa đến sát vách văn phòng, đem cửa dùng sức một quan, đối Diêu Quốc Phong nói, ta biết tại Hương Trấn phá án không dễ, nơi này trộn lẫn lấy quá tình nhân tình lỗi lời, nhưng là lão Diêu, ngươi thân là một cái tại cơ sở làm việc mấy chục năm lão đồng chí, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta nhất định phải theo luật làm việc, không thể để cho bất luận kẻ nào đặc quyền quấy nhiễu tư pháp. Công chính, lão Diêu, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng bị những này gây nên nhân tình thế sự ảnh hưởng đến phá án quá trình. Diêu Quốc Phong thật sâu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, linh đội, ngươi có thể hiểu được là tốt nhất, nơi này dù sao cũng là quê hương của ta, tình người ấm lạnh khó mà dứt bỏ, bất quá ngươi yên tâm. Cái này Diêu Tiểu Kiện sự tình ta khẳng định sẽ công chính xử lý, tuyệt không cho đảng cùng nhân dân bôi đen. Đinh Chí Hoa gật gật đầu, nói, vừa mới tại nhà ga ngươi dùng quần áo đem Diêu Tiểu Kiện mặt che, ta chính là muốn biết, ngươi là ra ngoài loại nào mục đích? Là bảo vệ hắn, vẫn là sợ hắn bị người nhận ra, hướng Diêu Đại Hải mật báo. Nói câu lời trong lòng, Diêu Tiểu Kiện là ta từ xem thường lấy lớn lên hài tử, nguyên bản còn rất ngoan, nhưng mấy năm này cũng không biết cùng xấu cái gì bạn, thay đổi không ít. Hắn gọi ta một tiếng thúc, tổ tiên bao nhiêu cũng có chút giao tình, ta cho hắn che mặt, đầu tiên là sợ hắn mất mặt xấu hổ, thứ hai là sợ hắn bị người nhận ra sau, để Diêu Đại Hải biết đến tìm phiền phức, thế nhưng là a. Xã này chấn cứ như vậy thí điểm lớn, nhà ga nhiều người như vậy, khẳng định có người nhận ra, tin tức vẫn là truyền đi nhanh chóng, cái này không, Diêu Đại Hải cái này không đã nghe tin tức chạy đến cứu từ sao? Diêu Quốc Phong cười khổ nói, ngươi cái này nói đúng là lời trong lòng, vô luận là công hay tư, ngươi có thể phân rõ là tốt nhất. Đúng, ngươi vì cái gì cảm thấy cái này Diêu Tiểu Kiện có vấn đề? Ngươi cho là hắn là sát hại Diêu Tú Tú hung thủ? Diêu Quốc Phong trầm tư một lát, nói, kỳ thật vụ án phát sinh cùng ngày, ta liền hoài nghi Diêu Tiểu Kiện, dù sao hắn những năm này làm đều là không có lô đít sự tình, ta cũng làm cho trong sở tiểu đảo đối với hắn tiến hành âm thầm điều tra, phát hiện hắn tại án phát đoạn thời gian người trong nghề tung không rõ, hôm qua ta mới biết được, hắn trước kia còn truy qua Diêu Tú Tú, nhưng bị cự tuyệt. Theo có người phản ứng, hắn đối Diêu Tú Tú sinh lòng oán hận, từng nhiều lần tại say rượu tuyên bố muốn trả thù, những đầu mối này tổng hợp cùng một chỗ, ta không được không đúng hắn sinh ra hoài nghi. Kia lúc ấy tại án tình cảm tích sẽ thời điểm ngươi vì cái gì không đề cập tới cái này Diêu Tiểu Kiện? Đinh Chí Hoa kinh ngạc nói. Chương 11, không có mẹ nó hài tử là cỏ dại. Chương 11, không có mẹ nó hài tử là cỏ dại. Lúc ấy các ngươi cái kia Chu Trạch không phải nói à, đối Diêu gia thôn bên trong hết hạn tù phóng thích nhân viên tiến hành điều tra à, không có phát hiện tình huống dị thường, ta coi là bài trừ Diêu Tiểu Kiện hoài nghi. Vậy cũng không thể đủ nói rõ Diêu Tiểu Kiện liền không sao à? Đinh Chí Hoa trừng trong mắt, sốt ruột nói, dù sao hắn là người trong thôn, quen thuộc địa hình, gây án sau dễ dàng giấu kín, động cơ của hắn cùng hành tung đều đáng giá truy đến cùng, may mắn đây là bắt hắn lại, nếu như hắn thật là hung thủ, vậy ngươi kém chút liền phạm sai lầm lớn. Diêu Quốc Phong sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói, lần này ta xác thực sơ sẩy, bất quá cũng may không có để hắn chạy, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Vậy làm sao ngươi biết hắn sẽ chạy trốn? Cái này hèn nhát mỗi lần gặp rắc rối về sau đều sẽ chạy trốn. Mỗi lần đều là chúng ta bắt hắn trở lại chạy không xa, lại chết thích chạy, mẹ nó, hèn nhát. Diêu Quốc Phong mắng, hôm trước chúng ta tại trong huyện báo cáo tình tiết vụ án thời điểm, cái này hèn nhát đoán chừng liền muốn chạy, trốn ở trên trấn nhà khách ở một đêm, may mắn trên trấn ra ngoài xe tuyến mỗi hai ngày phát một chuyến, ta hôm nay buổi sáng liền thử tại nhà ga lắp một vòng, quả nhiên trông thấy cái này hèn nhát lén lén lút lút, ta liền biết hắn không thích hợp. Đã người hiểm nghi bị khống chế, hiện tại chính là nghĩ biện pháp cậy mở tâm lý của hắn phòng tuyến, chúng ta bên này cũng phải phái người từ hắn thân hữu vào tay, sưu tập càng nhiều chứng cứ, coi như hắn không mở miệng cũng không quan trọng, qua mấy ngày DNA kiểm nghiệm kết quả liền ra tới. Hừ, ta liền không tin tại bằng chứng trước mặt, hắn còn có thể giảm biện. Cho dù cha hắn là Diêu Đại Hải, ta cũng không quan trọng, ta nhìn hắn có thể lật ra hoa dạng gì đến. Đinh Chí Hoa trong đầu không tự giác hiện ra Diêu Tú Tú thảm trạng, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Không thể không nói, cái này Diêu Tiểu Kiện đối phó công an đúng là rất có nghề, tâm lý tố chất cực mạnh, vô luận như thế nào hắn đều không nói một lời, bởi vì không có trực tiếp chứng cứ, vụ án lâm vào cục diện bế tắc. Vô luận là tại hiện trường án mạng, vẫn là tại trên người người chết, đồng đều không có phát hiện cùng Diêu Tiểu Kiện có quan hệ bất cứ dấu vết gì, bờ sông kia mấy cái dấu giày cũng so sánh qua, xác nhận cũng không thuộc về Diêu Tiểu Kiện. Trước mắt chỉ là căn cứ Diêu Tiểu Kiện động cơ cùng hành tung điểm đáng ngờ, mới đem liệt vào người hiểm nghi, nhưng nếu như không có chứng cứ xác thực chèo chống, chỉ sợ 24 giờ về sau, liền phải thả hắn đi. Nếu là lần này để Diêu Tiểu Kiện rời đi, kia lại nghĩ bắt hắn lại liền khó như lên trời, nói không chừng hắn cái kia thân là thôn bí thư cha cũng sẽ lợi dụng quan hệ giúp hắn giấu kín. Trước mắt chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào DNA kiểm nghiệm bên trên. Hồ Tử Lăng đã đem Diêu Tiểu Kiện hàng mẫu mang đến cục thành phố phòng thí nghiệm, như kiểm nghiệm kết quả có thể cùng Diêu Tiểu Kiện xứng đôi thành công, liền có thể khóa chặt tội lỗi đi, có thể triệt để phá vỡ cục diện bế tắc. Thế nhưng là kiểm nghiệm kết quả còn cần 5 ngày thời gian, Đinh Chí Hoa lòng nóng như lửa đốt, đi qua đi lại, âm thầm suy nghĩ, vô luận như thế nào, không thể để cho cái này 5 ngày uổng phí, nhất định phải tìm tới nhiều đầu mối hơn. Hắn quyết định tự mình dẫn đội, lần nữa tỉ mỉ điều tra Diêu Tiểu Kiện chỗ ở, đồng thời an bài nhân viên giám thị bí mật Diêu gia bí thư nhất cử nhất động, để phòng nó âm thầm vận hành. Kết quả cái này tra một cái, vậy mà liên lụy ra 3 năm trước đây một cọc bản án cũ. Diêu Đại Hải nhà tại đầu thôn Tây, hiện đang ở phòng ốc là một tòa 2 tầng lầu nhỏ, khoảng chừng tiếp giáp mấy hộ nhân ra, phòng ốc ở giữa khoảng cách bất quá 3 mét, tương đối chật hẹp. Đi vào chính sảnh, đối diện treo một bức file màu ảnh gia đình, trong tấm ảnh hết thảy 5 người, phía trước nhất ngồi 2 vị lão nhân, hẳn là Diêu Đại Hải cha mẹ, tại phía sau bọn họ là vẻ mặt tươi cười Diêu Đại Hải, bên cạnh hắn đứng một vị câu nệ phụ nữ trung niên, hẳn là Diêu Đại Hải thế tử. Diêu Tiểu Kiện đứng tại bên cạnh bọn họ, trên tay cầm lấy một cây gậy, ánh mắt bên trong lộ ra một tia giảo hoạt. Bốn phía trên vách tường đều là pha tạp nấm mốc điểm cùng mạng nện, tựa hồ thật lâu không có quét dọn qua. Hành lang lầu nhỏ hậu viện, nơi đó chất đầy lộn xộn vật cũ, vết dỉ loang lổ thùng sắt cùng phế phẩm đồ dùng trong nhà rơi lả tả trên đất, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc. "Ta nói Đại Hải a, ngươi phòng này nên dọn dẹp một chút." Diêu Quốc Phong chém mũi, cau mày nói, "Như thế dơ giấy bẩn thỉu, cũng không sợ ảnh hưởng hàng xóm." Diêu Đại Hải cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Quốc Phong ca, ngươi cũng biết nhà ta tình huống, nào có nhàn tâm thu thập những này. Ngươi tiếp tục như vậy, lão bà ngươi đi được không an lòng à? Khó trách Hải Tử lão ra bên ngoài chạy, trở về cũng không nguyện ý đợi." Diêu Quốc Phong đem bên chân một cái phế phẩm hòm gỗ đá phải một bên, tiếp tục nói, "Ngươi đến vì Hải Tử ngẫm lại, cái này hoàn cảnh bất lợi cho trưởng thành." Diêu Đại Hải nói, "Còn trưởng thành cái quái gì? Đều 25 tuổi, cả ngày chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng. Bây giờ trả lại ta gây nhiều chuyện như vậy, ngươi nói ta tạo cái gì nghiệt? Ta nên cùng Hải Tử mẹ hắn chết chung, tránh khỏi ở đây khổ thân." Diêu Quốc Phong cùng Đinh Chí Hoa liếc nhau một cái, không nói gì thêm. Thấy Diêu Đại Hải đi xa một chút, Đinh Chí Hoa thấp giọng hỏi, "Trong nhà hắn xảy ra chuyện gì?" Diêu Quốc Phong thở dài một hơi, nhỏ giọng trả lời, "Gia hỏa này cũng không dễ dàng, 3 năm trước đây lão bà hắn thắt cổ tự sát, hài tử mẹ hắn vừa đi, Diêu Đại Hải liền triệt để đổ, trong nhà cũng không có chủ tâm cốt, không, có qua 2 năm, trong nhà lão lương khẩu cũng qua đời, Diêu Tiểu Kiện càng là không ai quản giáo, mới biến thành hôm nay dạng này. Thắt cổ tự sát, biết là nguyên nhân gì sao?" "Nghe nói là lão bà hắn muốn cùng hắn ly hôn, hắn không nguyện ý, hai người thời gian không có cách nào qua, kết quả liền náo ra cái này việc sự tình. Người trong thôn đều nói, lão bà hắn khi còn sống tính cách hướng nội, chịu quá nhiều ủy khuất, mới đi bên trên tuyệt lộ. Xác nhận là thắt cổ tự sát sao?" Đinh Chí Hoa cao mày, trầm ngâm chốc lát nói, "Vụ án này lúc ấy là thế nào kết?" Diêu Quốc Phong dùng sức chút gật đầu, phi thường khẳng định nói, "Đúng là tự sát, pháp y giám định qua, hiện trường cũng không có phát hiện dị thường, lúc ấy cục công an huyện đến điều tra qua, kết luận là tự sát, nhưng chi tiết không đối ông ngoại bài. Bất quá, vụ án này một mực có chút tin đồn, dù sao lão bà hắn chết được kỳ quặc, hài tử còn như vậy nhỏ, cũng bởi vì ly hôn không thành thắt cổ tự sát, thực tế là để người khó có thể tin. Trong nhà thành phần phức tạp, mâu thuẫn trùng điệp, Diêu Đại Hải còn có thể làm thôn bí thư. Nói thật, cái này Diêu Đại Hải quả thật có thể làm, cùng người trong thôn quan hệ cũng chỗ không tệ, xảy ra chuyện mấy năm trước xác thực không gượng dậy nổi, nhưng gần 2 năm thật nhiều, cho nên người trong thôn vẫn là tín nhiệm hắn." Đinh Chí Hoa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng lại không biết vì sao, luôn luôn nổi lên một chút nghi ngờ. Đinh Chí Hoa đi đến Diêu Tiểu Kiện gian phòng bên trong, gian phòng này ở vào lầu 2 nhất phía đông, cửa sổ đóng chặt, tia sáng u ám. Trên vách tường đều dán đầy ố vàng báo chí cũ, bốn phía tán lạc vỏ chai rượu cùng đầu mẩu thuốc lá, trên giường đệm chăn lộn xộn không chịu nổi, tản ra một cỗ dày đặc thân thể bài tiết dầu chân bị. Không có mẹ nó hài tử giống cỏ dại, không người quản giáo, gian phòng kia tựa như là đệ nhị thế chiến chiến hào, hơn nữa còn là bị nổ qua. Hồ Tử Lăng mang theo khẩu trang cùng găng tay, nhìn xem dưới chân một mảnh hỗn độn, khó mà đặt chân, nhỏ giọng oán trách. Chương 12, vách tường trong khe ẩn giấu một khối quý giá tay đồng hồ. Chương 12, vách tường trong khe ẩn giấu một khối quý giá tay đồng hồ. Diêu Tiểu Kiện gian phòng làm chủ yếu lục soát khu vực, điều tra viên nhóm chịu đựng mỗi tối, cẩn thận lục xem mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Chu Trạch phụ trách kiểm tra giường chiếu chung quanh, hắn cẩn thận từng ly từng tí lục lọi đầu giường phụ cận vách tường. Đột nhiên, Chu Trạch cảm giác trên vách tường có một chỗ dị thường nô lên, đồng thời kia một chỗ báo chí cũ cùng khu vực khác báo chí cũ không giống lắm, nhìn qua tựa hồ muốn mới một chút, tựa như là mới dán đi lên không lâu. Chu Trạch nhìn một chút khu vực khác báo chí, phía trên ngày phần lớn đều là mấy năm trước, mà mảnh này mới thiếp báo chí lại là gần đây. Hắn cẩn thận xé mở báo chí cũ, bên trong bày biện ra một khối lại một khối màu đỏ sẫm tấm gạch. Chu Trạch sờ lấy mỗi một cục gạch khối, phát hiện trong đó một viên gạch khối vậy mà là bung lỏng. Chu Trạch dùng sức một nảy ra, tấm gạch hướng thanh mà rơi, lộ ra một cái đen ngòm khe hở. Chu Trạch đưa tay đi vào sờ sờ, lấy ra một khối tay đồng hồ. Đây là một khối cổ xưa cánh tay máy đồng hồ trên bàn che kín vết cắt, kim đồng hồ đã ngừng chuyển động. Từ bên ngoài đồng hồ nhìn qua tựa hồ giá cả không ít, nhưng tại sao lại giấu ở nơi đây? Đinh Chí Hoa tiếp nhận tay đồng hồ, cẩn thận chu đáo, trong lòng nghi ngờ càng nặng. Cái này đồng hồ hiển nhiên không thuộc về Diêu Tiểu Kiện, hắn cầm tay đồng hồ hỏi Diêu Đại Hải, ngươi gặp qua cái này đồng hồ sao? Diêu Đại Hải sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, lập tức lắc đầu, chưa thấy qua, có thể là Tiểu Kiện hắn mụ mụ gì bật đi, ta cũng không rõ lắm. Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm hắn đồng hồ tỉnh, cảm thấy câu trả lời của hắn có chút gượng ép. Đinh Chí Hoa cau mày, tiếp tục hỏi, thế nhưng là đây là một khối kiểu nam tay đồng hồ, ngươi xác định thê tử ngươi sẽ mang loại này đồng hồ, ngươi giải thích thế nào? Diêu Đại Hải sắc mặt biến hóa, chi ngô đạo, có lẽ là người khác tặng, ta cũng nhớ không rõ, trong nhà lui tới nhiều người, nói không chừng là ai rơi xuống. Đã xuất hiện tại Diêu Tiểu Kiện gian phòng bên trong, ngươi còn nói không rõ ràng tay đồng hồ lai lịch, lấy Diêu Tiểu Kiện kinh tế trình độ rất không có khả năng có được dạng này tay đồng hồ, bởi vậy ta có lý do hoài nghi, khối này tay đồng hồ là Diêu Tiểu Kiện trộm cướp vật phẩm, hắn tận lực đem tay đồng hồ giấu kín ở đây, chính là vô cùng tốt chứng cứ. Diêu Đại Hải vội la lên, sẽ không, hắn đã thật lâu không có trộm đồ. Hắn từ khi ra ngục về sau liền rốt cuộc không có trộm qua đồ vật. Diêu Quốc Phong lạnh lùng chen vào nói, ngươi gấp cái gì, sự tình còn không có tra rõ ràng, tay đồng hồ sự tình phải hảo hảo điều tra thêm, lại nói, ngươi căn bản đều chẳng qua hỏi Diêu Tiểu Kiện sinh hoạt, làm sao ngươi biết hắn có phải là thật hay không hối cải để làm người mới. Hắn đi trộm đồ chẳng lẽ còn nói cho ngươi không thành. Diêu Đại Hải á khẩu không trả lời được, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Đinh Chí Hoa đem tay đồng hồ chứa vào vật chứng túi, nói, chúng ta sẽ tiến một bước điều tra khối này tay đồng hồ lai lịch, nếu như xác thực có vấn đề, Diêu Tiểu Kiện nhất định phải gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm. Trải qua thảm thức điều tra, gian phòng bên trong không còn gì khác khả nghi vật phẩm, Đinh Chí Hoa dẫn đội rời đi. Diêu Đại Hải thất hồn lạc phách ngồi tại bên giường, ánh mắt trống rỗng. Ngón tay của hắn vô ý thức đuốt ve ga giường, trong đầu không ngừng quanh quẩn Đinh Chí Hoa. Khối kia tay đồng hồ đến tuột cùng từ đâu mà đến? Chẳng lẽ kia tiểu tử thật lại đi đến đường xưa? Hắn không còn dám tiếp tục nghĩ, trong lòng dâng lên một trận khó nói lên lời tuyệt vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời chiều dư huy vẩy vào pha tạp trên vách tường, cái nhà này bên trong đã rách nát không chịu nổi, ngay cả ánh nắng đều thấu không tiến, cái này vẻ lo lắng. Từ khi thê tử sau khi chết, nhà liền rốt cuộc không có ngày xưa ấm áp, Diêu Tiểu Kiện biến hóa để tâm hắn lực lao lực quá độ. Trung quy là mình sai, nếu như lúc ấy đáp ứng ly hôn, có lẽ cái nhà này không đến mức biến thành dạng này. Diêu Đại Hải hít sâu một hơi, nội tâm áy náy cùng hối hận giống như thủy triều vào tới. Nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến thê tử hành động, vừa mới chuẩn bị tuôn ra nước mắt nháy mắt ngừng lại, nàng tại sao phải đối với mình đưa ra ly hôn? Tại cái này truyền thống phong kiến thôn xóm nhỏ bên trong, ly hôn bị coi là sỉ nhục, thê tử yêu cầu để hắn cảm thấy lớn lao phản bội, hắn biết thê tử đã sớm chán ghét cái nhà này. Thê tử lạnh lùng cùng quyết tuyệt trong lòng hắn lấy xuống thật sâu vết thương đã sớm nát giữa không chịu nổi, Diêu Đại Hải nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Nàng tình nguyện thắt cổ tự sát, cũng không chịu cùng mình qua xuống dưới. Dạng này nữ nhân không đáng vì nàng rơi một giọt nước mắt. Nàng vì muốn ly hôn, vì mình tự do, vậy mà tình nguyện đi chết. Tình nguyện không muốn hài tử, tình nguyện hủy cái nhà này. Diêu Đại Hải trong lòng dâng lên một cỗ dị thường oán hận, hắn bỗng nhiên đứng người lên, lảo đảo đi tới trước cửa sổ, dùng sức đẩy ra cửa sổ. Gió lạnh đập vào mặt, thổi tan hắn mồ hôi trán trâu. Hắn ngắm nhìn nơi xa dãy núi, ánh mắt lóe lên một tia hung quang. Trấn phái xuất xứ bên trong, Đinh Chí Hoa chính cẩn thận nhìn kỹ tay đồng hồ, đối thủ của hắn đồng hồ có một chút nghiên cứu, cũng là bái vợ mình Cố Hiểu Mai ban tặng, nàng đối chung đồng hồ có thâm hậu hứng thú, thường cùng hắn chia sẻ tương quan tri thức. Trong tay khối này tay đồng hồ là Thượng Hải bài, hệ 1991 năm đẩy ra lợi ít hệ liệt máy móc đồng hồ, lắp đặt tự chủ nghiên cứu phát minh ZSH hình cơ tâm, lam bảo thạch đồng hồ kính, 18K kim đồng hồ sắc khoản, giá thị trường hẹn 1200 nguyên, giá cả mặc dù không kịp Thụy Sĩ tay đồng hồ, nhưng cũng thuộc về trong nước cấp cao nhãn hiệu. Lấy Diêu Tiểu Kiện cái này chơi bời lêu lổng người trẻ tuổi tình trạng kinh tế, tuyệt không có khả năng có được quý giá như thế tay đồng hồ, khối này tay đồng hồ 90% là Diêu Tiểu Kiện trộm cướp được. Nhất là vừa mới qua nét mặt của Diêu Đại Hải đến xem, hắn hiển nhiên đối Diêu Tiểu Kiện hành vi có phát giác, cho nên lựa chọn trầm mặc. Không biết tính sao, ta luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua khối này tay đồng hồ. Bên người Diêu Quốc Phong bưng chén trà đứng tại Đinh Chí Hoa bên người, nhìn chằm chằm tay đồng hồ, cau mày, như có điều suy nghĩ. A. Đinh Chí Hoa đứng người lên, đem chứa tay đồng hồ vật chứng túi đưa cho Diêu Quốc Phong, hỏi, ngươi nhìn kỹ một chút, phạm vi hoạt động của ngươi đồng dạng đều là tại cái trấn nhỏ này bên trên, có thể hay không chính là trên trấn nào đó gia đình mất trộm, hoặc là ngươi từng ở đâu cửa hàng gặp qua. Diêu Quốc Phong lắc đầu, nói, không phải tại cửa hàng, tựa như là tại trên tay người nào gặp qua, cụ thể nghĩ không ra, ai, lớn tuổi liền điểm này không tốt, ký ức luôn luôn mơ hồ không rõ. Đừng nóng đội, ngươi từ từ suy nghĩ, nói không chừng lúc nào liền có thể nhớ tới. Đinh Chí Hoa nói, lấy trước khối này tay đồng hồ đi hỏi thăm Diêu Tiểu Kiện, xem hắn giải thích thế nào. Diêu Quốc Phong gật gật đầu, bưng chén trà, đi theo Đinh Chí Hoa đi ra văn phòng. Hai người xuyên qua hẹp dài hành lang, tiếng bước chân tại trống trải trong đồn công an quanh quẩn, đang tra hỏi thật đã đợi 10 giờ Diêu Tiểu Kiện sớm đã không kiên nhẫn, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, lập tức trừng mắt lên, ngựa khí táo bạo mà quát, đến cùng có hết hay không? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn đảo qua Đinh Chí Hoa trong tay vật chứng trong túi tay đồng hồ, ánh mắt nháy mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng vô cùng nhanh lại cố giả bộ trấn định, cắn chặt răng không nói nữa, lại bắt đầu giả câm. Đinh Chí Hoa cười lạnh một tiếng, đem vật chứng túi tại Diêu Tiểu Kiện trước mặt lung lay, ngữ khí nghiêm khắc, "Diêu Tiểu Kiện, nhận ra khối này tay đồng hồ đi." Diêu Tiểu Kiện liếc qua tay đồng hồ, khoe miệng có chút khẽ nhăn một cái, lập tức lại cúi đầu xuống.
Chương 13, thần bí tay đồng hồ chương 13, thần bí tay đồng hồ khối này tay đồng hồ giấu ở nơi nào ngươi hẳn còn nhớ đi.
Dấu còn rất sâu, cho là chúng ta tìm không thấy.
Nói cho ngươi, bất luận cái gì dấu vết để lại đều chạy không khỏi ánh mắt của chúng ta.
Đinh Chí Hoa ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Diêu Tiểu Kiện.
Diêu Tiểu Kiện ngón tay không tự giác nắm chặt cái ghế tay vịn, nói, ta thật không nhớ rõ, có thể là nhặt, cũng có thể là người khác cho.
Thanh âm của hắn có chút run rẩy, ánh mắt bốn phía dao động, không dám cùng Đinh Chí Hoa đối mặt.
Ngươi vì cái gì giấu ở hốc tường bên trong?
Giấu như vậy ẩn nấp hiển nhiên là chỗ dạng.
Đinh Chí Hoa nói.
Diêu Tiểu Kiện nuốt ngụm nước bọt, ấp úng nói, kìa, quý giá như vậy tay đồng hồ, khẳng định phải giấu tốt một chút, vạn nhất bị người khác lấy đi, chẳng phải là đáng tiếc.
Ngươi ở đâu được đến khối này tay đồng hồ?
Tại bờ sông, là ta nhặt được.
Ngươi,
biên cố sự cũng phải biên giống dạng điểm.
Đinh Chí Hoa hừ lạnh một tiếng, bờ sông.
Ngươi ngược lại là nói một chút, cụ thể vị trí nào?
Có hay không người chứng kiến?
Ngay tại bờ sông kia phiến trong bụi lau sậy, đêm hôm khuya khoắt, không ai trông thấy.
Đêm hôm khuya khoắt ngươi đi bụi cỏ lau làm gì?
Diêu Tiểu Kiện biên không đi xuống, thế là lại lựa chọn trầm mặc.
Diêu Quốc Phong thở dài, nhẹ giọng nói với Đinh Chí Hoa, đứa nhỏ này từ nhỏ đã yêu nói láo, phải hảo hảo điều tra thêm.
Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm Diêu Tiểu Kiện nói, ngươi không nói, chúng ta cũng có thể tra rõ ràng, đừng tưởng rằng có thể lừa dối quá quan.
Diêu Tiểu Kiện đột nhiên nhỏ giọng nói, kỳ thật, nhưng thật ra là ta trộm.
Trải qua một phen thẩm vấn, Diêu Tiểu Kiện rốt cục thừa nhận ăn cắp sự thật, kỹ càng bản giao gây án trải qua.
Nguyên lai, khối này đồng hồ là Diêu Tiểu Kiện mấy tháng trước từ một người bạn nhà thuận đi, lúc ấy Diêu Tiểu Kiện vừa mới hết hạn tù phong thích, đi nhà bạn chơi, trông thấy khối này tay đồng hồ đặt ở trong ngăn kéo, hắn lòng tham nhất thời liền mượn gió bẻ măng.
Bằng hữu phát hiện tay đồng hồ mất đi sau vẫn chưa lộ ra, Diêu Tiểu Kiện liền cho rằng không có việc gì, dự định giấu một đoạn thời gian lại nghĩ biện pháp bán đi, cho đến hôm nay sự việc đã bại lộ, hắn vạn vạn không nghĩ tới cảnh sát vậy mà có thể tìm tới như vậy ẩn nấp địa phương.
Diêu Tiểu Kiện trong miệng người bạn kia là trong thôn một cái gọi Diêu Quý Căn nam nhân, trong nhà nghèo vang đinh đương, nhưng làm người trung thực bản phận, Diêu Quốc Phong cho rằng Diêu Quý Căn không có khả năng mua được quý giá như thế tay đồng hồ.
Cái này Diêu Quý Căn làm sao lại có quý giá như vậy tay đồng hồ?
Sẽ không phải cũng là trộm a?
Diêu Quốc Phong nghi ngờ nhìn về phía Diêu Tiểu Kiện.
Diêu Tiểu Kiện chỉ vào thiên phát thể, Quốc Phong thúc,
lời ta nói câu câu là thật,
đúng là từ Diêu Quý Căn trong nhà cầm, tuyệt không lừa ngươi.
Không tin ngươi có thể đi thăm dò.
Đinh Chí Hoa nói, chúng ta khẳng định là sẽ đi tra, không dùng ngươi nói.
Kia, cái kia có thể thả ta đi đi.
Ta cái gì đều bàn giao.
Diêu Tiểu Kiện nhút nhát nói,
ngươi muốn lấy được rất đẹp.
Ngươi nên nói một câu không nói, cái này tay đồng hồ chỉ là một cái ngoài ý muốn, muốn đi.
Không có khả năng, trừ phi ngươi đem ngươi tại ngày 21 tháng 1 đêm đó hành tung, cùng tại sao phải ở thời điểm này xuất hành nguyên nhân nói rõ ràng, nếu không ngươi thành thành thật thật chờ đợi ở đây đi.
Đinh Chí Hoa lông mày dương lên, nhìn chằm chằm Diêu Tiểu Kiện nói,
dù sao ta nên nói đều nói, ta chẳng hề làm gì.
Diêu Tiểu Kiện cũng không cam chịu yếu thế, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khiêu khích, thanh âm lại càng thêm yếu ớt, nghe xong liền không có cái gì lực lượng, các ngươi muốn tra liền tra, cầm chứng cứ nói chuyện.
Diêu Tiểu Kiện từ đầu đến cuối không chịu nói ra đêm đó tình huống cụ thể, xem ra hắn là biết công an không có cái gì chứng cứ, mới dám cứng rắn như thế, làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng.
Đinh Chí Hoa cũng là không nóng lòng, bởi vì Diêu Tiểu Kiện trộm cướp tay đồng hồ sự thật đã vô cùng xác thực, hắn có lý do có thể tiếp tục giam Diêu Tiểu Kiện, thẳng đến DNA kiểm nghiệm kết quả ra.
Đinh Chí Hoa trong lòng sớm có dự định, chỉ cần kết quả mới ra, liền có thể triệt để đánh tan Diêu Tiểu Kiện tâm lý phòng tuyến, để hắn chi tiết bàn giao đêm đó hết thảy.
Lần này tại Diêu Tiểu Kiện trong nhà tìm ra khối này tay đồng hồ, cho Đinh Chí Hoa rút một đại ân.
Tại Diêu Quốc Phong dẫn đầu hạ, Đinh Chí Hoa đi tới Diêu Quý Căn trong nhà, chỉ thấy Diêu Quý Căn nhà chỉ có 4 bức tường, đơn sơ đến cực điểm.
Diêu Quý Căn phụ mẫu vây quanh ở bếp lò bên cạnh sưởi ấm, bản thân hắn đang ngồi ở cũ nát chiếc ghế bên trên, thần sắc đờ đẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa.
Diêu Quốc Phong đi thẳng vào vấn đề liền hỏi tay đồng hồ sự tình, Diêu Quý Căn thì là một mặt mờ mịt, hồi ức hơn nửa ngày mới nhớ tới. Khối kia tay đồng hồ là hắn tại năm ngoái mùa đông cửa thôn nhặt được, lúc ấy chôn ở trong đất bùn vô cùng bẩn, hắn còn tưởng rằng là một khối phá đồng hồ, cầm về nhà rửa sạch sẽ sau mới phát hiện là khối tốt đồng hồ, bởi vì vô cùng thích khối kia tay đồng hồ, liền quyết định lưu lại, một mực cũng không dám lộ ra, chủ yếu là sợ gây phiền toái. Về sau có một lần Diêu Tiểu Kiện tới nhà tìm hắn chơi, nhất thời không có lưu ý lại bị hắn thuật đi, Diêu Quý Căn nghĩ thầm khối này đồng hồ vốn là không thuộc về mình, ném cũng liền ném, nếu như đi hỏi Diêu Tiểu Kiện, lấy Diêu Tiểu Kiện kia du côn lưu manh tính cách, không chừng còn muốn bị trả đũa. Cho nên cũng không có đi tìm Diêu Tiểu Kiện hỏi đến việc này.
Nghe tới Diêu Quý Căn giải thích, Diêu Quốc Phong cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao Diêu Tiểu Kiện ở trong làng này là có tiếng lưu manh, tay chân không sạch sẽ là chuyện thường, đánh nhau ẩu đả cũng như ra thưởng cơm rau dưa. Trở lại đồn công an, Đinh Chí Hoa đem Diêu Quý Căn lời chứng ghi lại trong danh sách, trong lòng đang tính toán lấy bước kế tiếp điều tra phương hướng.
Dù sao cái này Diêu Tiểu Kiện là chạy không được, hiện tại nhiệm vụ mới chính là muốn tìm tới cái này tay đồng hồ chân chính người mất, chẳng biết tại sao, Đinh Chí Hoa luôn có một loại cảm giác kỳ quái, khối này tay đồng hồ lai lịch tựa hồ không có đơn giản như vậy. Ví giá như vậy một khối tay đồng hồ xuất hiện tại cái này đi ra ngoài dựa vào đi, thông tin dựa vào giống thôn trang nhỏ, bản thân liền là một kiện khiến người không thể tưởng tượng sự tình.
Bận rộn cả ngày, Đinh Chí Hoa mệt mỏi không được, ngã xuống giường liền nằm ngáy o o, nhưng là đêm nay hắn vẫn đang làm mộng, trong mộng cảnh khối kia tay đồng hồ hình ảnh vẫn vung đi không được, thậm chí trong mộng xuất hiện một cái nam nhân thân ảnh, hắn túi đầu tựa hồ như nói cái gì, thanh âm mơ hồ không rõ, Tay đồng hồ một hồi xuất hiện tại trong ngăn kéo, một hồi xuất hiện tại trong vách tường, một hồi không ngờ xuất hiện tại cái kia cổ tay người đàn ông bên trên. Suốt cả đêm ngủ không ngon, bị tay đồng hồ ác ngộng quấn quanh, sau khi tỉnh lại Đinh Chí Hoa đầu đau một lúc, không đợi hắn mở mắt ra, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa rồn rập. Đinh Chí Hoa thanh âm khàn khàn hỏi, "Ai vậy?" "Đinh đội, mau tỉnh lại. Ta nhớ tới cái kia tay đồng hồ là ai?" Ngoài cửa truyền đến Diêu Quốc Phong thanh âm. Nghe được câu này, Đinh Chí Hoa giống như bị rót vào một tể cường tâm châm, bỗng nhiên ngồi dậy, đau đầu nháy mắt bị quên sạch sành sanh, lập tức thanh tỉnh. Dây cũng không nói hoài tới xuyên, chân trần giống tại băng lánh mặt đất xi măng bên trên, cấp tốc mở cửa. "Ai?" Đinh Chí Hoa vội vàng hỏi. "Là cái này heo trận lão bản, gọi Dương Lập Tân. Năm đó hắn bị sát hại trước đó, chúng ta từng có mấy lần đối mặt, trên tay hắn liền mang theo khối này tay đồng hồ, ta nhớ được hết sức rõ ràng. Nhất định là hắn." Diêu Quốc Phong để Đinh Chí Hoa chấn động trong lòng, Dương Lập Tân vụ kia không giải quyết được án mạng lần nữa hiện lên ở não hải. Chương 14, trại nuôi heo lão bản Dương Lập Tân chương 14, trại nuôi heo lão bản Dương Lập Tân. Dương Lập Tân là trong thôn này đã từng phú hộ, kinh doanh lớn nhất heo trận, nhân duyên lại cực kém. Truyền ngôn 3 năm trước đây hắn bởi vì tài vụ tranh chấp bị người ám toán, mới bị người giết hại, thi thể bị phát hiện lúc đều bị heo bầy gặm cắn đến chỉ còn hài cốt. Căn cứ Diêu Quốc Phong thuật, lúc ấy điều tra Dương Lập Tân nhà thời điểm, ngăn kéo cùng trong tủ bảo hiểm tất cả tài vật bị cướp sạch không còn. Dương Lập Tân tử vong sau 1 tháng mới bị người phát hiện, cái thứ nhất người phát hiện là một cái lao nhân già, bởi vì không có tương quan pháp luật thưởng thức, hắn cũng không có lựa chọn ngay lập tức báo cảnh, mà là hô một đống thôn dân đến vây xem, cho nên đợi đến công an đến hiện trường thời điểm, hiện trường đã sớm bị phá hư hầu như không còn. Khắp nơi đều là lộn xộn dấu chân cùng lật qua lật lại vết tích, ngay cả một khối hoàn chỉnh chứng cứ đều khó mà tìm tới. Dương Lập Tân vụ án một mực không có tìm được hung thủ, 3 năm qua đi, về phần khối này tay đồng hồ làm sao lại tại đột nhiên xuất hiện tại Diêu gia thôn cửa thôn, hơn nữa còn tại năm ngoái cuối năm bị Diêu Quý căn nhận được, cái này thực sự khiến Diêu Quốc Phong có chút khó hiểu. Ta có lý do hoài nghi sát hại Dương Lập Tân hung thủ chính là Diêu gia thôn người, khối này tay đồng hồ nhất định là hung thủ sát hại Dương Lập Tân về sau lấy đi, 3 năm này một mực tiềm phục tại Diêu gia thôn, có lẽ là một ngày nào đó vô ý mất đi tay đồng hồ, bị Diêu Quý căn nhận được, lại bị Diêu tiểu kiện trộm đi, mới ngoài ý muốn lại thấy ánh mặt trời. Diêu Quốc Phong có chút hưng phấn nói. Ưm Đinh Chí Hoa khẽ bước cằm, trầm giọng nói, nếu quả thật giống ngươi nói loại tình huống này, vậy chúng ta còn phải đi hỏi thăm cái kia Diêu Quý căn, hắn tại cửa thôn vị trí nào nhặt được, hoặc là nói, hắn nhặt được về sau có hay không mang từng đi ra ngoài. Mang ra ngoài thời điểm có người hay không chú ý tới tay của hắn đồng hồ, hoặc là có người hay không hỏi qua khối này tay đồng hồ lai lịch. Không dùng ngươi mở miệng, ta đã đi qua Diêu Quý căn nhà, cha hắn mẹ nói hắn đi xa nhà, phải năm sau mới trở về. Đi xa nhà? Đinh Chí Hoa hơi kinh ngạc, làm sao trùng hợp như vậy? Hôm qua gặp qua hắn, hôm nay liền đi xa nhà. Gấp gáp như vậy? Cái trấn trên này người đều thích ăn tiết bên cạnh ra ngoài tản bộ. Sẽ không phải là nghe được cái gì phong thanh, cố ý ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đi. Hừ, không bài trừ loại khả năng này, không nghĩ tới thành thật như vậy bản phận Diêu Quý căn cũng sẽ có dạng này không thành thật tình huống. Diêu Quốc Phong nói, không phải ta nói ngươi, lão Diêu, trong mắt ngươi, ai cũng trung thực bản phận. Nhưng thế đạo này, lòng người khó dò a. Diêu Quý căn cha mẹ có hay không nói hắn đi đâu? Đinh Chí Hoa một bên mặc quần áo, vừa nói, cha hắn mẹ nói, Diêu Quý căn là đi phương Nam một đại thành thị. Bên kia có một người bạn dẫn hắn cùng một chỗ làm chút kinh doanh, Diêu Quý căn 25-26 tuổi cũng không có thành ra, nói là ra ngoài lời ít tiền trở về cưới lão bà. Diêu Quốc Phong đem mua được sớm một chút đưa cho Đinh Chí Hoa, lúc này trong lòng của hắn cũng có một chút bất an, nếu như cái này Diêu Quý căn có vấn đề, vậy đơn giản tại dưới mí mắt hắn lại chạy mất. Đi, chúng ta đi Diêu Quý căn nhà lại cẩn thận hỏi một chút, nhìn xem có cái gì manh mối bỏ sót. Có lẽ cha hắn mẹ biết càng nhiều, chỉ là không nói. Còn phải điều tra thêm hắn bằng hữu kia, chuyện này không đơn giản. Đinh Chí Hoa tiếp nhận sớm một chút, đem nóng hổi bánh bao hướng miệng bên trong bịt lại, đi theo Diêu Quốc Phong tiến về Diêu Quý căn nhà. Hai người tới Diêu Quý căn nhà, Diêu Quý căn lão nương Vương Thị đang bận cho gà ăn, gặp bọn họ đến, thần sắc hơi có vẻ hồi hộp. Diêu Quốc Phong trước Hàn Huyên mà hỏi thăm, Quý căn mẹ hắn, nhà các ngươi Diêu Ngũ đâu? Đi phiên chợ bên trên mua đồ tết đi. Đinh Chí Hoa trực tiếp hỏi tới, nhà các ngươi Quý căn đi phương Nam thành thị nào? Bằng hữu kia kêu cái gì? Vương Thị có chút khẩn trương, trong tay dụng cụ hốt rác run dữ dội hơn, nàng mở miệng nói, hắn nói đi Quảng Châu, ta không biết bạn hắn kêu cái gì, thế nào? Diêu đồ trưởng, Quý căn phạm vào chuyện gì sao? Tay ngươi thế nào run lợi hại như vậy? Chúng ta lại không bắt hắn, chỉ là thông lệ hỏi thăm mà thôi. Diêu Quốc Phong tiếp nhận Vương Thị trong tay dụng cụ hốt rác, để ở một bên, lôi kéo Vương Thị tọa hạ sưởi ấm. Vương Thị vẫn vô cùng hồi hộp, hỏi, ngươi mới vừa tới hỏi thời điểm, ta chỉ lo lắng, có phải là Quý căn ra cái gì đừng rẽ? Hắn luôn luôn trung thực, sẽ không làm chuyện xấu. Các ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi một chút người trong thôn, hắn bình thường ngay cả gà cũng không dám giết. Đinh Chí Hoa hỏi, cái này cuối năm, hắn làm sao đột nhiên muốn đi phương Nam? Hắn có phải là liên hệ người nào? Vương Thị nghĩ nghĩ, nói, nhập thu thời điểm, hắn liền nói muốn đi ra ngoài làm công, nói bên kia có một người bạn tại Quảng Châu bán cái gì điện tử sản phẩm, nói là có thể kiếm nhiều tiền, một mực lẩm bẩm muốn đi ra ngoài xông xáo. Nhưng là cha hắn một mực không để, vì thế cái này hai cha con ầm ĩ mấy đỡ, đúng, hôm qua các ngươi đến thời điểm hai người bọn hắn vừa náo xong, các ngươi vừa đi, Quý căn liền thu thập hành lý đi, nói là lại không ra ngoài liền mượn, mua không được phiếu, hắn nói hắn không nghĩ tại cái nhà này đợi. Vương Thị vừa nói, một bên dùng thô ráp bàn tay bôi nước mắt, cha hắn cũng tức giận đến không nhẹ, nói nếu là Quý Căn rời đi cái nhà này, coi như không có đứa con trai này. Quý Căn chạy sắc mặt tái xanh, ngay cả câu nói đều không có lưu, hắn chưa từng có dạng này qua nhà, hơn 20 năm, đều là chúng ta một nhà ba người ăn Tết, làm sao năm nay hắn liền quyết tâm muốn đi đâu. Ta cái này tâm A, một mực treo lấy, các ngươi nói hắn có thể ra chuyện gì. Hắn nhưng là cái hiếu thuận hài tử A. Vương Thị thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng không hiểu. Căn cứ Vương Thị miêu tả, Linh Chí Hoa cảm thấy có thể là mình suy nghĩ nhiều. Diêu Quý Căn rời nhà tựa hồ cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là trường kỳ đọc lại mâu thuẫn bộc phát, Quảng Châu người bạn kia có lẽ chỉ là dây dẫn nổ, nguyên nhân chân chính ở chỗ Diêu Quý Căn cùng phụ thân sinh ra xung đột, để hắn thực sự muốn rời nhà. Bất quá bất kể như thế nào, tốt nhất vẫn là muốn tìm tới Diêu Quý Căn, đem tay đồng hồ sự tình hỏi rõ ràng. Trước khi đi, Diêu Quốc Phong đặc địa bàn giao Vương Thị, nếu như nàng thu được Diêu Quý Căn gửi thư hoặc điện thoại, nhất thiết phải ngay lập tức thông chi bọn hắn. Ngày 25 tháng 1, khoảng cách năm mới còn có 8 ngày, trong thôn tràn ngập ngày lễ bầu không khí, từng nhà răng đèn kết hoa, chỉ có Diêu Ngũ cùng Diêu Thất trong nhà lộ ra quần cũ é. Đinh Chí Hoa cùng Diêu Quốc Phong hai người song hành đi tại bờ ruộng bên trên, gió lạnh thổi qua, cây lúa cha nhi có chút rung động, liếc nhìn lại, nơi xa thôn trang bao phủ tại sương mù bên trong, khói bếp lượn lờ, sương mù bên trong mơ hồ lóe ra mấy điểm đèn đuốc, xen lẫn bọn nhỏ tiếng cười vui cùng tiếng pháo nổ. Trống trải đồng ruộng bên trong truyền đến vài tiếng chim hót, loại này hoang vu vừa nóng náo cảnh tượng, dễ dàng để người sinh ra một loại không hiểu phiền muộn cảm giác. Hai người bọn họ trong lòng đều có suy nghĩ, cứ như vậy yên lặng đi tại bờ ruộng bên trên, ai cũng không có mở miệng. Tiếng bước chân tại yên tĩnh đồng ruộng bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng, gió lạnh phất qua khuôn mặt, mang đến một tia hơi lạnh thấu xương. Đi đến một chỗ chỗ ngã ba, Đinh Chí Hoa dừng bước lại, quay đầu quan sát thôn trang, khẽ thở dài, còn có 4 ngày, DNA kiểm nghiệm liền có thể ra, chúng ta liền có thể biết kết quả. Chương 15, tội phạm chương 15, tội phạm Diêu Quốc Phong chán nản cười cười, nói, nếu như hung thủ không phải Diêu Tiểu Kiện, vậy chúng ta manh mối liền đoạn mất, ngươi có phải là liền muốn về cục thành phố? Đinh Chí Hoa trầm mặc một lát, chậm rãi nói, bản án không có phá, ta cũng không đi đâu cả. Đầu tử không nói ngươi. Đinh Chí Hoa nhíu nhíu mày, nói, ngươi thật giống như một mực vô cùng quan tâm chuyện nhà của ta mà, lao Diêu. Diêu Quốc Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, ta chính là hỏi một chút mà thôi, nhìn xem các ngươi có phải hay không dự định tại chúng ta trên trấn ăn Tết. Đinh Chí Hoa ánh mắt thâm thúy, nhìn qua phương xa, ra sự lại lớn, cũng so ra kém bản án trọng yếu, kia là mạng người quan trọng sự tình, ngươi yên tâm tốt, nếu là tại nhà các ngươi ăn cơm tất nhiên thời điểm, chúng ta sẽ giao bán thì tiền. Ha ha, ta không phải ý tứ kia. Diêu Quốc Phong sờ lấy bụng, cười ha ha, ta ước gì các ngươi tại nhà chúng ta ăn Tết đâu, náo nhiệt. 4 ngày thời gian vô cùng nhanh liền đi qua, theo Diêu Quý Căn phụ mẫu thuật, ra ngoài Diêu Quý Căn không có cho nhà gọi qua điện thoại, người nhà cũng không có cách nào tìm tới hắn. Mặt khác, DNA kiểm nghiệm kết quả cũng rốt cục ra lò, bất quá, có tin tức tốt đồng thời cũng nương theo lấy một chút tin tức xấu. Trước nói tin tức xấu đi, DNA kiểm nghiệm kết quả ra một chút ngoài ý muốn, tại trên người người chết rút ra tinh dịch hàng mẫu bên trong, vậy mà không cách nào kiểm chắc ra thuộc về bất luận kẻ nào gen hình. Cái gì là gen hình? Gen hình là chỉ một cái sinh vật cá thể chỗ mang theo toàn bộ di truyền tin tức tổng cộng, những này di truyền tin tức lấy gen hình thức tồn tại ở cá thể gen tổ bên trong. Gen hình không chỉ có bao hàm quyết định sinh vật thể các loại hình thái đặc thù cùng sinh lý công năng di truyền chỉ lệ, còn hàm cái ảnh hưởng cá thể đối hoàn cảnh thích ứng năng lực tương quan gen. Có thể thông qua DNA kiểm nghiệm kỹ thuật đến phân tích cá thể gen hình, từ đó xác định nó sinh vật học đặc thù hòa thân duyên quan hệ. Nhưng mà, lần này kiểm nghiệm kết quả dị thường, tại rút ra tinh dịch hàng mẫu bên trong, vẫn chưa phát hiện bất luận nhân loại nào tổ hợp gen. Đây có nghĩa là hàng mẫu khả năng bị ô nhiễm hoặc tồn tại loại nào đó không biết nhân tố quấy nhiễu. Cầm tới báo cáo Hồ Tử Lăng mắt tròn váng, lúc đầu lòng tin tràn đầy nàng biến vô cùng tự trách, kiểm nghiệm báo cáo là Hồ Tử Lăng cùng Chu Trạch lái xe đi cục thành phố lấy, lúc này đến trên đường đi, Hồ Tử Lăng cầm báo cáo trăm mối vẫn không có cách giải, nàng nhiều lần lật xem báo cáo, trong lòng nghi ngờ trùng điệp, cho rằng có thể là mình tại rút ra quá trình bên trong xuất hiện sai lầm. Đây là một kiện khiến người cảm thấy chuyện bị dị, tại người chết Diêu Tú Tú trên thân vậy mà không có phát hiện tinh dịch, ban đầu kiểm tra thi thể quá trình bên trong, Hồ Tử Lăng thấy Diêu Tú Tú miệng bên trong có một chút xem ra giống như dịch chất lỏng, ai biết trải qua DNA kiểm nghiệm thế mà không có kiểm chắc ra tinh trùng. Ngồi tại đồn công an trong văn phòng, Hồ Tử Lăng còn cầm báo cáo sững sờ. Hồ Tử Lăng tự lẩm bẩm, không có khả năng a, tuyệt đối không có khả năng a, lấy ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm, đó nhất định là tinh dịch. Khu khu, cái gì gọi là lấy ngươi nhiều năm kinh nghiệm? Chu Trạch lúng túng nói, không muốn xoắn suýt cái này, mọi thứ không có tuyệt đối, ngươi cứ nói đi. Hồ Tử Lăng cũng không có bị Chu Trạch ảnh hưởng, nàng không ngừng mà hỏi ngược lại mình, chẳng lẽ là hàng mẫu thu thập xảy ra vấn đề? Vẫn là nói, hung thủ sử dụng đặc thù nào đó thủ đoạn. Đinh Chí Hoa an ủi, không quan hệ, ngươi nếu là không yên lòng, ngày mai lại đi tiến hành một lần kiểm tra thi thể, ta biết ngươi bình thường làm việc 10 phần cẩn thận, bình thường sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Kỳ thật, Đinh Chí Hoa cầm tới mới nhất DNA kiểm nghiệm báo cáo thời điểm, cũng lấy làm kinh hãi, hắn chỉ nghĩ tới nước bọt những này hàng mẫu phải trang thuộc về Diêu Tiểu Kiện bản nhân, nhưng không nghĩ tới lại còn có loại thứ ba kết quả. Trước mắt xem ra, tại người chết bộ ngực phụ cận rút ra nước bọt, cùng âm đạo lao vật cùng phần lưng chỗ rút ra chất lỏng, tất cả đều không phải thuộc về Diêu Tiểu Kiện, nói xác thực, nước bọt thuộc về một người khác, nhưng những chất lỏng kia không thuộc về bất luận kẻ nào. Bất quá, cũng không hoàn toàn là xấu tin tức, bao nhiêu cũng có một bộ phận tin tức tốt chuyển đến. Báo cáo lên viết, tại Diêu Tú Tú âm đạo bên trong phát hiện thuộc về áo mưa cạnh ngoài dầu chân thành phần, mà lại từ người chết Diêu Tú Tú trên thân rút ra mấy cây âm mao biểu hiện cũng không phải là Diêu Tú Tú bản nhân, là thuộc về Diêu Tiểu Kiện. Mặt khác, Diêu Tú Tú móng tay trong khe rút ra làn da tổ chức, cũng chính là thuộc về Diêu Tiểu Kiện. Lần này, Diêu Tiểu Kiện mọc cánh khó thoát. Đây là một cái vô cùng hữu lực đột phá khẩu, Đinh Chí Hoa quyết định trong đêm thẩm vấn Diêu Tiểu Kiện. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Đinh Chí Hoa đem kiểm nghiệm báo cáo ngã tại Diêu Tiểu Kiện trước mặt, lạnh lùng chất vấn, DNA kiểm nghiệm báo cáo đã ra, chứng minh ngươi cưỡng gian Diêu Tú Tú. Diêu Tiểu Kiện sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt, kỳ thật hắn ngay từ đầu liền đoán được những cảnh sát này trong tay khẳng định không có tính thực chất chứng cứ, nếu không đã sớm sẽ đem chứng cứ vung ra đến, nơi nào sẽ giống như vậy một mực lấy trộm cấp lý do tạm giam hắn đến nay. Cho nên, tại tạm giam trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại hồi ức lúc ấy gây án thường có không có để lại dấu vết gì. Hắn bình thường sẽ tại phòng chiếu phim nhìn một chút Hồng Kông suy luận phá án phim, hắn biết, chỉ cần mình không muốn lưu lại dấu vết gì, cảnh sát liền không làm gì được hắn, hắn vô cùng xác định mình không có để lại cái gì chứng cứ phạm tội, bởi vì hắn mang áo mưa. Nhưng mà trước mắt phần này kiểm nghiệm báo cáo lại như là một thanh lưỡi dao, trực tiếp đâm xuyên tâm lý của hắn phòng tuyến, hắn không nghĩ tới, kia mấy cọng tóc phát lại thành chí mạng chứng cứ. Áo mưa mặc dù che kín trực tiếp chứng cứ phạm tội, lại chưa thể bảo vệ tốt lông tóc ngoài ý muốn cho ra. Diêu Tiểu Kiện há to miệng, cuối cùng bất lực phản bác, chỉ có thể túi đầu trầm mặc. Diêu Quốc Phong đối Diêu Tiểu Kiện đầu chính là vô, hung hăng nói, ngươi cái này hèn nhát, ngươi gọi ta một tiếng thúc, ta chính là ngươi trưởng bối, một tát này là làm trưởng bối giáo huấn văn bối. Từ xem thường ngươi lớn lên, không nghĩ tới ngươi chẳng những trộm cướp, còn cưỡng gian giết người. Tiểu tử ngươi xong đời ta cho ngươi biết, ngươi muốn ăn súng. Diêu Tiểu Kiện dọa đến toàn thân phát run, kinh ngạc nói, cái gì cưỡng gian giết người? Ta không có giết người a, ta chỉ là cưỡng gian nàng, ta làm sao dám giết người a? Quốc Phong thúc, ngươi còn dám dạo biện, chứng cứ đều bày ở trước mắt ngươi, ngươi thật sự là con vịt chết mạnh miệng vô cùng. Xem ra mấy ngày nay đem ngươi nhốt tại nơi này, ngươi căn bản không có tỉnh lại. Thúc, thúc, ta thật không giết người. Ngươi nói là, ta giết Diêu Tú Tú, làm sao có thể a? Diêu Tiểu Kiện rốt cục không kiềm được, hắn gào khóc. Ta không dám giết người a. Trông thấy Diêu Tiểu Kiện đột nhiên sụp đổ trạng thái, Đinh Chí Hoa trong lòng sinh ra nghi hoặc, hắn thẩm vấn vô số lần, biết rõ người hiểm nghi tâm lý phòng tuyến một khi sụp đổ, thường thường có thể chi tiết bàn giao ra tất cả chân tướng. Rất rõ ràng, trước mắt cái này Diêu Tiểu Kiện trạng thái nhất định sẽ giống ngược lại hạt đậu mở dạng, đem tất cả phạm tội sự thật tự thuật ra, chẳng những là bởi vì chứng cứ đầy đủ nguyên nhân, trọng yếu nhất chính là người hiểm nghi phạm tội tâm lý phòng tuyến đã bị đánh tan. Nhưng trước mắt đến xem, Diêu Tiểu Kiện phủ nhận sát hại Diêu Tú Tú phản ứng dị thường kịch liệt, thật chẳng lẽ có ẩn tình. Chương 16, cái thứ hai người hiểm nghi chương 16, cái thứ hai người hiểm nghi lấy Đinh Chí Hoa kinh nghiệm của Dĩ Vãng để phán đoán, Diêu Tiểu Kiện có tham dự hay không sát hại Diêu Tú Tú hành vi còn chờ tiến một bước xác nhận, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể bất động thanh sắc, bảo trì một loại thái độ lạnh lùng, tiếp tục quan sát Diêu Tiểu Kiện phản ứng. Đợi đến Diêu Tiểu Kiện khóc đến không sai biệt lắm, Đinh Chí Hoa ném một điếu thuốc cho Diêu Tiểu Kiện, lạnh lùng hỏi, khóc đủ rồi sao? Diêu Tiểu Kiện bỗng nhiên hút vài hơi khói, nhẹ gật đầu, nước nở nói, ta thật không giết người, thúc, ngươi tin ta một lần đi. Ta chỉ là bị ma quỷ ám ảnh, làm chuyện sai lầm. Nhưng ta thật không dám giết người a. Đừng khóc. Đại nam nhân khóc sướt mướt như cái gì đồ vật. Cho ta bình tĩnh một chút, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói rõ ràng, mỗi một chi tiết nhỏ đều không thể bỏ sót. Đinh Chí Hoa trầm giọng nói. Diêu Tiểu Kiện vô cùng mau đem khói hút xong, lại hướng Đinh Chí Hoa muốn một điếu thuốc, nhóm lửa, một bên nước nở, một bên nước quáng bắt đầu giảng thuật đêm đó trải qua. Ngày 21 tháng 1 buổi chiều, Diêu Tiểu Kiện giống thường ngày, tại trên trấn phòng chơi bi ra đánh bi a, trên trấn cũng liền như thế một cái giải trí hoạt động. Chỉ bất quá một ngày này, Diêu Tiểu Kiện cũng không phải là đơn giản đi đánh bi a, mà là muốn đang chờ một người, đó chính là Diêu Tú Tú. Đoạn thời gian trước hắn hướng Diêu Tú Tú đồng hồ trắng bị cự tuyệt, làm cho hắn phi thường thật mất mặt, bên người một đống bằng hữu đều tại rêu cả hắn, hắn thực tế nuốt không trôi khẩu khí này. Thế là, hắn dự định tại Diêu Tú Tú thả nghỉ đông một ngày này, tiếp tục tìm nàng nói rõ ràng. Kỳ thật chính Diêu Tiểu Kiện cũng biết, nói lại nhiều Diêu Tú Tú cũng sẽ không đáp ứng mình, chỉ bất quá vì mặt mũi, hắn nhất định phải bày ra một bộ chuẩn bị giáo huấn một chút Diêu Tú Tú thái độ. 6 giờ chiều khoảng chừng, Diêu Tú Tú có màu đỏ chót túi sách xuất hiện tại Mai Trang trấn trung học cổng, Diêu Tiểu Kiện xa xa trông thấy, trong lòng trở nên kích động, bước nhanh đi qua, ngăn lại đường đi của nàng, đưa nàng kéo đến trường học bên cạnh trong hẻm nhỏ. "Ngươi làm gì?" Diêu Tú Tú thấy là hắn, lạnh lùng nói, "Ngươi lại tới làm gì?" Diêu Tiểu Kiện kiềm nén lửa giận, giả vờ như bình tĩnh nói, "Tú Tú, chúng ta nói chuyện đi." Diêu Tú Tú không kiên nhẫn phất phất tay, quay người muốn đi, Diêu Tiểu Kiện một phát bắt được cánh tay của nàng, gầm nhẹ nói, "Ngươi vì cái gì không thích ta? Ta nơi nào không tốt? Ngươi cho ta cái lý do." Diêu Tú Tú vì mau chóng vứt bỏ trước mắt cái này chán ghét Diêu Tiểu Kiện, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta tại sao phải thích ngươi? Lại nói, thật muốn có người thích, cũng sẽ không thích ngươi, ngươi phiền quá à? Đừng có lại dây dưa ta, ta muốn về nhà. Vừa dứt lời, Diêu Tiểu Kiện lửa giận trong lòng nháy mắt bị nhen lửa, hắn một phát bắt được Diêu Tú Tú cánh tay, gầm nhẹ nói, ngươi thích ai? Ta đi làm chết hắn. Ngươi có bệnh à? Diêu Tú Tú không nghĩ tới tùy ý một câu, lại có chút chọc giận Diêu Tiểu Kiện, nàng ý đồ tránh thoát tay của hắn, nhưng Diêu Tiểu Kiện khí lực quá lớn, nàng căn bản là không có cách động đậy. Ngươi buông tay a. Ngươi không buông tay ta hô. Bên cạnh chính là trường học. Diêu Tú Tú hoảng sợ nhìn qua hắn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đúng lúc này, có mấy cái người qua đường từ đối diện đi tới, chuẩn bị xuyên qua hẻm nhỏ. Diêu Tiểu Kiện giật mình vội vàng buông lòng tay ra, Diêu Tú Tú thấy thế, vội vàng xoay người né ra cái hẻm nhỏ. Trông thấy Diêu Tú Tú rời đi bóng lưng, Diêu Tiểu Kiện lửa giận chưa tiêu, trong lòng thực tế không cam lòng, Thế là xa xa đi theo sau Diêu Tú Tú, chuẩn bị tại nàng trên đường về nhà tìm một cơ hội sau đó giáo huấn nàng dừng lại. Trời đông bên trong sắc trời vô cùng mau tối xuống dưới, gió lạnh gào thét, Diêu Tiểu Kiện chăm chú bao lấy áo khoác, ẩn nấp tại trong bóng tối, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm phía trước kia bôi màu đỏ. Diêu Tiểu Kiện biết Diêu Tú Tú vì đi đường tắc khẳng định sẽ đi vào mảnh rừng cây kia bên trong, mảnh rừng cây kia bên trong kia sáng u ám, in hai lui tới, đúng là hắn hạ thủ nơi tốt. Diêu Tiểu Kiện trong lòng âm thầm tính toán, bước chân cũng theo đó tăng tốc, gió lạnh như dao cắt thấu xương, vì phòng ngừa Diêu Tú Tú phát hiện mình theo đuôi, hắn đỉnh lấy gió lạnh dẫn đầu chạy vào trong rừng cây lặng lặng chờ đợi Diêu Tú Tú. Bóng đêm dần dần dày, theo Diêu Tú Tú đi vào mảnh rừng cây kia, trốn ở rừng cây tiểu đạo phụ cận Diêu Tiểu Kiện tim đập rộn lên, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng kia cố không cam lòng cùng phẫn nộ xen lẫn, không biết làm sao, hắn đột nhiên mất đi lý trí. Ngay tại Diêu Tú Tú tiếng bước chân tại yên tĩnh trong rừng không ngừng quen quẩn, rốt cục, Diêu Tiểu Kiện hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, xông tới. Diêu Tiểu Kiện đưa nàng đè xuống đất, thấp giọng uy hiếp nói, ngươi đến cùng thích cái nào nam? Có phải là cái kia Khang Thành? Ngươi dám cùng hắn cùng một chỗ ta liền chơi chết hắn. Còn có, ngươi đến cùng muốn hay không cùng ta? Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Diêu Tú Tú dọa đến sắc mặt tái nhợt, liều mạng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Diêu Tiểu Kiện, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Diêu Tú Tú sợ hãi nói, ngươi thả ta ra. Ta chỉ cần ngươi một câu, cùng ta vẫn là cùng hắn. Ngươi có phải hay không có ma bệnh? Mắc mớ gì đến Khang Thành? Ngươi đều như thế lão, làm gì đến quấy rối ta? Đừng đến phía ta. Ngươi buông tay a. Cứu mạng a. Có người sao? Mau tới mau cứu ta. Diêu Tú Tú điên cuồng kêu khóc. Diêu Tiểu Kiện sững sờ, trong lòng một trận nói nói, lực đạo trên tay lại càng chặt. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, gầm nhẹ nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi thật chán ghét như vậy ta. Diêu Tú Tú lệ rơi đầy mặt, thanh âm khàn giọng, đúng, ta chán ghét ngươi. Ngươi cái này vừa giả vừa thối lưu manh. Thế mà ức hiếp một cái học sinh. Không có đạo đức. Không có lương tâm. Mau buông ta ra. Ta muốn về nhà. Diêu Tiểu Kiện sắc mặt nháy mắt xanh xám, trong mắt lửa giận càng tăng lên, hắn không nói nữa, một thanh dắt lấy Diêu Tú Tú tóc, đem Diêu Tú Tú kéo hướng rừng cây chỗ sâu, bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có phong thanh cùng nàng kêu khóc. Diêu Tú Tú liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì, một cái nữ hài tử lực lượng thủy chung lại yếu tại nam tính. Diêu Tiểu Kiện ánh mắt càng thêm lãnh khốc, hắn dự định đem tất cả lửa giận chút xuống ở trên người nàng. Diêu Tú Tú tiếng khóc tại gió lạnh bên trong lộ ra phá lệ thê lương, hai tay cuốn quýt tại không trung nắm bắt loạn, lập tức chộp vào Diêu Tiểu Kiện bên hông, đem nó làn ra cả phá. Diêu Tiểu Kiện đau đến bung ra bắt nàng tóc tay, sờ sờ phần eo, phát hiện bị nàng cào nát một điểm da. Diêu Tiểu Kiện lên cơn giận dữ, đột nhiên đối bụng của nàng liền đá một cước. Phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, Diêu Tú Tú co quắp tại, rên thống khổ, nước mắt mơ hồ ánh mắt, móng tay của nàng thật sâu khảm vào bùn đất, ý đồ bắt lấy bất luận cái gì có thể dựa vào đồ vật, nhưng bốn phía chỉ có băng lãnh đồng hồ cùng bóng tối vô tận. Trong bóng đêm, nàng trầm thấp tiếng la khóc bị phong thanh thôn vệ, Diêu Tiểu Kiện trong mắt chỉ có ngọn lửa tức giận, hắn bắt lấy Diêu Tú Tú hai cổ tay, hung hăng đè xuống đất, thanh âm trầm thấp mà hung ác, ngươi nhớ kỹ cho ta, đây là ngươi tự tìm. Diêu Tú Tú nước mắt cùng bùn đất xen lẫn trong cùng một chỗ, khàn giọng hô, bỏ qua ta có được hay không vậy ngươi đáp ứng làm bạn gái ta. Diêu Tú Tú tuyệt vọng lắc đầu, thanh âm yếu ớt, không có khả năng. Diêu Tiểu Kiện trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, cười lạnh nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc này Diêu Tú Tú bắt đầu có chút sụp đổ, nàng lệ rơi đầy mặt, dãy rủa nói, ngươi cái này bệnh thần kinh, mau buông ta ra, không muốn mặt. Ngươi tại sao lại muốn tới dây dưa ta? Ngươi tên lưu manh này, súc vật, ta muốn báo cảnh bắt ngươi. Chương 17, kỳ quái DNA kiểm nghiệm báo cáo. Chương 17, kỳ quái DNA kiểm nghiệm báo cáo. Diêu Tú Tú triệt để chọc giận Diêu Tiểu Kiện, hắn thở hổn hển, cấp tốc cởi áo khoác của mình gắn vào Diêu Tú Tú trên đầu, vung lên nắm đấm hướng Diêu Tú Tú trên mặt đập tới, một chút, hai lần, ba lần. Diêu Tú Tú kêu đau một tiếng, khoe miệng tràn ra máu tươi, ngất đi. Diêu Tiểu Kiện ngừng tay, thở hổn hển, cẩn thận từng ly từng tí để lộ áo khoác, nhìn xem hôn mê Diêu Tú Tú, tà niệm dâng lên, đem nó quần bỏ đi. Trông thấy trắng non non mịn hai chân, trong mắt của hắn hiện lên một chút do dự, nhưng vô cùng sắc bị trả thù khoái cảm thay thế, hắn từ trong túi móc ra tùy thân mang theo áo mưa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêu Tú Tú. Tại cái kia gió lạnh tứ ngược trong rừng cây, Diêu Tiểu Kiện cưỡng gian Diêu Tú Tú. Diêu Tiểu Kiện phát tiết xong lửa giận trong lòng, gió lạnh để hắn dần dần thanh tỉnh, cảm giác sợ hãi nháy mắt đánh tới, hắn cuống quýt mặc quần, đem dùng qua áo mưa cất vào trong túi sách của mình, vô cùng nhanh liền thoát đi hiện trường, chỉ còn lại hôn mê bất tỉnh Diêu Tú Tú tại băng lãnh trên mặt đất, nước mắt cùng vết máu xen lẫn. Nghe xong Diêu Tiểu Kiện trần thuật, Đinh Chí Hoa trong lòng đại khái đoán được cái 7-8 phần, Diêu Tiểu Kiện không có nói sai. Theo Đinh Chí Hoa, lúc này Diêu Tiểu Kiện nước mắt chảy ngang bộ dáng cực giống bị mưa to đánh dịu xịu nấm độc, da ướt át pha tạp, bên trong lại cất giấu giữa nát sợi nấm chân quần, ám chỉ tội ác sinh sôi cùng ẩn dấu. Đồn công an đêm khuya, căn cứ Diêu Tiểu Kiện khẩu cung, Đinh Chí Hoa lâm thời tổ chức cỡ nhỏ hội nghị vô cùng đơn giản, mọi người thảo luận Diêu Tiểu Kiện khẩu cung chân thực tính. Đại bộ phận người đều cho rằng Diêu Tiểu Kiện nói tới cơ bản phù hợp hiện trường phát hiện án tình huống, nhưng Chu Trạch vẫn là nắm giữ dư nguyên ý kiến. Có phải hay không là cái này Diêu Tiểu Kiện sợ hãi gánh chịu càng nặng chịu tội. Dù sao cưỡng gian cùng giết người hai loại tình huống kết án cũng là có rất lớn khác biệt. Chu Trạch nói, dù sao không có hắn giết hại Diêu Tú Tú trực tiếp chứng cứ, nói không chừng hắn loại này kẻ ra đời biết đối phó thế nào loại tình huống này. Nhưng là Diêu Tú Tú trên thân nước bọt đúng là thuộc về một người khác, cái này lại giải thích thế nào đâu. Hồ Tử Lăng hỏi, Diêu Tiểu Kiện cho thấy mình là mang áo mưa, chỉ cưỡng gian Diêu Tú Tú một lần, áo mưa cũng bị hắn vứt bỏ, hiện tại tình trạng có 10 phần không rõ ràng, lấy ta nhiều năm kinh nghiệm pháp y phán đoán, người chết trong miệng hẳn là tinh dịch vật tàn lưu, nhưng là trước mắt phần này DNA kiểm nghiệm báo cáo lại biểu hiện trên người người chết không có bất kỳ cái gì người chất lỏng, cái này thật làm cho ta có chút choáng. Đinh Chí Hoa trầm ngâm nói, ta suy nghĩ, có lẽ cưỡng gian Diêu Tú Tú chính là Diêu Tiểu Kiện, mà sát hại Diêu Tú Tú một người khác hoàn toàn. Đám người kinh ngạc nhìn Đinh Chí Hoa, vẻ mặt của mọi người có chút phức tạp. Ngươi nói là, hiện trường phát hiện án còn có một người? Chu Trạch kinh ngạc nói. Nói không chừng có loại khả năng này. Hồ Tử Lăng cho rằng không bài trừ loại khả năng này, ý vị thâm trường nói, nước bọn chính là chứng minh tốt nhất. Ta làm cảnh sát mấy chục năm, còn là lần đầu tiên gặp loại sự tình này. Diêu Quốc Phong hút thuốc, ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào trần nhà đèn huỳnh quang quản, có chút hoảng hốt, trong báo cáo cũng xác thực viết rõ người chết âm đạo bên trong có áo mưa cạnh ngoài dầu chân thành phần, căn cứ Diêu Tiểu Kiện khẩu cung, hắn là mang theo áo mưa cưỡng gian Diêu Tú Tú, điểm này hắn không có nói sai, gặp ủy, làm sao Diêu Tú Tú ngược lại xuất hiện một người khác nước bọn? Chẳng lẽ là Diêu Tú Tú gặp phải Diêu Tiểu Kiện trước đó, đã cùng người khác từng có một chút thân mật hành vi? Chu Trạch đưa ra nghi vấn. Diêu Quốc Phong liên tục gật đầu, đạo, đối, đối, Tiểu Chu nói đúng, không bài trừ có loại khả năng này. Nghe nói Diêu Tú Tú cùng một cái gọi Khang Thành Nam Hải Tử quan hệ tương đối tốt, đúng không? Lần trước hỏi thăm qua hắn, hắn phủ nhận cùng Diêu Tú Tú tại yêu đương, lần này Diêu Tiểu Kiện khẩu cung bên trong lại nhắc tới cái này Khang Thành, trên chấn người đều biết cái này Khang Thành cùng Diêu Tú Tú quan hệ không tầm thường, kia đến tột cùng Khang Thành có hay không đang nói láo. Xem ra, chúng ta còn phải từ Khang Thành nơi này hạ thủ, tốt nhất rút ra hắn DNA hàng mẫu tiến hành so sánh, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới cùng Diêu Tú Tú ngực nước bọn tướng xứng đôi chứng cứ. Đinh Chí Hoa dặn dò, ta đồng ý Đinh đội điều tra phương hướng. Trước đó cho rằng cái này Khang Thành là một cái trẻ vị thành niên, là ta sơ sẩy, cho nên không có đối với hắn tiến hành xâm nhập điều tra, nói không chừng cái này Khang Thành biết một chút cái gì. Chu Trạch nói, không được, ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Hồ Tử Lăng một mực đắm chìm trong DNA kiểm nghiệm báo cáo kết quả bên trong, nàng nhiều lần suy nghĩ, làm một cái quyết định, đột nhiên mở miệng nói, ta phát hiện, vậy nhất định chính là tinh dịch. Ta bắt ta đầu đảm bảo. Nhưng là ta tại tháo bỏ xuống ta đầu trước đó, hướng Đinh đội cáo vài ngày nghỉ, ta phải đi một chuyến tỉnh thính thỉnh giáo chuyên gia. Nhất định phải biết rõ ràng cái này tinh dịch kiểm tra khác biệt, vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào, nếu không trong lòng ta đạo cảm này nhi không qua được, vụ án này chi tiết quá quỷ dị, không hiểu rõ, ta ăn ngủ không yên. Đinh Chí Hoa mỉm cười, nói, ngươi cái này cũng là vì làm việc, còn mời cái gì dạ, vừa vặn lập tức liền muốn ăn Tết, ngươi có thể lưu tại giảm bồi người nhà Tết nhất, nếu như ngươi có tin tức gọi điện thoại cho ta là được. Hồ Tử Lăng đem đầu cong lên, không vui nói, các ngươi đều lưu tại một tuyến tác chiến, ta làm sao có ý tứ một người đi hưởng thành phúc. Bản án không phá, ta nào có tâm tư ăn Tết. Lại nói, chuyên gia bên kia nói không chừng có thể vô cùng nhanh cho chúng ta cung cấp mới mạch suy nghĩ, ta không thể để cho vụ án này treo lấy, còn có, ta luôn cảm thấy vấn đề này là xuất hiện ở trên người ta, ta một mực tại tỉnh lại có phải là mình rút ra kiểm tài thời điểm bị ô nhiễm. Cho nên ngày mai ta trước đi nhà tang lễ cho Diêu Tú Tú đang tiến hành một lần kiểm tra thi thể, sau đó lại rút ra một lần sinh vật kiểm tài, về dặm tìm ta sư phụ xin giúp đỡ đi. Chu Trạch nói tiếp, không có việc gì, ngươi liền thanh thản ổn định trở về, nơi này giao cho chúng ta, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình mà. Hiện tại có điện thoại liên lạc vô cùng thuận tiện, người đến lúc đó trực tiếp gọi điện thoại về trong sở là được. Gặp bọn họ mấy cái này, người trẻ tuổi đối cái này lên vụ án như thế để bụng, Đinh Chí Hoa không khỏi nhớ tới mình lúc còn trẻ, đã từng nhiệt huyết như vậy sôi trào, thế phải để lộ chân tướng. Tuế nguyệt dù trôi qua, sơ tâm chưa đổi. Hắn hít sâu một cái khói, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm khái, có lẽ vụ án này có thể để cho bọn này trẻ tuổi công an nhanh chóng trưởng thành, cũng chưa biết chừng. Đinh Chí Hoa nói khẽ, trẻ tuổi thật tốt, có các ngươi tại, ta tin tưởng chân tướng cuối cùng rồi sẽ tra ra manh mối. Ngồi ở bên cạnh Tiểu Đào mấp máy miệng, nhẹ giọng xen vào nói, chúng ta những người tuổi trẻ này đều là theo chân ngài học, Đinh đội, ngài năm đó cố này sức liều nhi, nhưng một mực là thị chúng ta bên trong truyền kỳ đâu. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài, vụ án này, chúng ta nhất định có thể phá. Diêu Quốc Phong liếc qua Tiểu Đào, chế nhạo nói, Tiểu Đào à, nhìn không ra à, ngươi bình thường có phải là kiêm chức đi trong ngựa? Cái gì? Tiểu Đào không hiểu nhìn xem Diêu Quốc Phong. Chương 18, bị ô nhiễm dòng sông chương 18, bị ô nhiễm dòng sông trăm ngựa thời điểm có phải là chuyên chú vào mông ngựa? Ngươi cái này mông ngựa đập đến ngược lại là rất trượt. Diêu Quốc Phong nhàn nhạt phun ra câu nói này. Ngươi ở chỗ này ồn ào cười to, Tiểu Đào gương mặt từng đỏ, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, đáp lên nói, ta cái này gọi tôn trọng tiền bối, nào giống ngươi, sẽ chỉ châm chọc khiêu khích, toàn trấn người đều biết ngươi nói chuyện không che lại miệng. Nha, còn dám mạnh miệng. Ngươi tiểu tử này mồm mép công phu ngược lại là tăng trưởng a. Diêu Quốc Phong ra vẻ nghiêm túc, khóe mắt lại mang theo ý cười. Lao Diêu, ta nhìn ngươi có người kế tục, cái này Tiểu Đào nói tới nói lui cũng là dễ dàng đắc tội với người, mà lại đắc tội còn là mình người lãnh đạo trực tiếp. Xem ra cái này Mai Trang trấn đồn công an sở trưởng trừ Tiểu Đào ra không còn có thể là ai khác. Chu Trạch trêu ghẹo nói. Đinh Chí Hoa khoát khoát tay, cười nói, tốt tốt, đừng làm rộn, bản án quan trọng, hiện tại ta đến phân phối nhiệm vụ. Mọi người thu hồi tiểu dung, một lần nữa tập trung tình tiết vụ án. Tiểu Hồ, ngươi sau khi trở về nhất thiết phải giữ liên lạc, có bất kỳ tiến triển ngay lập tức cáo chi. Đinh Chí Hoa đem khói bụi gõ gõ, nói, chúng ta ở đây cũng không thể thư giãn, tiếp tục loại bỏ manh mối, đặc biệt là Khang Thành hành tung cùng việc xã giao, dần dần xác minh, đương nhiên, đối với hắn phải ôn hòa một điểm. Dù sao cũng là trẻ vị thành niên, đừng để hắn sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Chu Trạch nói, đúng, ta nhớ tới, cái này Khang Thành kỳ thật cũng vô cùng quan tâm vụ án này, lần trước ta trong trường học điều tra thời điểm, hắn một mực lôi kéo ta hỏi hung thủ bắt đến cũng có, hốc mắt đỏ đỏ, xem ra hắn đối Diêu Tú Tú chết cũng rất thương tâm. Có phải hay không là diễn a? Tiểu Đào bưng chén trà hoài nghi nói, dù sao hắn cùng Diêu Tú Tú quan hệ tốt như vậy, ta lại không phải mù lòa, cái này trẻ vị thành niên tâm tư ta có thể nhìn thấu mấy phần, thật thương tâm hay là giả từ bi, lại đợi ta tìm tòi hư thực, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chu Trạch tràn đầy tự tin đáp lại, mắt sáng như đuốc. Tiểu Đào nhún nhún vai, không cần phải nhiều lời nữa. Hội nghị kết thúc, Đinh Chí Hoa an bài Chu Trạch ngày mai lập tức liên hệ Khang Thành, đồng thời cường điệu nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, tiếng gió như khóc, Đinh Chí Hoa nằm ở trên giường, trằn trọc, hắn đem mình đưa thân vào Diêu Tú Tú bị hại cái kia trong rừng cây, cái kia âm trầm khủng bố trong rừng cây, hết thảy phảng phất đều bị hắc ám thôn vệ. Trong bóng tối, chân tướng như là mê vụ, khó mà nắm lấy, mỗi người nội tâm đều ẩn giấu bí mật không muốn người biết, đáp án liền giấu ở những này chỗ rất nhỏ. Dựa theo Diêu Tiểu Kiện thuyết pháp, hắn cưỡng gian Diêu Tú Tú, nhưng vẫn chưa sát hại nàng, hắn đang thoát đi hiện trường thời điểm, Diêu Tú Tú còn sống. Kia đến tột cùng là ai đã giết Diêu Tú Tú đâu? Vẫn là cái này Diêu Tiểu Kiện quá biết nguy trang. Nông thôn trong đêm tĩnh ngay cả lá cây rơi xuống thanh âm đều như vậy rõ ràng, cách đó không xa, vài tiếng chó sủa hô ứng lẫn nhau, càng hiện đêm quỷ dị. Yếu ớt dưới ánh trăng, trong viện trong bụi có mơ hồ truyền đến nhỏ bé động tĩnh, nghe là một con thỏ hoàng kinh hoàng chạy trốn, nó đánh vỡ đêm yên tĩnh, cũng đánh vỡ Đinh Chí Hoa suy nghĩ. Cũng không biết mấy giờ, nằm ở trên giường Đinh Chí Hoa chậm chạp không cách nào ngủ, trong đầu không ngừng tự hỏi Diêu Tiểu Kiện khẩu cung cùng hiện trường phát hiện án chi tiết, hắn nhiều lần suy nghĩ, muốn tìm đến trong đó lỗ thủng cùng chỗ mâu thuẫn, nhưng là hắn lại phát hiện càng nghĩ càng loạn, suy nghĩ như tê dại. Hiện trường phát hiện án mỗi một chi tiết nhỏ đều tại trong đầu hắn nhiều lần thoáng hiện, nhưng thủy chung chắc và không ra một cái hoàn chỉnh chân tướng. Hắn hoài nghi còn có không biết manh mối bị bỏ sót, hoặc là có người cố ý che giấu mấu chốt tin tức. Nếu như Diêu Tú Tú không phải bị Diêu Tiểu Kiện giết chết, có thể hay không còn có người thứ hai trong bóng tối ngấp nghé? Chẳng lẽ đêm đó trong rừng cây còn ẩn giấu đi một cái khác thân ảnh? Vẫn là cái thân ảnh kia kỳ thật chính là giả vờ giả vịt Khang Thành. Nghĩ tới đây, Đinh Chí Hoa nhịn không được dùng mình một cái, hắn đem chăn mền trên người nắm thật chặt, cưỡng chế mình nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ, bởi vì hắn dự định sáng sớm ngày mai lại đi phục khám hiện trường. Khi phá án và bắt giam vụ án quá trình bên trong gặp phải bình cảnh thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa trải vớt manh mối, từ chi tiết bên trong tìm kiếm đột phá khẩu. Về phần như thế nào một lần nữa trải vớt manh mối, Đinh Chí Hoa sẽ phục khám hiện trường, trùng kiến hiện trường tình cảnh, từng cái loại bỏ điểm đáng ngờ, so sánh vật chứng cùng khẩu cung, sau đó lại căn cứ phát hiện mới tìm kiếm nhỏ bé mâu thuẫn. Chỉ có dạng này mới là giải khai bí ẩn mấu chốt. Nông thôn sáng sớm cách ngoại hàn lãnh, sương mù bao phủ đồng ruộng, không có nhiệt độ ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, pha tạp giải vào trong phòng, trong không khí tràn ngập bùn đất tươi mát khí tức, xen lẫn một chút hạt sương hàn ý. Đinh Chí Hoa tại gà gáy âm thanh bên trong sớm tỉnh lại, đơn giản sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền vội vàng phủ thêm áo khoác, bên cạnh cùng Diêu Quốc Phong chạy tới hiện trường phát hiện án, chuẩn bị tiến hành phục khám. Trước khi đến Diêu gia thôn trên đường, Đinh Chí Hoa đạp trên hạt sương, xuyên qua cỏ dại rậm rạp đường mòn, trong lòng kia cố bất an dự cảm càng thêm mãnh liệt, cảm giác chân tướng đang ở trước mắt, nhưng lại cách sương mù khó mà nắm lấy. Ước chừng qua 20 phút, bọn hắn đến hiện trường phát hiện án, trong rừng mặt đất vẫn là giống ngày đó mở dạng, vẫn là ướt át, trên lá cây treo hóng ánh giọt sương, trừ bốn phía vây quanh đai cảnh giới đang nhắc nhở nơi này từng phát sinh qua án mạng bên ngoài, hết thảy đều đã khôi phục lại bình tĩnh. Đinh Chí Hoa nằm rạp trên mặt đất cẩn thận quan sát mặt đất bùn đất cùng bụi cỏ, Diêu Quốc Phong thì vây quanh thân cây đi dạo, tìm kiếm khả năng xuất hiện vết chảy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đinh Chí Hoa cùng Diêu Quốc Phong chia ra tại trong rừng cây cùng bên ngoài cẩn thận điều tra một lần, hai người trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, cũng không có phát hiện chỗ khả nghi nào. Ánh nắng dần dần lên cao, trong rừng sương mù dần dần tan đi, hai người quyết định dọc theo bên rừng phụ cận đầu kia dòng suối nhỏ tiếp tục tìm kiếm manh mối. Bọn hắn hướng hạ du chậm rãi đi đến, mới phát hiện con suối nhỏ này bị ô nhiễm đến khá là nghiêm trọng, suối nước đục không chịu nổi, tản ra trận trận hôi thối, trên mặt nước nổi lơ lửng các loại rác rưởi cùng cành khô lá heo bữa, dưới đáy nước bình tĩnh đại lượng nước bùn cùng một ít động vật thi thể, bên dòng suối nhỏ thượng tán rơi các loại túi nhựa, cũ nát quần áo cùng thuốc trừ sâu không bình, cho dù ai trông thấy cảnh tượng như vậy, đều sẽ sinh lòng bi thương, cảm thán hoàn cảnh chuyển biến xấu. Đinh Chí Hoa chỉ vào bên dòng suối đống rác, nói với Diêu Quốc Phong, con suối nhỏ này làm sao bẩn thành dạng này? Ta nhớ được mấy năm trước tới đây thời điểm trả hết triệt thấy đấy, dòng suối nhỏ bên trong đều là cá con, ngươi xem một chút, nơi này đừng nói cá, ngay cả một con tôm cũng không tìm tới. Cá? Còn con tôm? Đã sớm không thấy. Diêu Quốc Phong bất đắc dĩ thở dài, từ khi thượng du xây nhà kia nhà máy hóa chất, sông kia nước liền bị ô nhiễm đến không còn hình dáng. Con suối nhỏ này cũng đi theo gặp nạn, các thôn dân sinh hoạt đều nhận ảnh hưởng, ngay cả tưới tiêu đồng ruộng nước đều thành vấn đề. Thật sự là nghiệp chướng a. Các thôn dân nhiều lần khiếu nại, nhưng không ai để ý tới, về sau các thôn dân cũng vò đã mẹ không sợ rơi, cái gì thuốc trừ sâu cái bình a, rác rưởi tiện tay liền ném, tuần hoàn ác tính, hoàn cảnh càng ngày càng kém. Trước kia mùa xuân thời điểm tất cả đều là nồng nọc, sinh khí bừng bừng, hiện tại thế nào? Một con đều không nhìn thấy. Ai? Nước ô nhiễm quá nghiêm trọng, đều bị hạ độc chết rồi. Chương 19, đến từ Cố Hiểu Mai điện thoại chương 19. Đến từ Cố Hiểu Mai điện thoại nghe tới Diêu Quốc Phong, Đinh Chí Hoa trong lòng cảm thấy một trận nặng nề, nhưng là đối mặt như thế lớn ô nhiễm vấn đề, hắn biết chỉ dựa vào sức một mình khó mà giải quyết, huống hồ đây cũng không phải là chức trách của hắn phạm vi quản hạt, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là tìm được Diêu Tú Tú vụ án manh mối, nếu là sau này có cơ hội, lại hướng ban ngành liên quan phản ứng, tranh thủ một chút phía trên duy trì, để ban ngành liên quan đến quản lý vùng nước này. Chỉ ít trước mắt loại tình huống này, hắn không có cách nào đem lực chú ý từ vụ án phân tâm đến sự tình khác bên trên. Đinh Chí Hoa điều chỉnh suy nghĩ, yên lặng liếc mắt nhìn kia ô trọc không chịu nổi mặt nước, hắn lúc này nghĩ thầm, cái này suối nước ô trọc cũng chiếu rọi ra lòng người bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Kỳ thật, nếu là Đinh Chí Hoa ở thời điểm này có thể đem nước sông ô nhiễm chuyện này điều tra rõ ràng, đồng thời dần dần loại bỏ có quan hệ nhân viên, hiểu rõ trong thôn đã phát sinh một chút bí mật không muốn người biết, có lẽ liên quan tới Diêu Tú Tú vụ án cũng liền có thể tìm tới đột phá khẩu mới, thậm chí có thể vô cùng nhanh phá án và bắt ra án này, cũng sẽ không để ác ma kia sát thủ tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật, làm hại nhân gian 20 năm. Đinh Chí Hoa cùng Diêu Quốc Phong dọc theo bên dòng suối tiếp tục tiến lên, vẫn chưa có bất kỳ thu hoạch, đến lúc xế trưa, hai người đã là bụng đói kêu vang, liền dẹp đường hồi phủ. Bởi vì Diêu Tiểu Kiện đã đối trộm cướp tội cùng tội cưỡng gian thú nhận mục trực, kiên quyết phủ nhận sát hại Diêu Tú Tú, không có trực tiếp chứng cứ chỉ hướng Diêu Tiểu Kiện có sát hại Diêu Tú Tú hiểm nghi, cảnh sát chỉ có thể tạm thời đem hắn bắt giữ, đem nó trước chuyển di đến trại tạm giam, chờ đợi tiến một bước điều tra. Vụ án lại một lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, chính Đinh Chí Hoa cũng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng vào lúc này, Đinh Chí Hoa điện thoại đột nhiên vang lên, hắn liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện là người yêu Cố Hiểu Mai điện thoại, Đinh Chí Hoa giữa lông mày có mấy phần thần sắc hốt hoảng, do dự một chút, mới nhận nghe điện thoại. Làm sao mới nghe? Cố Hiểu Mai thanh âm lộ ra một tia phàn nàn, đánh ngươi bao nhiêu điện thoại ngươi đều không tiếp, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đinh Chí Hoa nhẹ giọng giải thích, bên này bản án có chút khó giải quyết, thực tế không thể phân thân. Ta nói là chuyện của vụ án sao? A, chuyện kia. Đinh Chí Hoa khẽ thở dài một hơi, nói, tùy ngươi đi, việc này ngươi làm chủ, bất quá ta hiện tại thật không có thời gian xử lý, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Đinh Chí Hoa, ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Cố Hiểu Mai thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, trong giọng nói đều là không cam lòng, chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, ta cái gì đều nghe ngươi. Hiện tại ngươi lại đối với ta như vậy. Ngươi đến cùng có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Hiểu Mai, ngươi tỉnh táo một điểm, nghe ta nói. Đinh Chí Hoa dừng một chút, nói, ly hôn chuyện này là ngươi nói ra, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, dù sao nhiều năm như vậy tình cảm không dễ dàng, đúng hay không? Những năm này đúng là ta xem nhẹ ngươi, xem nhẹ cái gia đình này, ngươi không muốn lặp lại những này nói nhảm. Cố Hiểu Mai đánh gãy Đinh Chí Hoa giải thích, ta một năm cũng không gặp được ngươi mấy lần mặt, như vậy đi, an tết ngươi dù sao cũng phải trở về đi. Chúng ta ở trước mặt đem chuyện này đảm rõ ràng, đừng có lại lèm mà lèm mề. Ta chịu không được. Đinh Chí Hoa trầm giọng nói, an tết. Chỉ sợ hiện tại ta không thể cam đoan, bản án còn không có phá đâu. Ta muốn phá án mới có thể bản án. Ngươi mỗi ngày liền biết bản án. Ngươi cùng bản án đi qua đi. Cố Hiểu Mai giận dữ cúp điện thoại. Ai Đinh Chí Hoa thật sâu thở dài một hơi đem điện thoại cúp máy. Nửa ngày, cổng truyền đến một tiếng xấu hổ tiếng ho khan, cùng nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Khu cụ, cái kia. Đinh đội. Ta tiến đến A Diêu Quốc Phong cầm một phần văn kiện, nhẹ giọng hỏi, trong nhà không có sao chứ? Nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm. Đinh Chí Hoa miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, không có việc gì cùng tẩu tử cãi nhau. Diêu Quốc Phong lo lắng mà hỏi thăm. Ừm, gọi ta ăn tết trở về. Đinh Chí Hoa cười khổ, bản án không có phá, nào có tâm tư ăn tết. Diêu Quốc Phong thở dài, chúng ta làm cảnh sát, chính là đến bỏ tiểu gia vì mọi người, bản án không phá, xác thực tâm khó có thể bình an a bất quá, mình tiểu gia cũng ít nhiều muốn chú ý nguồn đầu, đừng để người trong nhà cũng đi theo thụ ủy khuất. Bản án trọng yếu đến đâu, gia đình cũng không thể coi nhẹ, dù sao nhà cùng tài năng bạn sự mà. Ngươi xem một chút có thể hay không dành thời gian trở về một chuyến, dù là mấy ngày cũng tốt. Không nói cái này, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đây là cái gì hồ sơ? Đinh Chí Hoa tiếp nhận Diêu Quốc Phong văn kiện trong tay, hỏi. À, đây là 3 năm trước đây chăn heo nhà máy lao bản Dương Lập Tân vụ án hồ sơ, ngươi xem một chút trước, có lẽ có thể từ đồng hồ cái này một đầu mối vào tay, nhìn xem có thể hay không tìm tới đột phá khẩu mới. Kỳ thật Diêu Quốc Phong đối 3 năm trước đây vụ kia chưa phá được Dương Lập Tân bị giết vụ án một mực canh cánh trong lòng, mặc dù cái này lên vụ án lúc trước không về hắn phụ trách, là từ huyện cảnh sát hình sự đại đội xử lý, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút chi tiết bị xem nhẹ. Hắn đến thừa nhận, mình đối trên trấn cư dân có một chút đặc thù tình cảm, Đinh Chí Hoa nói không sai, hắn xác thực tồn tại vấn đề rất lớn, luôn luôn dùng mình thiện ý ánh mắt đi đối đãi mỗi người, dẫn đến tại án kiện phân tích lúc khó mà bảo trì khách quan. Có lẽ, chính là loại tình cảm này bên trên bất công, để hắn tại một ít điểm mấu chốt bên trên mất đi nhạy cảm sức quan sát. Diêu Quốc Phong phi thường biết mình vấn đề, bao quát không che đậy miệng, nói chuyện dễ dàng đắc tội với người, cho nên mới dẫn đến bây giờ đều 45 tuổi vẫn vây ở cái chấn nhỏ này bên trên, căn bản không có cơ hội tìm được tấn thăng, nếu không phải bởi vì chính mình đã thanh này đến kỷ, đoán chừng sớm đã bị rời, đồn công an sở trưởng cũng là xem ở hắn nhiều năm cần cù chăm chỉ phân thượng mới lưu như thế trước. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Diêu Quốc Phong trong lòng luôn có chút không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với mình năng lực và hạn chế bất đắc dĩ. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ đến bây giờ nhắc lại bản án cũ, có lẽ có thể lại lần nữa góc độ phát hiện manh mối, tốt xấu có thể rửa sạch đục nhã, chứng minh mình cũng không phải là sẽ chỉ đắc tội lãnh đạo. Hiện tại thời cơ này vừa vặn, nhất là cảnh sát hình sự đại đội trưởng Đinh Chí Hoa trước mắt ở đây đóng quân, quả thực là cơ hội trời cho. Trùng hợp Dương Lập Tân đồng hồ lại tại giờ phút này xuất hiện, Diêu Quốc Phong suy nghĩ, nếu như có thể mượn nhờ Đinh Chí Hoa phong phú phá án kinh nghiệm, có lẽ có thể tại mình về hưu trước đó để lộ cái này lên án chưa giải quyết chân tướng. Dù sao đến từ thành phố lớn Đinh Chí Hoa so với mình có kiến thức nhiều, tỉ như đồng hồ đeo tay kia nhãn hiệu, giá cả, nơi sản sinh chờ tin tức. Đinh Chí Hoa liếc mắt liền nhìn ra đến, tiết kiệm rất nhiều thời gian, nếu là mình đi thăm dò tuần, chỉ sợ còn phải phí không ít chắc trở. Đinh Chí Hoa lật ra hồ sơ, hắn trầm giọng hỏi, Dương Lập Tân đồng hồ đeo tay kia lai lịch tra rõ ràng sao? Cái này vô cùng mấu chốt. Diêu Quốc Phong nhẹ gật đầu, đạo, ta buổi sáng cùng Dương Lập Tân lão bà nói chuyện điện thoại, nàng nói đồng hồ đeo tay kia là tại 1994 năm tại Thượng Hải đi công tác thời điểm mua, nàng nhớ vô cùng rõ ràng, 1500 nguyên một cái đồng hồ đeo tay, bởi vì lúc ấy Dương Lập Tân cũng cho nàng mua một khối, hai khối đồng hồ kiểu dáng giống nhau như lúc, hết thảy hoa 3000 nguyên, chỉ là nàng khối kia về sau ném, nàng còn nhắc tới, Dương Lập Tân đối thủ bảng biểu bên ngoài chân quý, cơ hồ mỗi ngày đều mang ném. Chẳng lẽ Diêu Quý Căn nhặt được đồng hồ đeo tay kia là Dương Lập Tân lão bà? Chương 20, lại là Diêu Tam Đức. Chương 20, lại là Diêu Tam Đức. Không không không, Dương Lập Tân lão bà đồng hồ đeo tay kia chính nàng thay đổi dây đồng hồ, nàng nói nàng không quen mang đồng hồ kim loại liên, cảm thấy quá nặng, thế là đổi một đầu màu đỏ bằng da dây đồng hồ, mà Dương Lập Tân thì một mực mang theo đồng hồ kim loại liên khối kia, không phải cùng một khối. Diêu Quốc Phong nói, nàng nói, đổi dây đồng hồ đều muốn 300 khối, ta xem chừng vô luận là trộm vẫn là nhặt, cũng không thể sẽ đi thay đổi dây đồng hồ, huống hồ chiếc đồng hồ đeo tay này dây đồng hồ vẫn là nguyên trang, cho nên chiếc đồng hồ đeo tay này hẳn là Dương Lập Tân bản nhân. Đinh Chí Hoa cẩn thận quan sát trên đồng hồ mài mòn vết tích, phòng đoán nói, xem ra chiếc đồng hồ đeo tay này xác thực nhiều năm đầu, ngươi hỏi qua Dương Lập Tân lão bà, chiếc đồng hồ đeo tay này bên trên sẽ không có cái gì đặc thù ký hiệu hoặc khắc chữ. Cái này ta ngược lại không có hỏi qua, sao? Trên đồng hồ còn có thể khắc chữ? Diêu Quốc Phong kinh ngạc nói, có ít người sẽ nơi tay bề ngoài khắc chữ kỷ niệm, có lẽ có thể tìm tới manh mối, ngươi liên lạc lại nàng xác nhận một chút, những chi tiết này vô cùng trọng yếu, ta nghĩ trước xác định chiếc đồng hồ đeo tay này có phải là Dương Lập Tân. Đinh Chí Hoa tiếp tục túi đầu đọc qua hồ sơ. Tốt, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại hỏi nàng. Diêu Quốc Phong quay người đi vào sát vách văn phòng, cầm điện thoại lên bấm Dương Lập Tân lão bà dây số. Đại khái qua 5 phút, Diêu Quốc Phong đẩy cửa tiến đến, nói, lão bà hắn nói không có khắc chữ, nhưng là nhắc tới đồng hồ mặt sau có một đạo nhỏ bé vết cắt, là nàng năm đó không cẩn thận mà đến, vì thế Dương Lập Tân còn phiến nàng một bàn tay. Vì một đạo vết cắt đánh lão bà. Cái này Dương Lập Tân cũng thật đủ ngang ngược. Đinh Chí Hoa giơ tay lên biểu cẩn thận chú đáo, quả nhiên phát hiện đồng hồ mặt sau có một đạo cực nhỏ vết cắt, cùng miêu tả tương xứng. Diêu Quốc Phong nói, vậy cũng không, cho nên hai người bọn hắn đã sớm ở riêng, hắn vừa chết, lão bà hắn liền tài giá. Khó trách quý giá như vậy đồng hồ nàng cũng có thể làm mất. Đã Dương Lập Tân mỗi ngày đều đeo, vậy nói rõ lúc ấy hắn tại bị hại thời điểm, đồng hồ khẳng định còn đeo ở cổ tay, bình thường loại tình huống này hạ, hung thủ nếu là nhìn chúng chiếc đồng hồ đeo tay này, khẳng định thuận tay mang đi, kết hợp Dương Lập Tân bị giết tình huống hiện trường, hẳn là tài giết. 3 năm. Nguyên lai chiếc đồng hồ đeo tay này đều không có đi ra cái làng này, xem ra chúng ta đến trọng điểm loại bỏ một chút người trong thôn. Đinh Chí Hoa nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đặc biệt là những cái kia bình thường không đáng chú ý, nhưng có khả năng lòng mang oán hận người. Diêu Quốc Phong nói, trong thôn xác thực có mấy hộ nhân gia cùng Dương Lập Tân có khúc mắc, dù sao cái này Dương Lập Tân kia mấy năm kiếm được rất nhiều tiền gây nên không ít người đỏ mắt, nhất là những cái kia mặt ngoài cùng Dương Lập Tân quan hệ không tệ thôn dân, kỳ thật nha, trong lòng bọn họ bao nhiêu sẽ có một chút đố kỵ, nhưng là không đến mức muốn lấy Dương Lập Tân mệnh. Thế là, lúc ấy tại chúng ta loại bỏ cái này mấy hộ nhân gia bên trong, phát hiện Diêu Tam Đức nhà hiểm nghi lớn nhất, thế nhưng là hắn có rất rõ ràng không ở tại chỗ chứng minh. Đoạn thời gian kia hắn sinh bệnh tại trong huyện nằm viện, lại có bao nhiêu người làm chứng? Lại là Diêu Tam Đức. Đinh Chí Hoa kinh ngạc nói, làm sao quanh đi quẩn lại vây quanh Diêu Tam Đức trên đầu, giữa bọn hắn có quan hệ gì? Một cái bán heo, một cái bán đậu hũ, còn không phải mảnh đất này. Diêu Quốc Phong chỉ dưới chân thổ địa, nói, Diêu Tam Đức cùng Dương Lập Tân bởi vì thổ địa tranh chấp oán hận chất chứa đã lâu, từng nhiều lần phát sinh tranh chấp, mảnh đất này vốn là Diêu Tam Đức tổ nghiệp, về sau bị Dương Lập Tân lắc lư, bán đổ bán tháo cho Dương Lập Tân. Dương Lập Tân lợi dụng mảnh đất này phát tài rồi, Diêu Tam Đức nhưng thủy chung đang bán lấy đậu hũ. Cho nên đối Dương Lập Tân một mực ghi hận trong lòng. Lúc ấy Dương Lập Tân bị giết, thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là Diêu Tam Đức, đáng tiếc, không có chứng cứ. Hừ, Đinh Chí Hoa cười lạnh nói, cái này Diêu Tam Đức không đơn giản à, làm sao cái gì vụ án đều có thể cùng hắn dính líu quan hệ. Nhưng là cái này Diêu Tam Đức xác thực thành thật bạn phận Diêu Quốc Phong thói quen dùng mình người hiền lành tư duy, hắn nói đến một nửa, ý thức tới về sau nhẹ nhàng phẩy phẩy miệng của mình, chê cười nói, ta cái này miệng à, không thành thật. Không có việc gì, nói rõ ngươi người này nội tâm thiện lương, cho nên xem ai đều thiện lương. Bất quá cũng không thể hoàn toàn bài trừ hắn tìm người thay hành hung khả năng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cho rằng, đã trước mắt hai vụ án đều cùng cái này Diêu Tam Đức có quan hệ, vậy chúng ta liền muốn tiến một bước điều tra hắn quan hệ xã hội, xem hắn có hay không tiềm ẩn đồng lõa. Đinh Chí Hoa một bên phụ thêm áo khoác, một bên lôi kéo Diêu Quốc Phong, đi, chúng ta bây giờ liền đi chào hỏi một chút cái này Diêu Tam Đức. Diêu Tam Đức cũng là vạn vạn không nghĩ tới, thật vất vả từ Diêu Tú Tú vụ án tẩy thoát một điểm hiểm nghi, cái này còn không có triệt để rửa sạch sẽ đâu, kết quả lại tới một kiện Dương Lập Tân vụ án, nếu là hắn biết mình lại thành điều tra đối tượng, chưa chừng sẽ tức giận đến giơ chân, thậm chí khả năng sớm muốn tìm khối đầu hũ đâm chết tính. Lúc này Diêu Tam Đức đang ở nhà vội vàng mài đầu hũ, không chút nào phát giác được chuyện phiền toái lại tìm tới cửa. Cửa phòng mở âm thanh đánh vỡ viện bên trong yên tĩnh, Diêu Tam Đức nghe tới tiếng đập cửa, hắn ngừng công việc trong tay kế, chạy chậm đi mở cửa, thấy là Đinh Chí Hoa cùng Diêu Quốc Phong, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, toàn thân nhịn không được run nhẹ nhẹ, miễn cưỡng gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hai vị công an đồng chí, lại có chuyện gì không? Diêu Tam Đức trên mặt lộ ra một tia chán ghét, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cố giả bộ trấn định. Diêu Quốc Phong vô Diêu Tam Đức bà bay, trực tiếp đi vào viện bên trong, xuất ra ba thanh cái ghế nhỏ, đưa cho Đinh Chí Hoa cùng Diêu Tam Đức, nói: "Đều đứng làm gì, đến, ngồi trò chuyện." "Thật không phải ta giết Diêu Tam Đức buộc lên vô cùng bẩn tạp dề, một mặt vô tội đứng ở một bên, bước dứt bất an đạo. Chúng ta không phải là đang nói Diêu Tú Tú bản án, ai? Người trước ngồi xuống, người đứng ở nơi đó, ta ngẩng đầu nhìn ngươi cổ mệt mỏi hoảng." Diêu Quốc Phong phất phất tay, ra hiệu Diêu Tam Đức ngồi xuống nói chuyện, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, phân biệt đưa cho Diêu Tam Đức cùng Đinh Chí Hoa.
Kia
là chuyện gì?" Diêu Tam Đức cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, nhận lấy điếu thuốc, ánh mắt lấp loe không yên, trong lòng bất ổn. Đinh Chí Hoa đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi: "Dương Lập Tân bị giết đêm đó, ngươi ở đâu? Có hay không không ở tại chỗ chứng minh?" Diêu Tam Đức là người, hắn không nghĩ tới tại sao lại nhắc lên Dương Lập Tân bản án, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt hai cái công an, nửa ngày không nói ra một câu. Kỳ thật đây là Đinh Chí Hoa một loại hỏi hàn phương thức, thông qua quan sát Diêu Tam Đức phản ứng, Đinh Chí Hoa phát hiện, Diêu Tam Đức đang nghe Dương Lập Tân danh tự lúc, mắt phải kiểm không nhận khống địa run rẩy nhiều lần, hầu kết kịch liệt nhấp nhô, không ngừng làm nuốt động tác, nhưng hắn từ đầu đến cuối nhìn xem Diêu Quốc Phong cùng Đinh Chí Hoa, cũng không có tránh né tầm mắt của bọn hắn. Giống mí mắt run rẩy cùng hầu kết nuốt loại này ứng kích tính co rút phản ứng, liền giống bị dòng điện đánh xuyên đế xanh chân, thuần túy sinh lý khủng hoảng, cũng không phải là lập hoang luôn lúc vô ý thức dừng lại. Chương 21, Diêu Tam Đức cùng Dương Lập Tân ân đoán. Chương 21, Diêu Tam Đức cùng Dương Lập Tân ân đoán. Tiếp lấy, Đinh Chí Hoa tiếp tục quan sát Diêu Tam Đức hai tay, kia là một đôi che kín vết chai hai tay, chính gắt gao nắm chặt mài hỏng tạp dề bên cạnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ trắng bệnh, nhưng ngón trỏ cách mỗi 5 giây sẽ thần kinh tinh chất búng ra một chút, phản phất trong hư không gõ không tồn tại bản tính hạt châu. Đây có lẽ là hắn lâu dài bởi vì loại nào đó thói quen lo nghĩ mà dưỡng thành vô ý thức cơ bắp ký ức. Đinh Chí Hoa từ Diêu Tam Đức hơi phản ứng bên trong nhìn ra loại này hồi hộp phản ứng là bình thường. Dù sao Diêu Tam Đức là một cái bình thường nông dân, chưa hề trải qua như thế tấp nập để ra nghi vấn, tâm lý phòng tuyến vốn là yếu ớt, hắn hồi hộp cũng không phải là chỗ dạng, mà là đối mặt đột nhiên xuất hiện chất vấn, bản năng ứng kích phản ứng. Đinh Chí Hoa chậm dần ngữ khí, nói: "Ngươi chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là thông lệ hỏi thăm, tìm hiểu tình huống." "Làm sao? Tại sao lại hỏi Dương Lập Tân sự tình?" Diêu Tam Đức hốc mắt đỏ lên, thanh âm bên trong mang một chút nghẹn ngào, nói: "3 năm trước đây ta liền đem sự tình nói rõ ràng, lúc ấy trong huyện đến công an cũng điều tra, chứng minh ta là trong sạch. 3 năm trước đây xác thực điều tra, nhưng trước mắt bản án có đầu mối mới." Đinh Chí Hoa ngữ khí bình thản, tận lực ổn định Diêu Tam Đức cảm xúc, nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không oan uổng người tốt, chỉ cần ngươi có thể cung cấp lúc ấy tình huống cả kẽ, đối với chúng ta tra án có rất lớn trợ giúp." "Thật sao? Sẽ không lại đem ta đưa đến trong huyện đi nhốt lấy đi?" Diêu Tam Đức âm thanh run rẩy, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nói: "Muốn hỏi ngay tại trong nhà vẫn ăn à? Đừng nhốt ta được không? Van cầu các ngươi, ta lão bà về nhà ngoại, hai tử nghỉ trong nhà, một người không ai chiếu cố. Ai nói muốn mất ngươi?" Diêu Quốc Phong không vui nói: "3 năm trước đây liền nhốt ta 5 ngày. Lần trước Diêu Tú Tú sự tình lại nhốt ta 1 ngày 1 đêm." Diêu Tam Đức thanh âm càng thêm nghẹn ngào, trong mắt lệ quang lấp lóe, hai tay nắm chặt tạp dề bên cạnh đã bị mồ hôi thấm ướt. Đinh Chí Hoa nghe nói, quay đầu nhìn về phía Diêu Quốc Phong, trong ánh mắt đều là hỏi thăm ý tứ. Diêu Quốc Phong đối Đinh Chí Hoa cười xấu hổ cười, xoay mặt đối Diêu Tam Đức lại thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói: "Diêu Tú Tú kia là phối hợp thẩm vấn, bình thường quy trình. Còn có, 3 năm trước đây nơi nào là nhốt ngươi 5 ngày? Đó cũng là vì phối hợp điều tra a. Lúc ấy giao thông không tiện, từ đồn công an chuyển giao đến trong huyện còn hoa 2 ngày thời gian đâu. Ngươi lúc đó không phải chứng cứ không đủ sao? Về sau điều tra rõ ràng, còn không phải lái xe đem ngươi đưa về sao? Không nên nói lung tung, làm cho ảnh hưởng không tốt. Nhưng ta thật sự là cái gì cũng không biết a." Diêu Tam Đức vẻ mặt cầu xin, thanh âm càng thêm trầm thấp, ta liền một cái trồng trọn, nào hiểu nhiều như vậy. Các ngươi muốn hỏi cái gì, ta tất cả đều nói, đừng có lại dày vào ta. Hắn lau nước mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng cầu khẩn. Nhìn thấy Diêu Tam Đức bộ dáng như thế, Đinh Chí Hoa cùng Diêu Quốc Phong liếc nhau, trong lòng đều đang nghĩ một sự kiện. Nếu là tất cả vụ án đều cùng cái này Diêu Tam Đức không có nhốt hệ, cái thứ này cũng thật đủ không may. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, tận lực kỹ càng chút, đừng bỏ sót bất luận cái gì chi tiết, chúng ta cũng không chậm trễ ngươi thời gian. Đinh Chí Hoa nói. Đi, ngươi nói đi. Diêu Tam Đức đưa trong tay khói nhóm lửa, buồn bực khí một thanh tiếp lấy một thanh rút lấy, khói mù lượn lờ bên trong, ánh mắt của hắn bị nhốt nghi ngờ cùng bất đắc dĩ bao phủ. Đinh Chí Hoa lật ra bản bút ký, bắt đầu đặt câu hỏi: "3 năm trước đây Dương Lập Tân mất tích ngày đó, ngươi ở đâu? Cụ thể làm cái gì?" Diêu Tam Đức hít sâu một cái khói, chậm rãi phun ra, hồi ức đạo: "Ngày đó ta tại bệnh viện huyện nằm viện đâu, một ngày trước chân ngã thương, không thể động đậy, là trong thôn Lưu Đại Tráng giúp ta xử lý nằm viện thủ tục, bác sĩ cùng y tá đều có thể làm chứng, Diêu Quốc Phong ngươi cũng có thể làm chứng. Đúng không? Ngày đó ngươi còn đi bệnh viện nhìn ta." Xác thực như thế, hắn chân gãy, tại nằm bệnh viện ròng rã một tuần, bệnh lịch cùng kiểm tra báo cáo đều đầy đủ, là tại Dương Lập Tân bị giết 2 ngày trước liền nhập viện. Diêu Quốc Phong nói tiếp: "Trại nuôi heo mảnh đất kia là cái gì tình huống?" "Kia là ta tổ tiên lưu lại, vốn chỉ muốn về sau trong tay có tiền, là ở chỗ này đóng một tòa căn phòng lớn, ai biết Dương Lập Tân vậy mà treo lên mảnh đất kia chủ ý, hắn gạt ta nói mảnh đất kia phong thủy không được, không thể che lại trạch, nếu không sẽ ảnh hưởng nhà chúng ta đời thứ 3 vận thế, ta lúc ấy tin là thật, dù sao trên tay cũng không có tiền không có cách nào đóng tân phòng, ta liền bỏ đi lợp nhà suy nghĩ. Về sau, hắn 3 ngày 2 đầu đến nhà ta đến, đưa ra muốn mua mảnh đất kia, ta một mực không có đáp ứng. Hắn nói đến thiên hoa loạn truy, nhưng ta luôn cảm thấy không thích hợp, trong lòng lẩm bẩm, dù sao mảnh đất kia là ta tổ tông lưu lại, thế nhưng là về sau hắn đột nhiên tìm đến mấy cái gọi là phong thủy đại sư, cứng rắn nói kia có điểm giữ, là ai danh tự, đến ai không may. Diêu Tam Đức uống một hớp nước, tiếp tục nói, nhắc tới cũng kỳ, đoạn thời gian kia ta thật sự là không may đấu, đầu tiên là trong nhà châu bệnh, tiếp lấy trong ruộng hoa màu lại gặp trùng thai, ngay cả cha ta bên ngoài làm công cũng sẽ ra ngoài ý muốn qua đời, thật sự là họa vô đơn chí. Ta càng nghĩ càng thấy đến mảnh đất kia điểm xấu, cuối cùng mới miễn cưỡng đáp ứng bán cho hắn, ai biết giá hỏa này vậy mà lâm thời lật lọng, nói mảnh đất kia căn bản không đáng tiền, chỉ chịu ra cái cải chẳng giá. Ta tức giận đến muốn mạng, nhưng lại không có cách nào, trong nhà thực tế cần dùng gấp tiền, đành phải nhịn đau bán cho hắn. Hắn dựa vào mảnh đất này chăn heo phát nhà, mà ta bán đất sau, những cái kia chuyện xui xẻo ngược lại càng nhiều, mẹ ta trước khi lâm chung đều đang nói không nên bán mảnh đất kia, cái này thành tâm bệnh của ta à. Ai? Thật sự là hối hận không kịp. Cho nên ta Diêu Tam Đức cùng cái này Dương Lập Tân cửu đoán xem như kết xuống, nhưng ta cũng không nghĩ tới muốn hại hắn. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy hắn kia dáng vẻ đắc ý, trong lòng ta liền đổ đắc hoàng. Ai biết hắn về sau sẽ bị người giết chết đâu. Mặc dù trong lòng ta vô cùng thống khoái, cảm thấy hắn đây là trừng phạt đúng tội. Chết đáng đời. Nhưng là ta phát hiện, chuyện này cùng ta thật không có nhốt hệ, ta nhiều nhất chỉ là muốn cùng hắn đánh nhau một chút, ta tuyệt đối không muốn giết chết hắn, giết người thì đền mạng loại sự tình này ta vẫn là biết. Diêu Tam Đức nói liên miên lại nhại đem chuyện đã xảy ra từng cái nói tới. Đinh Chí Hoa hỏi, ngươi cùng Dương Lập Tân ở giữa trừ thổ địa tranh chấp, còn có cái khác mâu thuẫn sao? Diêu Tam Đức kiên định lắc đầu, nói, tuyệt đối không có, chính là thổ địa tranh chấp. Đinh Chí Hoa đem trong bọc chứa đồng hồ bật chứng túi cầm trên tay, hỏi, nhận ra chiếc đồng hồ đeo tay này sao? Diêu Tam Đức cẩn thận chu đáo một chút, gật gật đầu, nói, nhận ra, đây là Dương Lập Tân. Xác định như vậy? Vậy cũng không. Ta đoạn thời gian kia trên cơ bản mỗi ngày cùng hắn liên hệ, chiếc đồng hồ đeo tay này hắn luôn luôn mang theo trên tay, nói là bảng tên hàng, khoe khoang vô cùng. Ta nhớ được có một lần hắn còn cố ý ở trước mặt ta lung lay, nói là tốn không ít tiền mua, cho nên cái này đồng hồ ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Diêu Tam Đức chém đinh chặt sắt nói, còn nhớ rõ lần thứ nhất cùng một lần cuối cùng thấy khối này đồng hồ đại khái lúc nào sao? Chương 22, phúc họa tương y đi chương 22, phúc họa tương y đi lần thứ nhất. Ngược lại không nhớ kỹ, dù sao đại khái là bán đất trước đó, một lần cuối cùng mà, chính là hắn trước khi chết một tháng đi, hắn tại trên trấn phòng bài bạc chơi mặt trượng, ta vừa vặn cũng tại kia, trông thấy hắn lại cố ý đem đồng hồ đeo tay lộ ra đưa cho hắn người đối diện khoe khoang một phen. Ta lúc ấy trong lòng còn âm thầm mắng hắn vài câu, thật sự là tiểu nhân đắc chí. Kia về sau không bao lâu, liền nghe nói hắn xảy ra chuyện. Trên trấn còn có phòng bài bạc. Chỗ kia ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, Dương Lập Tân ở nơi đó khoe của, khó tránh khỏi trêu chọc thị phi, bị kẻ xấu để mắt tới. Đinh Chí Hoa nói, cái kia phòng bài bạc ở nơi nào? Diêu Quốc Phong nói, kỳ thật cũng không phải cái gì phòng bài bạc, chính là trên trấn có một cái quầy bán quà vật đất chống tương đối lớn, bày hai tấm mặt trược bàn mà thôi, mọi người quen thuộc ghé vào nơi đó chơi hai ván. Đến đó người đều có những người nào? Trên trấn người trẻ tuổi là sẽ không đi nơi đó, đồng dạng đều là một chút người già trung niên, tới lui lui liền mấy người kia, mọi người hiểu rõ. Diêu Quốc Phong nói. Đúng, Diêu Tam Đức đột nhiên đánh gây đối thoại của bọn họ, nói, ta giống như ở nơi nào gặp qua chiếc đồng hồ đeo tay này, người đây không phải nói nhảm sao? Ngươi không phải nhận ra đây là Dương Lập Tân đồng hồ sao? Diêu Quốc Phong tức giận nói. Không phải ý tứ kia, ta nói là, ta giống như tại trên tay của người khác gặp qua chiếc đồng hồ đeo tay này, lúc ấy ta tại trên trấn bán đậu hũ, có một cái mua đậu hũ người cho ta tiền thời điểm, trên tay lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay này dáng vẻ. Nhưng lúc ấy bày ra vô cùng nhiều người, ta liền liếc như vậy một chút cũng không để ý. Diêu Tam Đức nhíu mày suy tư nói, a, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ, dù sao trên trấn cứ như vậy một số người. Đinh Chí Hoa nghĩ lại, thăm dò tính mà hỏi thăm, có phải là Diêu Quý Căn? Diêu Tam Đức một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, gật đầu nói, đúng, chính là Diêu Quý Căn. Hắn đoạn thời gian kia thường xuyên đến mua đậu hũ, trên tay đồng hồ xác thực cùng khối này vô cùng giống. Đại khái khi nào chả có nhớ không? Chính là Dương Lập Tân xảy ra chuyện không lâu sau, ta nhớ được Dương Lập Tân là 3 tháng chết, về sau qua mấy tháng đi. Đúng, đại khái tiết đoan ngọ trước sau dáng vẻ, ta nhớ được mấy ngày nay thời tiết đặc biệt nóng, Diêu Quý Căn xuyên cái tay áo dài, ta lúc ấy còn rất buồn bực, làm sao ngày nắng to còn xuyên tay áo dài. Diêu Tam Đức một bên hồi ức, vừa nói. Đinh Chí Hoa ý vị thâm trường nhìn Diêu Quốc Phong một chút, Diêu Quốc Phong tự nhiên minh bạch đây là ý gì. Xem ra cái này Diêu Quý Căn nói dối, trước đó hắn một mực chắc chắn, chiếc đồng hồ đeo tay này là năm ngoái mùa đông tại cửa thôn nhặt được, nguyên lai, hắn tại 3 năm trước đây liền cầm tới chiếc đồng hồ đeo tay này, cứ như vậy tình huống nói rõ Dương Lập Tân chết cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Khó trách hỏi thăm qua sau hắn liền đội vàng rời đi Mai Trang Trấn, đến nay vẫn không tin tức, rất rõ ràng, đây là có tật giật mình. Đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng về sau, muốn Diêu Tam Đức đem hai vị ôn thần một mực cung kính đưa mắt nhìn mà đi, đóng lại cửa sân một sát na, Diêu Tam Đức dựa vào cửa sủi lơ xuống tới. Liên quan tới Dương Lập Tân vụ án, Diêu Tam Đức đời này đều không nghĩ dính vào nữa, hắn căm hận Dương Lập Tân, hận thấu xương, hắn vẫn luôn muốn giết Dương Lập Tân. Nhưng cùng lúc hắn lại 10 phần may mắn, bởi vì Dương Lập Tân chết tại hắn chuẩn bị xuống tay một ngày trước. Diêu Tam Đức trong lòng một mực cẩn giấu một cái bí mật, bao quát Diêu Tam Đức lao bà Lý Mỹ Lệ cũng không biết việc này. Ngay tại Dương Lập Tân bị người giết hại trước một đêm, Diêu Tam Đức đã mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị ngày kế tiếp kết thúc Dương Lập Tân tính mệnh. Đến tột cùng là chuyện gì đem trung thực Diêu Tam Đức làm cho cùng đường mặt lộ? Nếu như đứng tại Diêu Tam Đức góc độ đối đãi cái này một hệ liệt sự tình, có lẽ không có mấy người có thể nhận được như vậy vũ đủ. Liên quan tới trong nhà Châu như bệnh, cùng ruộng đồng sinh trùng hai chuyện này, Diêu Tam Đức về sau điều tra rõ ràng, hết thảy đều là từ Dương Lập Tân trong bóng tối giở trò xấu, hắn cố ý tại châu đồ ăn chung hạ độc, dẫn đến châu bị bệnh, lại vụng trộm tại trong ruộng dài lên côn trùng có hại trứng, để hoa màu không thu hoạch được một hạt nào, cái này Dương Lập Tân vì thu hoạch được mảnh đất trống kia, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng là cho dù Diêu Tam Đức đem sự tình điều tra rõ ràng cũng không làm nên chuyện gì, mặt đất đã bán đổ bán tháo cho Diêu Tam Đức, bán đất kia một điểm tiền ngay cả châu bệnh hòa điển trùng tiền chữa bệnh đều không đủ, lão phụ thân bên ngoài làm công xẻ ra chuyện, cũng là bởi vì biết được trong nhà gặp bất hạnh, lửa công tâm, tại trên công trường vô ý ngã thương, cuối cùng bất trị bỏ mình. Mẫu thân bởi vì trong nhà liên tục gặp biến cố, tinh thần sụp đổ, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng cũng buồn bực sầu não mà chết. Diêu Tam Đức cừu hận trong lòng như là liên hỏa, hắn khi biết chân tướng ngày đó liền đã làm tốt cùng Dương Lập Tân đồng quy vu tận chuẩn bị, cái kia thanh đao mổ heo hắn đã mài 3 ngày, lưỡi đao sắc bén đến có thể soi sáng ra bóng người, đao quang cùng hắn lửa giận trong lòng hòa lẫn, lộ ra dữ tợn hàn quang. Trong lòng hắn, Dương Lập Tân hẳn phải chết. Hắn cũng làm tốt mình ăn súng hoặc là tự sát tâm lý chuẩn bị, hắn không sợ hãi. Có thể là lão thiên nhìn Diêu Tam Đức ăn quá nhiều khổ, cũng có thể là bởi vì Dương Lập Tân làm quá nhiều ác, vậy mà tại Diêu Tam Đức chuẩn bị động thủ trước một đêm, Dương Lập Tân chết tại trong tay người khác. Mà người kia đến tột cùng là ai? 3 năm qua đi vẫn như cũng là một câu đố. Lần này, Đinh Chí Hoa cùng Diêu Quốc Phong đem đồng hồ đeo tay kia lấy ra một máy mắt, Diêu Tam Đức cảm thấy một trận hoảng hốt, phản phất nhìn thấy bánh răng vận mệnh tại xoay tròn, Dương Lập Tân chết tựa hồ là loại nào đó trong coi u minh ăn bài, mà cái này bánh răng vậy mà từ trên người chính mình chuyển tới Diêu Quý Căn trên thân. Diêu Tam Đức cũng không nghĩ tới, cái này đồng hồ có thể cùng Diêu Quý Căn dính líu quan hệ. Bởi vì cái này Diêu Quý Căn trong thôn thực tế là vô cùng không có tồn tại cả người, bình thường không có tiếng tăm gì, chưa từng cùng người tranh chấp. Diêu Tam Đức cẩn thận hồi tưởng, Diêu Quý Căn cùng Dương Lập Tân ở giữa tựa hồ cũng không liên quan, vì sao hắn sẽ cầm tới Dương Lập Tân đồng hồ? Chẳng lẽ Dương Lập Tân là Diêu Quý Căn giết? Kia liền thật đáng sợ, Diêu Tam Đức trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, Diêu Quý Căn ngày bình thường điệu thấp cùng vô hại hình tượng nháy mắt tại trong đầu hắn sụp đổ, thay vào đó chính là một cái thâm bất khả trắc hung thủ giết người hình tượng. Diêu Quý Căn tại sao phải sát hại Dương Lập Tân? Vấn đề này, như là mê vụ cũng khốn nhiễu Diêu Quốc Phong. Diêu Quốc Phong đối Mai Trang trấn cư dân ít nhiều có chút hiểu rõ, nếu như nói là Diêu Quý Căn sát hại Dương Lập Tân, vậy hắn động cơ giết người là cái gì? Tài giết, tình sát, báo thủ. Diêu Quý Căn trong thôn chưa bao giờ có bất luận cái gì khác người hành vi, sinh hoạt đơn giản, quan hệ nhân mạch đơn giản, một bộ y phục có thể từ xuân thu xuyên qua cũ nát, trong nhà càng là ngay cả da dáng đồ dùng trong nhà đều không có, hắn đối vật chất nhu cầu cơ hồ là số 0, tài giết khả năng cực kỳ bé nhỏ. Về phần tình sát, Diêu Quý Căn bây giờ 27 tuổi, mặc dù một mực độc thân, nhưng chưa từng nghe nói hắn cùng ai từng có tình cảm gút mắc, cho dù có gút mắc cũng cùng Dương Lập Tân cũng kéo không lên quan hệ. Báo thủ. Sam, hắn cùng Dương Lập Tân cho tới bây giờ chưa nói qua một câu, sao là cửu hận a? Chương 23, mất đi hải tử chương 23, mất đi hải tử mang theo đủ loại nghi vấn, Diêu Quốc Phong cùng Đình Chí Hoa trở lại đồn công an, vừa mới bước vào cánh cửa, trực ban tiểu đảo đúng lúc từ trong văn phòng đội vã đi tới, cầm trong tay cảnh mũ, nhìn thấy hai người, giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức nên đón tiếp lấy, Diêu sở, vừa mới tiếp vào báo án, trên trấn có một đứa bé ném, người cả nhà đều nhanh gấp điên. Hai tử ném? Nhà ai? Diêu Quốc Phong hỏi. Đào Vinh Hoa tiểu nhi tử. Tiểu Đào thần sắc bối rối, lo lắng và phần. Đào Vinh Hoa. Diêu Quốc Phong sắc mặt cũng nháy mắt trở nên không tốt, quay người liền đi ra ngoài cửa. Làm sao? Cái này Đào Vinh Hoa là ai? Đinh Chí Hoa gặp bọn họ thần sắc không đúng, có chút hiếu kỳ. Trên đường nói, trên đường nói. Diêu Quốc Phong vừa đi vừa giải thích. Mai Trang trấn có hai đại gia tộc thế lực, Đào gia cùng Diêu gia. Giải phóng sơ kỳ, Diêu gia từng là trên trấn nhà giàu, quyền thế ngập trời, mà Đào gia thì tương đối yếu kém. Cải cách mở ra sau, Đào gia dần dần quật khởi, bằng vào đầu góc buôn bán cấp tốc tích lũy tài phú, ngược lại Diêu gia theo thôn bí thư từ nhiệm, thế lực dần dần suy thoái. Cái này gọi Đào Vinh Hoa nam nhân, trước mắt thuộc về Mai Trang trấn thủ phủ, mặc dù tại cái này nhỏ nhỏ trên trấn trở thành giàu nhất có chút khiến người không biết nên khóc hay cười, nhưng là cái này nhà giàu nhất phân lượng nhưng không để khinh thường. Đào Vinh Hoa chẳng những nắm trong tay trên trấn mạch máu kinh tế, còn cùng trong huyện thậm chí giảm giới chính trị có vô số liên hệ. Cải cách mở ra sơ kỳ, hắn bằng vào sức một mình, đem trên trấn xưởng nhỏ phát triển thành quy mô không nhỏ xí nghiệp, đồng thời kéo theo toàn bộ Mai Trang trấn phát triển kinh tế, trên trấn nhà kia kim loại màu dã luyện nhà máy chính là sản nghiệp của hắn một trong. Hắn nguyên bản có thể đem nhà này nhà máy đặt ở trong huyện, nhưng là hắn cân nhắc đến có thể cho Đào gia thôn các đồng hương cung cấp vào nghề cơ hội, kéo theo quê quán kinh tế, bởi vậy dứt khoát quyết định lưu tại trên trấn. Hắn đem mặt khác xí nghiệp giao cho tín nhiệm thành viên gia tộc quản lý, mình thì chuyên chú vào trên trấn hoạch tâm sản nghiệp, cắm rễ ở đây, mọi thứ tự thân đi làm. Đào Vinh Hoa hành động này thắng được Đào gia tất cả thôn dân tôn kính, thậm chí Diêu gia người cũng không khỏi không bội phục hắn thấy xa cùng quyết đoán, càng đừng đề cập Hương trấn phủ đối với hắn ưu ái có thừa, bởi vì cải cách mở ra sơ kỳ nhu cầu cấp bách cái này xí nghiệp đến chống đỡ phương kinh tế, rất nhiều nơi đều tại kinh lịch nghỉ việc phong trào, duy chỉ có Mai Trang trấn bởi vì Đào Vinh Hoa xí nghiệp mà có thể bình ổn quá độ, tránh lại quy mô thất nghiệp. Tầm ảnh hưởng của hắn không giới hạn tại kinh tế, càng tại trên trấn hình thành cường đại lực ngưng tụ, khiến cho hắn tại trên trấn thậm chí xung quanh địa khu đều có cực cao danh vọng. Chính là như vậy một cái hương trấn xí nghiệp ra, lại tại gần hết năm bên trên mất đi ấu tử, mà lại cái này ấu tử hay là hắn con độc nhất, năm gần 2 tuổi, cái này không thể nghi ngờ cho Đào gia mang đến đả kích cực lớn, cũng khiên động toàn bộ trên trấn thần kinh. Diêu Quốc Phong tự nhiên biết việc này tính nghiêm trọng, đối trên trấn có như thế cống hiến lớn xí nghiệp ra vậy mà tại trên trấn ném hải tử, đây quả thực là đánh Mai Trang trấn mặt mũi, cũng làm cho Diêu Quốc Phong trên mặt đau rát đau nhức. Theo Đào Vinh Hoa sưng, mất tích cùng ngày buổi sáng, hải tử nhao nhao muốn mua pháo hoa, trong nhà bảo mẫu liền dẫn hải tử đi phụ cận siêu thị, ai ngờ quay người lại hải tử liền không thấy bóng dáng, cả nhà lập tức báo cảnh, đồng phát động tất cả thân bằng hảo hữu tìm kiếm khắp nơi. Nhất định phải nhanh tìm tới hải tử, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn tăng tốc bước chân, trong lòng âm thầm suy nghĩ, như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới hải tử, tránh tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Ven đường mỗi một con đường, mỗi một nơi hẻo lánh, đều có thể ẩn giấu đi manh mối, thời gian chính là sinh mệnh, mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng là, toàn bộ trên trấn tất cả ngõ ngách bên trong đều tìm khắp cả, ý nguyên không thấy hải tử bóng dáng. Đào Vinh Hoa tại Hương trấn phủ lãnh đạo trong văn phòng lo lắng đi qua đi lại, lòng nóng như lửa đốt, hốc mắt hiện ra tơ máu, chỉ vào Hương trấn phủ lãnh đạo, phẫn hận nói, ta bình thường nộp thuế cũng không ít đi, ta hẳn là trên trấn nộp thuế nhiều nhất người đi. Hiện tại con của ta vậy mà tại trên trấn không thấy. Mất tích. Các ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Các ngươi bình thường là thế nào bảo hộ chúng ta cả nhà an toàn? Hôm nay không tìm được nhi tử ta, ta liền không đi. Hương trấn phủ lãnh đạo sắc mặt cực kỳ khó coi, trấn an nói, Đào tổng, chúng ta đang toàn lực tìm kiếm, ngài yên tâm, đã triệu tập tất cả cảnh lực, ngay cả xung quanh Hương trấn cũng tại hiệp trợ loại bỏ, tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì manh mối, chúng ta sẽ đem hết toàn lực. Đã tuyên bố treo thưởng thông cáo, phát động quần chúng lực lượng, nhất định mau chóng tìm tới hải tử. Chớ cùng ta nói những này lời nói suông. Đào Vinh Hoa thanh âm khàn khàn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, ta muốn là kết quả, không phải ngươi ở đây chậm rãi mà nói quá trình. Con của ta, hắn mới 2 tuổi, hắn hiện tại nên có bao nhiêu sợ hãi? Hiện tại mỗi nhiều một phút liền nhiều một phần nguy hiểm. Các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi tìm a. Đào Vinh Hoa để trong văn phòng bầu không khí càng thêm hồi hộp, Hương trấn phủ lãnh đạo chỉ có thể cầm điện thoại lên, lần nữa thúc giục các bộ môn tăng tốc tìm kiếm tiến độ, đồng thời liên hệ xung quanh huyện thị thỉnh cầu chi viện, tăng cường trọng điểm khu vực loại bỏ cường độ. Thật tình không biết, ngay tại những này nhân hỏa lửa cháy tìm kiếm hải tử thời điểm, hải tử đã sớm bị một cái người thần bí lặng lẽ mang ra thị trấn. Hắn đem hải tử bao lấy cực kỳ chặt chẽ, giấu ở cũ nát trong xe tải, dọc theo vắng vẻ đường nhỏ mau chóng đuổi theo. Bóng đêm dần sâu, đèn xe trong bóng đêm vạch ra một đạo ánh sáng yếu ớt, người thần bí trên mặt không có một tia biểu lộ, chỉ có ánh mắt bên trong lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác lánh quang. Xe van sóc này tại đường núi gập ghềnh bên trên, hải tử bị bừng tỉnh, phát ra yếu ớt tiếng khóc, như mèo con một dạng co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, hoảng sợ nhìn xem bốn phía, ríu rít kêu khóc tìm ba ba mụ mụ. Người thần bí lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếng khóc bị tiếng động cơ bao phủ. Gió đêm lạnh thấu xương, bóng cây lắc lư, đào ra thôn đèn đuốc ở phương xa lấp lóe, lại chiếu không tiến cái này hắc ám nơi hẻo lánh. Đào Vinh Hoa nhi tử mất tích tin tức này, tại trên trấn gây nên sóng to gió lớn, các thôn dân tự phát tổ chức đội tìm kiếm cứu nạn, hết ngày dài lại đêm thâu giữa rừng núi tìm kiếm. Trên trấn phát thanh không ngừng lặp lại lấy treo thưởng thông cáo, Đào Vinh Hoa thê tử càng là ở nhà khóc đến gần như hôn mê. Tất cả mọi người không biết hải tử đi đâu, chỉ có người thần bí kia biết. Một giờ sau, hải tử hoàn toàn rời đi cái này từ nhỏ sinh trưởng thị trấn, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Từ đây, người thần bí vĩnh viễn cải biến đứa bé này vận mệnh, đồng thời cũng vĩnh viễn cải biến cái gia đình này vận mệnh. Bận rộn cả ngày, Đinh Chí Hoa cùng Diêu Quốc Phong rốt cục trở lại trong đồn công an, dưới ánh đèn lờ mờ, hai người mỏi mệt không chịu nổi, ngồi đối mặt nhau, trầm mặc không nói, chỉ là cúi đầu yên lặng hút thuốc. Rốt cục, Diêu Quốc Phong thở dài một cái thật dài, nói: "Ai, gần nhất là đụng cái gì ta? Không có một kiện hài lòng sự tình, bản án một cái tiếp một cái, không phải mất tích chính là trộm cướp, không phải giết người chính là cướp bóc, thật là khiến người ta tâm lực lao lực quá độ, đây là coi ta là cái mẹ gì à?" Chương 24, Đinh Chí Hoa tâm sự chương 24, Đinh Chí Hoa tâm sự. Đinh Chí Hoa bóp tắt tàn thuốc, trầm giọng nói: "Mặc dù ở thời điểm này ta cũng rất muốn phàn nàn, nhưng chỗ chức trách, ta chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt." Ai Diêu Quốc Phong nhìn trong tay mình đầu mẩu thuốc lá, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay từ đầu ta chẳng qua là đến trong huyện xử lý một vụ án, không nghĩ tới gặp phải Diêu Tú Tú bị giết án, bản án còn không có phá án và bắt giam, lại kéo ra một cái Dương Lập Tân bị giết án, căn cứ Dương Lập Tân bản án lại liên lụy đến cái kia quỷ dị Diêu Quý Căn, nơi này còn không có giải quyết, trấn nhà giàu nhất nhi tử lại mất tích, thật sự là mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác. Ta nói lao Diêu à, các ngươi cái này trên trấn vấn đề trị an đến triệt để chỉnh lý, nếu không. Hầu Hoạn Vô Tận A nghe tới Đinh Chí Hoa, Diêu Quốc Phong hơi có chút tuyệt vọng ngẩng đầu, trung điệp thở dài một hơi nói: "Đúng vậy à, cái này trên trấn trị an xác thực phải hảo hảo chỉnh lý, ta làm sao không nghĩ à, nhưng vấn đề là nhân thủ có hạn, tài nguyên thiếu thốn, cấp trên lại không coi trọng, chúng ta chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Trong sở hết thảy bốn người, ta cảm thấy đủ nha." Đinh Chí Hoa ngắm nhìn bốn phía, nói: "Hoàn cảnh cũng không tệ, cái nào phái ra tất cả như thế lớn làm việc không gian. Ngươi không biết, ai?" Một lời khó nói hết, tuy nói là bốn người, nhưng thực tế có thể có mặt chỉ có hai cái, lao Lý chân không tiện, tiểu trường còn tại thực tập, căn bản đỉnh không lên dùng, chỉ có ta cùng tiểu đạo, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đều bận không qua nổi, lại thêm thiết bị biến chất, kinh phí hồi hộp, thực không dám dầu dếm, cái này đồn công an có thể có hiện tại cái dạng này, đại bộ phận đều dựa vào chính chúng ta chắc vá. Diêu Quốc Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Liên quan tới đại bộ phận hương chấn đồn công an khốn cảnh, Đinh Chí Hoa thường xuyên xuống nông thôn phá án, bao nhiêu đã nghe qua cùng loại phàn nàn, hắn cũng là từ cơ sở từng bước một đi tới, biết rõ cơ sở cảnh vụ gian khổ cùng bất đắc dĩ. Hương chấn cảnh lực yếu kém, tài nguyên thiếu thốn, sớm đã là phổ biến hiện tượng, cái này không chỉ có là đối cảnh lực khảo nghiệm, càng là đối với toàn bộ xã hội quản lý hệ thống kiêu chiến. Đinh Chí Hoa phi thường lý giải Diêu Quốc Phong nỗi khổ tâm trong lòng, vô bờ vai của hắn, chậm rãi nói: "Lão Diêu, cơ sở khó, khó tại cơ sở, khó tại lòng người, cảnh lực không đủ, thiết bị lạc hậu, chỉ là mặt ngoài vấn đề, cấp độ càng sâu chính là nơi này thôn dân đối pháp luật khuyết thiếu kính sợ, chỉ an ý thức mở nhạt. Muốn căn bản cải thiện, nhất định phải từ giáo dục vào tay, tăng lên toàn dân pháp trị quan niệm, nếu không lại nhiều cảnh lực cũng khó có thể có hiệu quả. Diêu Quốc Phong nhịn không được trợn mắt, nói: "Sao thế? Ta còn phải cho các thôn dân lên lớp phổ pháp không thành?" Nhưng hiện thực là bản án ép tới thở không nổi, nào có tinh lực làm giáo dục. Lại nói, các thôn dân phần lớn cố chấp, chỉ dựa vào thuyết giáo có thể lớn bao nhiêu dùng? Trừ phi cấp trên có thể hạ đại lực khí duy trì, nếu không chúng ta cố gắng chỉ có thể là hạt cát trong sa mạc. Ta cũng minh bạch ngươi khó xử, nhưng pháp trị giáo dục là kế hoạch lâu dài, đương nhiên, chuyện này tạm thời bày ở một bên, chúng ta đừng chạy đề, trước tập trung tinh lực giải quyết trước mắt bản án cần gấp nhất. Ta nhìn các ngươi trên trấn, cái này Đào Vinh Hoa tựa hồ so với các ngươi Hương trấn lãnh đạo còn có quyết đoán, cũng dám tại Hương chính phủ văn phòng vô bản chỉ lãnh đạo cái mũi chửi mẹ, chuyện này nếu là truyền đi, các ngươi lãnh đạo mặt hướng nơi nào đặt? Cái này địa vị, không thể khinh thường a. Đinh Chí Hoa đem đổi đề tài, hơi có chút trêu chọc ý tứ, hắn tiếp tục nói: "Đương nhiên, xem ở Đảo Vinh Hoa tại cái trấn trên này làm ra không ít công hiến, khẳng định là muốn đặc thù xử lý chuyện này, nhưng quy củ chính là quy củ, không thể bởi vì người mà phá lệ, ta muốn biết, ngươi bây giờ định làm như thế nào?" Diêu Quốc Phong trầm tư một lát, thở dài: "Còn có thể làm sao? Nắm chặt thời gian tìm hải tử a. Không phải ta cho ngươi dội nước lạnh à, ngươi đến có chuẩn bị tâm lý, lấy kinh nghiệm của ta, đứa nhỏ này tìm trở về khả năng không lớn." Đinh Chí Hoa ý vị thâm trường nói: "Không dùng ngươi cho ta dội nước lạnh, trong lòng ta minh bạch vô cùng. Bọn buôn người ngoặt hải tử liền sự tình trong nháy mắt, trước đó đã kích bọn buôn người hành động cũng không ít, nhưng luôn có chút cá lọt lưới, ta nói những bọn người này là gan còn cũng quá lớn. Cũng dám tại gần hết năm bên trên bắt cóc hải tử, đây quả thực là muốn lấy người khác người một nhà tính mệnh." Diêu Quốc Phong phẫn hận nói: "Bất kể như thế nào, ta vẫn là đến tìm hải tử, cái này Đảo Vinh Hoa thật không đơn giản, nếu là phía trên thật tạo áp lực xuống tới, ta người sở trưởng này liền rửa tay khỏi phải làm, mặt đều ném đến ngoài mới dám đi." "Vậy được đi, ngươi đi tìm hải tử, ta bên này cũng giúp ngươi liên hệ giám nhập tra, tranh thủ mau chóng tìm tới hải tử manh mối." "Cảm ơn ngươi A Đinh đội." Diêu Quốc Phong cảm kích nói. Đinh Chí Hoa khoát khoát tay, lơ đến nói: "Đều là phần bên trong sự tình, chúng ta phân công hợp tác, ta tiếp lấy cha tìm Diêu quý căn manh mối, ngươi nhất thiết phải mau chóng tìm về hải tử." Diêu Quốc Phong đem trong chén trà lạnh uống một hơi cạn sạch, mang theo Tiểu Đảo cùng Tiểu Trương vội vàng ra cửa, lưu lại lao lý thủ nhà. Đinh Chí Hoa ở văn phòng nhìn qua ngoài cửa sổ dần tối sắt trời, đi qua đi lại mấy vòng, đột nhiên, Đinh Chí Hoa nhãn tỉnh sáng lên, ở trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, hắn có chút hưng phấn, ngay sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cái vật chứng túi, nhét vào trong túi áo trên, quay người rời đi đồn công an. Bóng đêm dần dần dày, Đinh Chí Hoa đi lại vội vàng, hắn trải qua mấy nhà đèn đuốc sáng trưng cửa hàng, góc đường cậu tử lười biếng liếc mắt nhìn hắn, nơi xa truyền đến hài tử vui cười âm thanh, các đại nhân đàm tiếu âm thanh đan vào một chỗ, hết thảy đều là vui mừng hớn hở, bởi vì sắp Tết. Còn có hai ngày liền ăn Tết, Đinh Chí Hoa nhưng trong lòng không nửa phần vui mừng, hắn đột nhiên nhớ tới Cố Hiểu Mai, nhớ tới nàng cú điện thoại kia thông điện thoại bên trong khóc lóc kể lể cùng tuyệt vọng. Mình cùng Cố Hiểu Mai kết hôn 5 năm, hai cái cùng một chỗ ở chung thời gian lại lác đác không có mấy, đến mức hài tử cũng không thể muốn một cái. Mỗi lần về nhà rời nhà đều là vội vàng, ngay cả cái ra dáng bữa cơm đoàn viên cũng chưa từng ăn. Cố Hiểu Mai ngay từ đầu đối Đinh Chí Hoa làm việc tính chất không hiểu đến bất đắc dĩ tiếp nhận, lại đến lạnh lùng xử lý, nàng sớm thành thói quen một mình đối mặt hết thảy. Đối với Cố Hiểu Mai, Đinh Chí Hoa trong lòng một mực hổ thẹn, nhưng lại không thể làm gì, ai muốn mình làm một cảnh sát đâu. Hai năm này Cố Hiểu Mai cùng mình đi càng ngày càng xa, điện thoại cũng càng ngày càng ít, mỗi lần trò chuyện đều giống như làm theo thông lệ, mà lại sự nghiệp của nàng cũng càng ngày càng thành công, tựa hồ đã tìm tới cuộc sống mới trong tâm, không còn đem tâm tư đặt ở trên người mình. Trước kia mỗi lần về nhà, Đinh Chí Hoa đều có thể trông thấy Cố Hiểu Mai tại phòng bếp bận rộn thân ảnh, cho nên mặc kệ chính mình bên ngoài cỡ nào vất vả, trông thấy lúc này cảnh này trong lòng kiểu gì cũng sẽ dâng lên một dòng nước ấm, hết thảy mọi mệt cũng đều tan thành mây khói. Bây giờ cái kia hạnh phúc tiểu gia lại chỉ còn lại quặn cuể bàn ăn cùng băng lãnh nồi bát bầu buồn, không còn có ngày xưa ấm áp. Bởi vì Cố Hiểu Mai ngày làm việc dần bận rộn, hai người giao lưu ít dần, không phải hắn không có nhà, chính là Cố Hiểu Mai tăng ca đến đêm khuya, tóm lại hai người gặp mặt số lần càng ngày càng ít, phảng phất hai đầu đường thẳng song song, dần dần từng bước đi đến. Cũng không trách Cố Hiểu Mai muốn cùng mình ly hôn, nữ nhân muốn ấm áp cùng làm bạn, mình căn bản là không có cách cải biến hiện trạng. Lập tức sẽ ăn Tết, nghĩ đến Cố Hiểu Mai lần nữa cường điệu để cho mình trở về làm ly hôn thủ tục, Đinh Chí Hoa thở dài một tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trở về làm gì? Trở về ly hôn. Buồn cười. Đinh Chí Hoa lẩm bẩm, bước chân càng thêm nặng nề, đèn đường chiếu rọi ra trên mặt hắn mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Chương 25, đêm đi Diêu Quý căn nhà chương 25, đêm đi Diêu Quý căn nhà hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, ngôi sao thưa thớt, có vẻ như tại đùa cợt hắn cô độc. Đinh Chí Hoa cũng cười một cái tự dễ ước, không để ý tới trong lòng sinh ra những cái kia tạp niệm, đem suy nghĩ cưỡng ép lôi kéo trở về, chuyên chú tiến lên, đi lại không ngừng. Trong nháy mắt, Đinh Chí Hoa đã đi đến hắn lần này mục đích, Diêu Quý căn nhà. Gõ mở Diêu Quý căn nhà cửa, Đinh Chí Hoa nhìn thấy chính là hai cái khuôn mặt tiểu thụy trung nhân, Diêu Quý căn phụ thân cùng mẫu thân, Diêu Ngũ cùng Tống Thị. Nhìn thấy Đinh Chí Hoa đêm khuya đến thăm, hai người không khỏi có chút buồn bực. Ngươi là? Diêu Ngũ nghi hoặc đánh giá Đinh Chí Hoa. Vương Thị thì ở một bên nhắc nhở, đây là thành phố cảnh sát đồng chí, lần trước tới qua nhà ta hỏi qua quý căn sự tình, đối. Cảnh sát đồng chí, ngài họ gì? Gọi ta Tiểu Linh đi, ta là tới tìm các ngươi tìm hiểu một chút liên quan tới các ngươi nhi tử Diêu Quý căn tình huống trước mắt. Đinh Chí Hoa nói. Vương thị đưa cho Đinh Chí Hoa một thanh băng ghế, nói: "Tiểu Đinh, ngươi ngồi xuống trước nói." Vương thị dứt lời, quay người cho Đinh Chí Hoa rót một chén nước nóng, trong nước không có lá trà. Vương thị lúng túng cười cười, nói: "Trong nhà không có lá trà chiêu đãi ngươi, không ngại đi." Đinh Chí Hoa liền vội vàng khoát tay nói: "Không ngại, không ngại, ngài đừng khách khí." Hắn tiếp nhận chén nước, nhìn xem trong chén ấm áp hơi nước mở miệng ra, nghĩ thầm, nhìn xem nhà chỉ có 4 bức tường tình huống, đoán chừng là nghèo đến nỗi ngay cả lá trà cũng uống không dậy nổi. Đinh Chí Hoa thuận thế ngắm nhìn bốn phía, trong phòng bày biện đơn sơ, lộ ra một cỗ thê lương, cái nhà này thật là nghèo đến nỗi ngay cả chuột cũng không nguyện ý vào xem, khó trách Diêu Quốc Phong nói nhà bọn hắn không có cái gì vật chất dục vọng. Dưới mắt đều thập niên 90 cuối cùng, thế mà còn tại điểm dầu hỏa đèn, một ngọn đu ám dầu hỏa đèn chập chờn hào quang nhỏ yếu, mơ hồ chiếu rọi ra trên tường pha tạp vết tích. Diêu Ngũ chính hút tẩu thuốc, Đinh Chí Hoa đưa cho Diêu Ngũ một điếu thuốc lá, đến, rút cái này. Đinh Chí Hoa quen thuộc dùng thuốc lá rút ngắn cùng người khoảng cách, thuốc lá tại nam nhân ở giữa có thể trở thành một loại ăn ý cầu đối. Diêu Ngũ tự nhiên tiếp nhận thuốc lá, điểm lên, hít sâu một cái, thuốc lá cùng sương mù sen lẫn tại nhỏ hẹp trong phòng, tại khói mù lượn lờ bên trong, Đinh Chí Hoa trông thấy Diêu Ngũ thần sắc hơi có vẻ hòa hoãn. Các người lão lưỡng khẩu cũng rất không dễ dàng, đúng, Diêu quý căn còn không có gửi thư như sao? Đinh Chí Hoa thừa cơ hỏi. Diêu Ngũ lắc đầu, lại bắt đầu có chút nổi nóng nói, hắn dứt khoát chết ở bên ngoài tính. Ta coi như không có đứa con trai này. Người cái này chết đồ bận, nói cái gì đây? Vương thị trừng Diêu Ngũ một chút, hốc mắt phiếm hồng, thanh âm nghẹn ngào, "Tiểu Đinh đồng chí, ngươi không muốn nghe lão già này nói bậy, làm cha nào có không đau lòng nhi tử, hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng sao có thể thật không treo niệm? Chỉ cần hắn trở về, so cái gì đều mạnh." Vương thị dùng ống tay áo lau lau khỏe mắt nước mắt, một mặt sầu khổ bộ dáng. Mượn ngọn đèn hôn ám, Đinh Chí Hoa mơ hồ trông thấy Diêu Ngũ phiết lấy đầu hung hăng trừng Vương thị một chút, lộ ra một loại khó nói lên lời hung ác biểu lộ. Vương thị thấy thế, vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám lên tiếng. Đinh Chí Hoa trong lòng run lên, phát giác được hai vợ chồng này biểu lộ cùng quan hệ tựa hồ có chút vi diệu, hắn nhìn chằm chằm Diêu Ngũ mặt, cũng không nói nữa. Tại cái này chật hẹp u ám không gian bên trong, Diêu Ngũ bên miệng tàn thuốc trong bóng đêm lúc sáng lúc tối, thời gian phảng phất trì trệ không tiến, trong không khí tràn ngập kiềm chế trầm mặc. Đinh Chí Hoa cảm thấy lạnh cả người, không tự chủ được trà sát tay, trong phòng chỉ đốt một cái chậu than, lửa than yếu ớt, khó mà xua tan hàn ý, mà lại bên trong nhà này âm lãnh đã rót vào cốt thủy. Trầm mặc thật lâu, Diêu Ngũ rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp: "Tiểu Đinh, ngươi cũng nhìn thấy, nhà chúng ta cũng liền dạng này. Quý căn đứa nhỏ này từ nhỏ đã không khiến người ta bất lo, ra ngoài lâu như vậy, ngay cả cái tin tức đều không có, chúng ta giả cũng thực tế là không có cách nào, ngươi là công an, có biện pháp gì hay không có thể giúp một tay tìm tới hắn?" Đinh Chí Hoa an ủi: "Diêu Ngũ thúc, ngươi đừng quá lo lắng, Diêu Quý căn cũng có 27-28 tuổi, là người trưởng thành, chính hắn sẽ chiếu cố mình. Chúng ta cũng sẽ hết sức tìm kiếm hắn rơi xuống, ta có một vấn đề, Diêu Quý căn đi phương Nam cái kia thành phố lớn cụ thể là thành thị nào? Hắn bằng hữu kia tên gọi là gì? Ngươi tốt nhất có thể nói thêm cung cấp một chút tin tức, đây đối với chúng ta tìm tới hắn phi thường trọng yếu. Ta đều nói rất nhiều lần, chuyện của hắn ta hoàn toàn không biết, trước kia hắn có chút sự tình còn có thể cùng hắn mẹ nói một chút, hiện tại ngay cả mẹ hắn cũng không chịu nói nhiều một câu, chúng ta có thể làm sao xử lý?" Diêu Ngũ trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, Vương thị thì ở một bên yên lặng gật lệ. "Khóc khóc khóc, người chỉ biết khóc. Hắn lại không chết ở bên ngoài, chờ chết ở bên ngoài, ngươi lại đi cho hắn khóc một phần." Đột nhiên, Diêu Ngũ đối Vương thị quát, thanh âm tại nhỏ hẹp trong phòng quanh quẩn. Vương thị thân thể run lên, lăng lăng nhìn xem Diêu Ngũ, lộ ra càng thêm đau thương thần sắc, nàng thật sâu thở dài một hơi, dùng sức lau mặt một cái bên trên nước mắt, quay người trong chiều phòng run run rẩy rẩy đi tới, bóng lưng lộ ra phá lệ gầy yếu. Thím cũng là lo lắng hài tử, ngươi không dùng dạng này đối nàng, trong nội tâm nàng cũng không chịu nổi. Đinh Chí Hoa có chút nhìn không được, nói. Diêu Ngũ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phức tạp liếc Đinh Chí Hoa một chút, ngữ khí hơi chậm, "Ai, ngươi không biết, nhà chúng ta điểm kia phá sự, nói đến đều là nước mắt, nếu là cái này bà nương có thể giám sát chặt chẽ hắn, hắn có thể chạy đi nơi đâu?" Diêu Ngũ nói xong, hung hăng hướng dưới chân tàn thuốc dẫm diện. Đinh Chí Hoa liếc mắt nhìn trên mặt đất tàn thuốc, ngay sau đó, hắn lại đưa cho Diêu Ngũ một điếu thuốc, nói: "Đến, Diêu Ngũ thuốc, lại đến một cây." Diêu Ngũ nhận lấy điếu thuốc, thuận tay đặt ở trên lỗ tai, cũng không tính rút điếu thuốc này, nhưng là Đinh Chí Hoa điểm lên cái bật lửa, ngả vào Diêu Ngũ trước mặt, thuận thế hỏi: "Đúng, Diêu Ngũ thuốc, ngươi cùng Diêu Thất bọn hắn một nhà là quan hệ như thế nào? Ta nhìn các ngươi một cái gọi Diêu Ngũ, một cái gọi Diêu Thất, có phải là có cái gì quan hệ thân thích?" Diêu Ngũ vô ý thức đem trên lỗ tai khói gỡ xuống, nhóm lửa đánh lên, ánh mắt có chút mê ly, chậm rãi nói: "Diêu Thất à, em ta, thân đệ, đối, thân đệ, nhà các ngươi hết thảy có 7 cái, không phải chỉ chúng ta hai anh em, vậy tại sao các ngươi một cái gọi Diêu Ngũ, một cái gọi Diêu Thất? Ta tưởng rằng dựa theo số lượng sắp xếp, xếp hạng là theo gia tộc bối phận đến, chúng ta đời này vừa vặn ta sắp xếp thứ 5, hắn sắp xếp thứ 7, danh tự cứ như vậy định, cùng người số không quan hệ." "Đúng, ngươi hỏi những này làm gì? Cùng tìm quý căn có quan hệ gì?" Diêu Ngũ hơi không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảnh giác. Đinh Chí Hoa mỉm cười, giải thích nói: "Chỉ là tùy tiện tâm sự, hiếu kỳ thôi, thuận tiện hiểu rõ các ngươi một chút gia tộc tình huống." Bởi vì Diêu Tú Tú vụ án, Đinh Chí Hoa đã sớm đối Diêu Thất tiến hành qua gia đình bối cảnh điều tra, tự nhiên vô cùng rõ ràng gia đình của hắn tình huống, hắn dạng này biết rõ còn cố hỏi, đơn giản là vì phân tán Diêu Ngũ lực chú ý. Chương 26, đầu mẫu thuốc là chương 26, đầu mẫu thuốc là chúng ta nông thôn nhân, chuyện trong nhà nào có chú ý nhiều như vậy, danh tự chính là cái danh hiệu, xếp hạng cũng chỉ là cái quen thuộc, các ngươi người trong thành cái gì cũng tò mò. Diêu Ngũ nói, chúng ta làm công an, cái gì đều phải hiểu rõ một chút, không phải sao? Đúng, ngươi bình thường cùng Diêu Thất nhà vãng lai tấp nập sao? Tạm được, dù sao thân đệ đệ, bình thường có cái chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ chiếu ứng lẫn nhau, nhưng gần nhất trong nhà hắn cũng một đống chuyện phiền toái, úp còn không mang nổi mình úp. Diêu Thất nhà phát sinh sự tình, ngươi biết không? Đinh Chí Hoa bất thình lình hỏi một câu. Ai? Diêu Ngũ nghĩ đến thân đệ đệ Diêu Thất trong nhà phát sinh thảm sự, không khỏi trùng điệp thở dài một hơi nói, sao có thể không biết? Diêu Tú Tú đứa nhỏ này đáng tiếc, lòng ta đều nhanh đau chết. Nàng là ta cháu gái ruột a, từ nhỏ liền hiểu chuyện, quá đáng tiếc, chết quá thảm. Diêu Ngũ thanh âm có chút nghẹn nào, khỏe mắt ngậm lấy nước mắt. Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm Diêu Ngũ một hồi lâu, tiếp tục hỏi, đã Diêu Thất là người thân đệ, vậy ngươi biết Diêu Thất trong thôn có cái gì cửu nhân hoặc là với ai có khúc mắc? Không có, Diêu Thất từ khi chân phế về sau đại môn không ra nhị môn không bước, người trong thôn đều biết hắn trung thực, nào có cái gì cửu nhân. Tiêu Cao Tú lại đâu? Đinh Chí Hoa hỏi, nghe nói nàng làm người cường thế hơn, dễ dàng đắc tội với người. Nàng à, tính cách hiếu thắng vô cùng, Diêu Thất chân phế về sau, trên cơ bản chính là dựa vào nàng chống đỡ lấy cái nhà này, mặc dù có đôi khi nói chuyện sống, nhưng tâm nhãn không xấu, người trong thôn cũng đều biết, bọn hắn một nhà không dễ dàng, mọi người cũng sẽ không để vào trong lòng. Từ Diêu Ngũ trong miệng biết được Diêu Thất cùng Cao Tú Lệ tình huống, trên cơ bản cùng trước đó trong thôn hiểu biết nhất trí, Đinh Chí Hoa lại cùng Diêu Ngũ trò chuyện một chút liên quan tới Diêu Thất một nhà sự tình, đối hai cái này minh đệ quan hệ trong đó có càng sâu một tầng hiểu rõ. Diêu quý căn trong thôn đồng dạng đều làm được gì đây? Đinh Chí Hoa đột nhiên đem lời nói xoay chuyển, từ Diêu Thất một nhà chuyển tới Diêu quý căn trên thân. Có lẽ là cho chuyện mở, Diêu Ngũ hơi đã thả lỏng một chút, đối Diêu quý căn vấn đề cũng không còn như vậy bài xích, hồi đáp, bình thường giúp trong nhà làm chút việc nhà nông, ngẫu nhiên đi trên trấn cùng trong huyện đánh một chút việc vặt, dù sao trong nhà cũng không thiếu hắn cái này phần cơm, nhưng chính là cưới vợ sự tình để chúng ta sử dụng nát âm, nhà chúng ta điều kiện cũng tốt, nhà nào cô nương nguyện ý đi theo chúng ta chịu khổ đâu. Quý căn đứa nhỏ này coi như thành thật đến đâu, làm việc lại ra sức, nhưng là trong nhà nội tình quá mỏng, căn bản không bỏ ra nổi ra dáng lễ hỏi, phụ cận thôn cô nương đều trừng mắt. Vậy ngươi làm phụ thân không có ý định cho hắn mưu đồ một chút? Đinh Chí Hoa lần nữa đưa cho Diêu Ngũ một điếu thuốc, cũng đem đánh lấy cái bật lửa đưa tới Diêu Ngũ trước mặt. Diêu Ngũ nhìn trước mắt cái bật lửa, ngẩn ra một chút, lập tức khoát tay một cái nói, không rút không rút, lần này rút thật nhiều cây đâu. Thuốc xịn, ta đặc biệt từ thành phố mang tới. Đinh Chí Hoa cười nói, ta nghiện thuốc lớn, coi như bồi ta rút một cây. Được thôi, Diêu Ngũ nhận lấy điếu thuốc nhóm lửa, thở dài, mưu đồ cái gì? Trong nhà liền điểm kia đất cằn, có thể cung cấp hắn ăn no cũng không tệ. Lại nói, đầu năm nay lễ hỏi tiền trướng đến dọa người, chúng ta cái kia góp đạt được, chỉ có thể ngóng trông hắn có thể gặp được cái không chê, có thể sinh bé con là được. Tràn ngập ở trong tối hoàng quang tuyến trong sương khói, Diêu Ngũ ánh mắt dần dần lộ ra bất đắc dĩ cùng chua xót. Nếu như Diêu Quý Căn hiện tại thành ra, đoán chừng cũng sẽ không chạy đến tỉnh ngoài đi làm công, đoán chừng là nghèo sợ. Đinh Chí Hoa nói, đúng vậy à, kỳ thật ta cũng không có thật đi trách hắn, chính là trong đầu không bỏ xuống được, muốn trách thì trách ta cái này khi phụ thân không dùng, không thể cho nhi tử kiếm một cái tốt đừng ra. Diêu Ngũ thanh âm trầm thấp, trong giọng nói mang theo ấy nấy, hắn ra ngoài sông sáo, đơn giản cũng là nghĩ kiếm chút tiền, nhưng ta cái này trong lòng luôn luôn bất ổn, liền sợ hắn tại bên ngoài chịu khổ chịu tội. Đinh Chí Hoa lộ ra một bộ phi thường lý giải biểu lộ, không ngừng an ủi Diêu Ngũ, hắn đem mình nước trà trong chén uống xong, giơ cái chén hỏi, Diêu Ngũ thúc, lại giúp ta tục chút nước. Diêu Ngũ đối bừng trong hô lên, hài tử mẹ của nàng, mau ra đây cho người ta đình công an thêm nước. Đinh Chí Hoa liên tục khoát tay đánh gãy Diêu Ngũ, đạo, không cần làm phiền thím, ta tự mình tới. Diêu Ngũ liền vội vàng đem tàn thuốc bóc cát, đứng dậy tiếp nhận Đinh Chí Hoa cái chén, nói, nào có đạo lý này, ngươi là khách nhân, sao có thể để ngươi tự mình động thủ, ta đến ta đến. Diêu Ngũ cầm lấy Đinh Chí Hoa cái chén đứng dậy đến ấm trà trước đổ nước, nước trà sắp tràn ra chén xuôi theo, Diêu Ngũ cẩn thận từng ly từng tí đem cái chén đưa trả lại cho Đinh Chí Hoa. Nước nóng có chút bỏng miệng, Đinh Chí Hoa thổi mấy lần, miễn cưỡng uống hai miệng nhỏ, vẫn là đem cái chén buông xuống. Hai người lại tiếp tục trò chuyện trong chốc lát, Đinh Chí Hoa liền đứng dậy cáo tử, Diêu Ngũ đưa đến cổng, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Đợi Đinh Chí Hoa thân ảnh dần dần biến mất, Diêu Ngũ mới chậm rãi ngồi tại ngưỡng cửa, cầm lấy bên người thuốc lá sợi tiếp tục quất, ánh mắt có chút trống rỗng. Vương thị từ trong nhà đi tới, nguyên bản hiểu rõ quét dã mặt, trông thấy coi như sạch sẽ, lại gặp trượng phu ngồi tại ngưỡng cửa rút lấy buồn bực khói, trong lỗ mũi hừ một tiếng, quay người trở lại trong phòng. Mượn ảm đạm ánh trăng, Đinh Chí Hoa nện bước nhẹ nhàng bộ pháp trở lại trong đồn công an, trước bàn làm việc, hắn lấy ra trong túi vật chứng túi, bên trong chứa mấy điếu thuốc uống. Đầu mẩu thuốc lá là Diêu Ngũ rút qua. Vừa mới ngay tại Diêu Ngũ quay người cho Đinh Chí Hoa tục nước thời điểm, Đinh Chí Hoa len lén nhặt lên Diêu Ngũ rút qua đầu mẩu thuốc lá. Đinh Chí Hoa làm như vậy nguyên nhân có hai cái mục đích, thứ nhất là vì điều tra Diêu Tú Tú trên thân còn sót lại những cái kia nước bọt, hắn muốn nhìn một chút những cái kia nước bọt hàng mẫu cùng Diêu Quý Căn DNA phải chăng xứng đôi, mặc dù đây không phải Diêu Quý Căn nước bọt, trước mắt cũng vô pháp trực tiếp cầm tới Diêu Quý Căn bất luận cái gì kiểm tài, nhưng là Diêu Ngũ làm phụ thân của hắn, DNA có lẽ có thể cung cấp một chút gián tiếp manh mối. Thứ hai, cho dù Diêu Tú Tú án không có quan hệ gì với Diêu Quý Căn, Dương Lập Tân bản án chí ít cùng Diêu Quý Căn thoát không khỏi liên quan, trước đem Diêu Ngũ một nhà tin tức ghi vào hệ thống, để đến tiếp sau so sánh. Hệ thống công an gần đây mới thiết lập DNA kho số liệu, thông qua thân thuộc ở giữa di chuyển tin tức, cũng có thể tìm tới mấu chốt chứng cứ, đây đối với cảnh sát hình sự phá án mà nói thật sự là một kiện cực lớn chuyện tốt, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Kỳ thật Đinh Chí Hoa cũng không biết tại sao phải từ trên thân Diêu Ngũ thu hoạch những đầu mối này, chỉ là có một loại trực giác nói với mình, ở trong đó có lẽ có một chút bí mật không muốn người biết. Ngày kế tiếp, Đinh Chí Hoa đem đầu mẫu thuốc lá đưa đến thành phố bộ môn kỹ thuật tiến hành DNA kiểm tra, tại kỹ thuật cửa phòng hắn gặp Hồ Tử Lăng. "Tiểu Hồ, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút." Đinh Chí Hoa hỏi, liên quan tới thân thuộc ở giữa DNA xứng đôi, nếu như hàng mẫu không đủ hoàn chỉnh, hoặc là đến từ thân thuộc kiểm tài, có thể hay không ảnh hưởng kiểm tra kết quả? Hồ Tử Lăng khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau trả lời, "Trên lý luận sẽ có ảnh hưởng, nhưng chúng ta có thể thông qua nhiều lần kiểm tra cùng so sánh, tận lực để cao độ chuẩn xác." Đinh Chí Hoa đem đầu mẫu thuốc lá đưa cho Hồ Tử, dặn dò, "Bản mẫu này vô cùng trọng yếu, nhất thiết phải cẩn thận." Chương 27, không có thê tử nhà chương 27, không có thê tử nhà Hồ Tử tiếp nhận hàng mẫu, lông mày cau lại hiếu kỳ nói, "Cái này đầu mẫu thuốc lá là từ chỗ nào đến?" Diêu Quý Căn phụ thân, ngươi xem một chút có thể hay không tìm tới cùng hung thủ trên người Diêu Tú Tú lưu lại nước bọt bên trong xứng đôi manh mối. A, Diêu Quý Căn phụ thân, Đinh đội, ngươi chẳng lẽ hoài nghi Diêu Quý Căn là hung thủ? Không phải hoài nghi, chỉ là nghĩ bài trừ tất cả khả năng. Đinh Chí Hoa trầm giọng nói, dù sao Diêu Quý Căn đột nhiên rời nhà hành vi khiến người sinh nghi. Nói cũng đúng, yên tâm đi, việc này giao cho ta, ta sẽ mau chóng an bài kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm kết quả ra sau ngay lập tức cho ta biết. Đinh Chí Hoa quay người chuẩn bị rời đi. Ai? Đinh đội, ngươi đã trở về, liền lưu lại ăn tết đi, tẩu tử đều thật lâu không gặp ngươi. Hồ Tử Lăng cười hì hì nói, ừm, ta trở về nhìn xem. Đinh Chí Hoa ngắn gọn lên tiếng, nhưng trong lòng cực kỳ không nguyện ý đối mặt cái này khó mà giải quyết gia đình vấn đề. Đinh Chí Hoa đi ra kỹ thuật thất, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Giang Bắc Thị bóng đêm dần sâu, chính vào gần hết năm, đường phố bên trong đèn đuốc sáng trưng, từng nhà răng đèn kết hoa, chỉ là trên đường phố bóng người thưa thớt, có vẻ hơi quẩn cuẹ. Dưới đèn đường ngẫu nhiên có mấy chiếc xe chạy qua, mang theo một trận gió. Đinh Chí Hoa trên đường đi về nhà, bước chân nặng nề, tựa hồ là bước chân mang theo thân thể tại tới trước, nhưng là thân thể một mực tại kháng cự tiến lên, một cái thân thể hai loại lôi kéo, để Đinh Chí Hoa mỏi mệt không chịu nổi. Giờ này khắc này Đinh Chí Hoa một chút cũng không nghĩ về nhà. Cái nhà kia đã không phải là nguyên lai nhà, Cố Hiểu Mai cũng không còn là nguyên lai cái kia ôn nhu hiền lãnh thế tử, nàng bây giờ là một chuyện nghiệp hình nữ công nhân, là một cái giới kinh doanh nhân sĩ thành công, nàng có thể đối với người ngoài thể hiện ra quan tâm cùng quan tâm, nhưng duy chỉ có đối với mình lại trở nên lạnh lùng xa cách. Không cần nghĩ liền biết, lúc này Cố Hiểu Mai nhất định không ở nhà. Đứng tại cổng Đinh Chí Hoa đã cảm nhận được trong nhà quặn khu é không khí đã tràn ra ngoài cửa, chỉ có trong hành lang kia ngọn lẻ loi chơi chọi đèn đang bồi bạn hắn. Móc ra chìa khóa mở ra ra môn, trong phòng quả nhiên hoàn toàn yên tĩnh, quặn khu é ánh đèn chiếu rọi ra vắng vẻ phòng khách. Đinh Chí Hoa vô lực tựa ở cạnh cửa, đột cảm giác thấy lạnh cả người đánh tới, trong lòng dâng lên một cố khó mà diễn tả bằng lời thất lạc, trên tường tấm kia ảnh gia đình lộ ra phá lệ trước mắt. Hắn cười một cái tự giễu, ép buộc mình tỉnh lại, hắn đi hướng phòng bếp, chuẩn bị cho mình nấu một bát nóng mặt, mười mấy tiếng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm sớm đã để hắn cảm thấy bụng đói kêu vang. Chỉ ít hiện tại có một bát nóng hôi hổi mì sợi có lẽ có thể tạm thời xua tan trong lòng hàn ý đi. Nhưng mà, khiến Đinh Chí Hoa không nghĩ tới chính là hai cái bình gas vậy mà đều không, trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn cũng còn thừa không có mấy, thậm chí có thể nói căn bản không có bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn, liền vài miếng rau héo, cùng một bình phát nấm mốc quả ớt tương, trứng gà cũng không có, chỉ có non nửa mì sợi đầu, đoán chừng nấu cũng không đủ một bát. Đinh Chí Hoa triệt để nhục trí, hắn sủi lơ tại ghế sofa bên trong, hết thảy trước mắt để hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trong lòng cô độc cùng bất lực càng thêm nồng đậm. Cố Hiểu Mai, Cố Hiểu Mai, ngươi bây giờ ở nơi nào? Đinh Chí Hoa vô lực nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Cố Hiểu Mai tại trong phòng họp chậm rãi mà nói, tại rượu trên trận không chút phí sức xã giao thân ảnh, kia quang vinh xinh đẹp bộ dáng cùng trong nhà quận cu é chẳng cảnh hình thành so sánh rõ ràng, nghĩ tới đây, Đinh Chí Hoa trong lòng một trận nói nói. Lẫn nhau khoảng cách đã không chỉ là không gian ngăn cách, mà là tâm linh xa cách. Kỳ thật, chính Đinh Chí Hoa cũng biết, hắn cùng Cố Hiểu Mai hôn nhân sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ là hắn một mực không muốn đối mặt hiện thực. Cố Hiểu Mai số điện thoại di động liền an tĩnh nằm tại điện thoại di động của mình bên trong, hắn nếu là muốn biết nàng ở nơi nào, hoàn toàn có thể trực tiếp đã gọi đi, nhưng là Đinh Chí Hoa cầm điện thoại di động lên tay lại chậm chạp chưa thể đè xuống quay số điện thoại khóa. Ngay tại Đinh Chí Hoa do dự lúc, điện thoại di động kêu, điện báo biểu hiện là Cố Hiểu Mai. Đinh Chí Hoa hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này Cố Hiểu Mai sẽ đánh điện thoại cho mình, hắn do dự một chút, vẫn là nhận nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến Cố Hiểu Mai quen thuộc lại lạnh nhạt thanh âm. "Trở về?" Cố Hiểu Mai hỏi. "Ừm, vừa trở về." "Ăn sao?" "Còn không có. Ta không biết ngươi trở về, không cho trong nhà chuẩn bị cái gì ăn, chúng ta cũng không thường tại nhà. Nếu là mua đồ ăn đặt ở trong nhà cũng không ai ăn, dễ dàng xấu, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi. Ta biết, không quan hệ, chính ta tùy tiện đối phó một chút. Ngươi đêm nay không đi đi? Sẽ không, đêm nay ở nhà ở. Kia tốt, ta lát nữa liền trở lại. Tốt. Đinh Chí Hoa cúp điện thoại, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có vẻ mong đợi, lại cảm thấy không hiểu thất vọng. Hắn không có nói cho Cố Hiểu Mai trong nhà bình đặt không, trong tủ lạnh cũng không có vật gì, bởi vì những ngày vốn là không nên là nàng chuyện riêng, thân là trợ phu, những năm gần đây tựa hồ cũng không có làm sao quản qua cái nhà này. Nghĩ đến trước kia những này việc vặt đều là Cố Hiểu Mai một người sử dụng năm lấy, trong lòng của mình liền cảm thấy một trận áy náy. Hắn đi hướng bên cửa sổ, bóng đêm dần dần dày, dưới đèn đường người đi đường nội vàng, mỗi người đều có mình chỗ. Đinh Chí Hoa không khỏi tự hỏi, cùng Cố Hiểu Mai hôn nhân phải chăng còn có khả năng cứu vãn? Đinh Chí Hoa không nghĩ ly hôn, nhưng là lại không thể không đối mặt hiện thực tăng gốc, hắn cho không được Cố Hiểu Mai muốn. Hắn nhìn một chút đồng hồ trên tường, 7 giờ rưỡi. Không biết đưa khí ga sư phó mấy ngày nay sẽ còn hay không đến, dù sao còn có một ngày liền muốn ăn Tết, tất cả mọi người đang bận mình sự tình, không ai nguyện ý ngay tại lúc này chân chạy. Nhưng Đinh Chí Hoa vẫn là thử nghiệm cho đưa khí ga sư phó gọi điện thoại, may mắn sư phó rất dễ nói chuyện, đáp ứng sáng sớm ngày mai đưa tới. Không biết là có hay không là bởi vì lập tức sẽ nhìn thấy cô Hiểu Mai, trong lòng lại có vẻ chờ mong cùng vui sướng, Đinh Chí Hoa bắt đầu sửa sang lại lộn xộn phòng khách, chí ít để nhà xem ra chẳng phải quẩn cũ é. Bận điệu một hồi, bụng nói hơn, Đinh Chí Hoa xuống lầu mua một hộp mì ăn liền, bởi vì trong nhà không có khí ga đốt không được nước sôi, hắn trực tiếp tìm cửa hàng lão bản muốn nước nóng ngâm tốt mặt, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Về đến nhà, Đinh Chí Hoa tựa ở trên ghế salon, cảm giác mệt mỏi đánh tới. Hắn nhắm mắt lại, xem mấy tháng này bên ngoài buôn ba gian khổ thời gian, suốt ghế sofa mang đến cực hạn thoải mái dễ chịu, giờ này khắc này, hắn tình trạng là buông lòng nhất, vô cùng nhanh, Đinh Chí Hoa ngủ. Không biết qua bao lâu, khóa cửa nhẹ vang lên, Cố Hiểu Mai mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn trở về. Nàng nhìn thấy sạch sẽ phòng khách cùng ngủ say Đinh Chí Hoa, trên mặt hiện lên một tia thần tình phức tạp, nhẹ nhàng thả ra trong tay bao, không có mở ra đèn, mà là yên lặng ngồi tại Đinh Chí Hoa bên người, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng nhạt, nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời chua xót. Nàng khẽ khẽ thở dài, quay người từ gian phòng xuất ra một giường chăn mền, nhẹ nhàng đóng trên người Đinh Chí Hoa, đưa tay giúp hắn dịch bị giác, động tác nhu hòa, sợ quấy nhiễu giấc mộng của hắn. Cố Hiểu Mai xoay người, khóe mắt nước mắt ở trong màn đêm lấp loé. Làm một nữ nhân, lâu dài phòng không gối chiếc, nàng tâm sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Vì cái gì? Vì cái gì lúc trước chọn gà cho một cảnh sát, mà lại là một xông vào một tuyến cảnh sát hình sự. Chương 28, kỳ quái tình cảm vợ chồng chương 28, kỳ quái tình cảm vợ chồng Đinh Chí Hoa lâu dài không có nhà, mỗi lần điều tra phá án nguy hiểm trùng điệp, Cố Hiểu Mai trong lòng tuy có lời oán giận, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn thân ảnh mệt mỏi, lại không đành lòng trách cứ. Nàng biết, hắn cũng tại vì cái nhà này trả giá, chỉ là phương thức khác biệt. Nước mắt lặng yên trượt xuống, nàng nhẹ nhàng lau đi, nhìn xem nam nhân trước mắt này, đã từng mình yêu nam nhân, lúc này mới mấy tháng, vừa gây một vòng, hốc mắt hăm sâu, râu ria sùng soảng, cùng ngày xưa cái kia hăng hái bộ dáng tưởng như hai người. Cố Hiểu Mai nhịn không được khẽ vuốt gương mặt của hắn, đầu ngón tay chuyển đến thô ráp xúc cảm, để nàng trong lòng chua chua. Tội gì khổ như thế chứ, làm cảnh sát khổ cực như vậy, không bằng từ chức tính, hai người hào hảo sinh hoạt. Nhưng là Cố Hiểu Mai biết đây chỉ là mình mong muốn đơn phương, mình quên qua Đinh Chí Hoa vô số lần, cũng cãi nhau vô số lần, trượng phu đối phần này nghề nghiệp chấp nhất viễn siêu tưởng tượng của nàng, dùng hắn đến nói, kia là tính mạng hắn ý nghĩa chỗ. Tính, dù sao mình cũng không cách nào cải biến quyết định của hắn, chỉ có thể phó thác cho trời. Kỳ thật trước đó, Cố Hiểu Mai là quyết tâm muốn cùng Đinh Chí Hoa ly hôn, nhưng là trước đó không lâu, nàng gặp phải một việc, bởi vậy bỏ đi cùng Đinh Chí Hoa ly hôn suy nghĩ. Mặc dù Đinh Chí Hoa trước mắt cho không được nàng trên sinh hoạt muốn, nhưng ít ra tại sự nghiệp bên trên, Đinh Chí Hoa thân phận là có thể để nàng được đến một chút tiện lợi cùng tôn trọng, đã đôi vợ chồng trung niên đều sẽ tình cảm đậm mạc, vậy không bằng đem hai người lợi ích chăm chú buộc chặt cùng một chỗ, có lẽ dạng này, lẫn nhau sinh hoạt đều có thể trôi qua hơi nhẹ nhõm một chút. Ly hôn là từ mình nói ra, hiện tại mình lại chủ động rút về, cái này ít nhiều có chút trầm trọng, Cố Hiểu Mai cười khổ lắc đầu, bao nhiêu tình yêu thua với hiện thực. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa rải vào trong phòng, Đinh Chí Hoa có chút giật giật, mí mắt nhưng như cũng nặng nề. Hắn từ từ mở mắt, nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện mình nằm tại quen thuộc trong nhà, trên thân che kín mềm mại chăn mền. Làm sao ngủ? Đinh Chí Hoa vuốt vuốt huyệt thái dương, ký ức dần dần rõ ràng, tối hôm qua mọi mệt giống như thủy triều tuôn ra về. Đã thật lâu không có ngủ qua thư thái như vậy cảm giác, vẫn là trong nhà là ấm áp nhất, cho dù là tại trương này trên ghế salon. Hắn nhìn một chút đắp lên trên người chăn mền, có chút ngạc nhiên. Quay đầu nhìn về phía phòng ngủ cửa phòng đóng chặt, nháy mắt hiểu được. Ngay lúc này, chuông điện thoại di động vang, Đinh Chí Hoa cấp tốc nắm lên điện thoại nghe, nguyên lai là đưa khí ga sư phó đến. Hắn ngắn gọn đáp lại sau, cúp điện thoại, thu thập chăn nệm trên ghế salon. Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, Cố Hiểu Mai nô đầu ra, đôi mắt bên trong mang theo một chút mỏi mệt, lại mạnh gạt ra vẻ mỉm cười, "Ngươi tỉnh?" "Ừm, tỉnh. Có phải là điện thoại đánh thức ngươi?" Đinh Chí Hoa mang trên mặt đầy này nói, "Không có việc gì, cũng nên." Cố Hiểu Mai đi vào phòng bếp, đem đầu tóc kéo ở sau, nhẹ nói, "Ta đi làm sớm một chút." Đinh Chí Hoa vội vàng nói, "Trong nhà khí ga không có, sư phó lập tức đưa tới." "A." Cố Hiểu Mai kinh ngạc nói, "Kia, ngươi tối hôm qua ăn cái gì?" "Dưới lầu tùy tiện ăn một chút. Ta mấy tháng này đều không thế nào ở nhà, không có chú ý khí ga sử dụng hết." Cố Hiểu Mai nói, "Thật có lỗi a." Đinh Chí Hoa khoát khoát tay, "Không có việc gì, ngươi nếu là có chuyện, ngươi đi làm việc trước đi, ta đến xử lý những sự tình này." Cố Hiểu Mai mỉm cười, nói, "Ta đã đem tất cả mọi chuyện đều thoái thác, hôm nay ở nhà cùng ngươi. Khí ga đến ta gọi sư phó thay đổi, ngươi đi rửa mặt đi, một hồi liền có thể ăn được nóng hổi bữa sáng." Nghe tới Cố Hiểu Mai, Đinh Chí Hoa giật mình, hắn vô cùng kinh ngạc Cố Hiểu Mai thái độ, trước mấy ngày còn không phải nhau nhau muốn ly hôn sao? Làm sao đột nhiên thái độ chuyển biến to lớn như thế? "Ngươi không phải muốn ta trở về xử lý sự kiện kia sao?" Đinh Chí Hoa nghi ngờ nói. "Tính, sự kiện kia sau này hãy nói đi. Hôm nay chúng ta hảo hảo qua một ngày, giống như trước một dạng." Cố Hiểu Mai ngữ khí nhu hòa, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi. Đinh Chí Hoa chỉ có thể gật gật đầu ngầm đồng ý Cố Hiểu Mai an bài. Chờ đưa khí ga sư phó đem bình gas lắp đặt tốt sau, Cố Hiểu Mai đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Nồi bát bầu buồn rất nhỏ tiếng va chạm, tại cái này yên tĩnh sáng sớm lộ ra phá lệ rõ ràng. Đinh Chí Hoa đứng tại cửa phòng bếp, lặng lặng mà nhìn xem Cố Hiểu Mai bận rộn thân ảnh, hắn đột nhiên ý thức được, những này bình thường thường ngày mới là bọn hắn đã từng chân quý nhất thời gian. Trong chảo dầu dầu bắt đầu bốc khói, Cố Hiểu Mai thuần thục đánh xuống trứng gà, mùi thơm dần dần tràn ngập ra, nhà khí tức một lần nữa lấp đầy toàn bộ phòng. Không ly hôn thật có thể giải quyết tất cả vấn đề sao? Đinh Chí Hoa trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, nhưng trước mắt ấm áp để hắn lựa chọn tạm thời buông xuống. Có lẽ, cho lẫn nhau một cái cơ hội, thử một lần nữa tìm về kia phần đã lâu ăn ý, cũng chưa hẳn không thể. Cố Hiểu Mai quay đầu, thấy Đinh Chí Hoa đứng tại cổng, nhẹ giọng hỏi, làm sao? Vì cái gì không ly hôn? Đinh Chí Hoa vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Cố Hiểu Mai ngừng công việc trong tay nhi, xoay người, ngữ khí bình tĩnh, làm sao? Ngươi rất muốn ly hôn? Không phải, chỉ là hiếu kỳ ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý. Đinh Chí Hoa ngữ khí hòa hoãn, giữa chúng ta vấn đề, thật có thể dạng này giải quyết sao? Cố Hiểu Mai xoay người, cũng không đáp lại. Không ly hôn nguyên do chỉ có Cố Hiểu Mai trong lòng rõ ràng nhất, đã trượng phu tại trên sinh hoạt không cách nào thỏa mãn mình, như vậy tại sự nghiệp bên trên, bao nhiêu có thể mượn nhờ hắn tài nguyên, cũng chưa hẳn không phải một loại đền bù. Nhưng là Cố Hiểu Mai không thể đem ý nghĩ trong lòng nói ra miệng, dù sao loại này lợi dụng hôn nhân thủ đoạn, thực tế khó mà mở miệng, càng đem bọn hắn đã từng tình cảm bôi đen. Là ta không tốt, ta biết rõ mình gả chính là một cái không có nhà cảnh sát, còn muốn cầu nhiều như vậy, ta bây giờ nghĩ minh bạch, cùng nó phàn nàn, không bằng chân quý trước mắt. Có lẽ chúng ta có thể tìm tới mới ở chung phương thức, để lẫn nhau đều trôi qua tốt hơn, ngươi nói đúng không đúng? Cố Hiểu Mai nhẹ nói. Cố Hiểu Mai tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chẳng biết tại sao, Đinh Chí Hoa trong lòng từ đầu đến cuối có một chút lo nghĩ, đối mặt thê tử của mình, hắn lại không cách nào đem sự nghi ngờ nói ra. Hai người mang tâm sự riêng, tại phần này mặt ngoài hài hòa hạ, quần quần sóng ngầm. Điểm tâm qua đi, Cố Hiểu Mai quả nhiên một mực tại nhà thu thập phòng, Đinh Chí Hoa cũng đuổi theo nàng, hỗ trợ chỉnh lý tạp vật. Ngẫu nhiên nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất trở lại lúc trước. Nhưng mà lẫn nhau đấy lòng kia phần ngăn cách lại như ẩn hình tượng, khó mà vượt qua. Đinh Chí Hoa ý đồ tìm chút chủ đề đánh vỡ trầm mặc, nhưng mỗi lần mở miệng luôn cảm thấy nghĩ một đằng nói một nẻo. Cố Hiểu Mai tựa hồ cũng phát giác được, chỉ là yên lặng tiếp tục trong tay việc, không cần phải nhiều lời nữa. Ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa giải vào trong phòng, hai người cái bóng đan vào một chỗ, nhìn như hài hòa, nhưng lẫn nhau tâm tư như là kia pha tạp quang ảnh, rõ ràng âm thầm, khó mà nắm lấy. Thật quỷ dị bầu không khí. Đinh Chí Hoa cảm giác toàn thân khó chịu, hắn một khắc cũng không nghĩ tại cái nhà này tiếp tục chờ đợi. Trong lòng của hắn một mực có một thanh âm, đó chính là thê tử tựa hồ đang lợi dụng mình, nhưng là hắn không có chứng cứ, loại cảm giác này để hắn như ngồi bàn chông, nhưng lại không cách nào lời nói. Có lẽ đây chính là cảnh sát trực giác, rõ ràng biết có chút không thích hợp, lại bắt không được vô cùng sát thực tay cầm. Tựa như trước mắt tất cả đọc lại vụ án một dạng, rõ ràng có manh mối lại khó mà sâu chui, Đinh Chí Hoa cảm thấy trước nay chưa từng có thất bại.